281, mai phục chương 281, mai phục chương 281, mai phục vì tránh né thượng kinh thành chi loạn, ngươi lựa chọn rời xa vòng xoáy đi tìm kiếm hắc thần thần miếu. Một phen tìm kiếm ngươi không thể tìm tới hắc thần chân thân, đã mất đi tiếp xúc thần chi cơ hội. Nửa năm sau, thượng kinh thành chi loạn kết thúc, thần chi khí tức bắt đầu lui tán, thế giới phát sinh biến hóa không rõ. Hai năm sau ngươi nguyên anh đại thành, cướp sạch tứ đại thế lực cũng không thể đụng đủ hóa thần cần có vật liệu. Thần chi biến mất, nghệ đã mất đi tiến lên cơ hội, thọ nguyên hao hết, ngươi lao chết tại thế giới này. Linh hồn bị thu nhận, 80.000 năm sau phục sinh. Mỗi lần việc quan hệ sinh tử thời điểm, nhân sinh giới thiệu vắn tắt bảng sẽ xuất hiện nhắc nhở. Nô Sung bản coi là lần này lựa chọn sẽ không có nguy cơ sinh tử, không nghĩ tới tại hắn quyết định thời điểm, cái này biến mất đã lâu bảng vậy mà sát chết bùng dậy. Mà lại lần này lộ ra tin tức nhiều vô cùng. Tỷ như thế giới sẽ biến đổi lớn, lại tỷ như thần chi sẽ biến mất chờ chút. Còn có điểm trọng yếu nhất, chính là mất đi chuyển chức vật liệu về sau, cấp bậc của hắn sẽ bị vĩnh viễn kẹt chết ở chỗ này. Đến lúc đó tích lũy lại nhiều điểm kinh nghiệm cũng đều vô dụng, hạn mức cao nhất không đột phá nổi, cuối cùng đất vàng thổi phồng. Ở kinh thành này, không đi không được. Không đi cố nhiên có thể nhất thời an toàn, nhưng phía sau sẽ mất đi tiến lên cơ hội. Thế giới biến đổi lớn về sau, con đường phía trước cũng sẽ triệt để đoạn tuyệt, đến lúc đó chờ đợi hắn kết quả chỉ có một cái, chính là cô độc chết giả. Kết quả này rất hiển nhiên không phải Ngô Sung muốn. Hắc thần lao âm hàng này, làm động tĩnh lớn như vậy lại là cái sát giống. Thậm chí hắc thần tên tuổi này, là thật là giả đều còn chờ thương thảo. Quả nhiên đều là lao âm về. Làm không cẩn thận chính là một vị nào đó đại lão mở áo di lê. Nghĩ đến trên bảng mặt nhắc nhở, Ngô Sung sớm biết Tĩnh Hải Thành Tân Thần Miếu là cái gì, đó chính là một cái sắc không, nếu như hắn lưu tại nơi này tìm kiếm, nhất định lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nếu không được chọn, cái kia Ngô Sung sẽ vì vào kinh làm chuẩn bị. Một cái sắp chết khải hoàng, không được liền lại cho hắn đến một chút. Ban đầu ở Đạo Châu thời điểm hắn liền không có sợ qua, thực lực bây giờ tăng lên nhiều như vậy, lực lượng tự nhiên là có. Người tới, đem cô xin để lên. Cái này ho lao quỷ là khải hoàng phái tới bắt chính mình, cũng là thượng kinh thành người bên kia, đi qua trước đó cũng nên hỏi thăm một chút. Bị đẩy lên cô xin vô cùng thê thảm. Toàn thân trên dưới bẩn thỉu, tóc đều làm cho cứng, tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Vị huynh đệ này cũng không biết bị lãng quên bao lâu, bị người dẫn tới thời điểm nhìn thấy ánh nến đều có chút không thích ứng, còn dùng tay che, qua một hồi lâu mới thích ứng tới. Đường đường thiên nhân cường giả, vậy mà hôn thành dạng này, cùng lúc trước vừa đăng tràng thời điểm khí thế tưởng như hai người. Hỏi ngươi chuyện gì? Ta nói. Cô xin lập tức mở miệng đáp lại, thái độ phối hợp để Ngô Sung nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng. Chỉ cần ngươi đừng đem ta đưa về cái kia ở mức tầng hầm. Đóng lâu như vậy, cô xin đều sắp bị quan gia bóng ma tới, mỗi ngày ở phía dưới ho khan, ho lao quỷ đô nhanh khục trở thành sự thật quỷ. Đám gia hỏa kia đem hắn bắt lấy về sau, liền thật đem quên đi. Thật quên a. Nếu không phải mỗi ngày ai tù đưa cơm thời điểm cho điểm thịu màn đầu, hắn đều chết đói. Đơn giản không phải người qua thời gian a, hắn cô xin đường đường tiên nhân. Nô Sung ho khan một tiếng, còn tưởng rằng muốn lên chút thủ đoạn. Bây giờ nhìn ngược lại là bất việc. Trước cùng ta nói một chút thượng kinh thành. Hôm sau, Nô Sung quyết định tiến về thượng kinh thành, nhưng hắn cũng sẽ không cùng chân võ giáo đội ngũ cùng một chỗ. Một thân một mình mục tiêu nhỏ nhất, dạng này cũng sẽ không gây nên chú ý. Lên qua hắn thẩm vấn cô xin thời điểm liền hiểu qua, ở kinh thành thế lực lớn nhất là Khâm Thiên Giám, mà cái này Khâm Thiên Giám chính là Khải Hoàng dưới tay mạnh nhất một nguồn lực lượng, cũng là hắn tiến vào kinh thành về sau tuyệt đối sẽ gặp phải địch nhân. Ở địa phương, Khâm Thiên Giám người có lẽ không làm gì được hắn, dù sao lớn Khải quá lớn, Khâm Thiên Giám cũng sẽ không bởi vì hắn một cái tội phạm truy nã liền xuất động tất cả lực lượng. Bọn hắn cũng có sự tình của riêng mình muốn làm, có thể xuất động một cái cô xin, đã coi như là rất cho mặt mũi. Ngươi không cùng ta bọn họ cùng đi? Trên xe ngựa, Tô Đạo Ngọc có chút nghi hoặc nhìn đứng tại bên cạnh không hề động thân ý tứ Ngô Sung. Các ngươi đi trước, ta bên này còn có một số sự tình cần xử lý. Ngô Sung tìm một cái lấy cớ, bởi vì tại ban đầu xuống núi thời điểm, lão tiên sư an bài là để Tô Đạo Ngọc đến bảo hộ hắn. Nửa tháng trước kia an bài như vậy không có vấn đề, hiện tại lời nói, hắn tự nhận là không thua tại Tô Đạo Ngọc. Vậy liên thượng kinh thành gặp. Tô Đạo Ngọc phất phất tay, nàng cũng coi như được chứng kiến Ngô Sung thực lực, đối với hiện tại hắn vẫn tương đối yên tâm. Xe ngựa đi xa. Ngô Sung đứng tại cửa vương phủ, sau lưng Tĩnh Hải Vương phụ tử từ bên trong đi ra. Hai cái này ra người bóng dáng Ngô Sung lại giúp bọn hắn đổi mới một lần, mặc dù thực lực vẫn không đến thiên nhân, nhưng cũng có chút hứa hoàn thủ thực lực, kém nhất chạy trốn vẫn có thể làm được. Chủ thượng, đây là Tĩnh Hải Vương phủ ở kinh thành sân nhỏ, trên sách nhớ đều là bản vương thu mua qua người. Làm lớn Khải Hoàng tộc, Tĩnh Hải Vương ở kinh thành cũng có mấy cái cứ điểm, bên trong có hắn tìm người bồi dưỡng tử sĩ. Một cái muốn thăm dò đại vị người, làm sao có thể ở kinh thành không có thế lực? Cũng chính là bị Ngô Sung cái này bật học tuyển thủ cho chém đầu, biến thành người khác đến, thật đúng là không nhất định là cha con bọn họ đối thủ. Ta đã biết. Nô Sung nhìn lướt qua, thần thức lướt qua, rất đơn giản liền nhớ kỹ trên sách nội dung. Liên đệ thuộc hạ bồi ngài đi thôi. Mặc tiểu vương ra ra người bóng dáng không người nói ra. Hắn một bộ da này ở kinh thành vẫn còn có chút dùng, tối thiểu nhất lớn khải bên này là không sẽ rõ mắt dương gan đối với người hoàng tộc xuất thủ. Không cần, các ngươi trông coi vương phủ liền tốt. Tĩnh Hải Thành xem như Nô Sung thẩm thấu sâu nhất một chỗ, nơi này vị trí địa lý tốt, kết nối bến cảng có thể tìm tới rất nhiều hy hữu vật liệu. Chờ hắn xử lý xong thượng kinh thành sự tình về sau, sẽ còn trở về nơi này tiếp tục bế quan. An bài cỗ xe ngựa, tìm cho ta cái thế thân, một canh giờ về sau xuất phát. Là vương phủ người cấp tốc xuống dưới chuẩn bị, một canh giờ về sau, một cỗ treo Tĩnh Hải Vương phủ tiêu chí xe ngựa lái ra khỏi vương phủ, hướng về kinh thành phương hướng mà đi. Trên xe ngựa, Tiền Hô Hậu ủng hộ vệ mở đường, trong xe, Nô Sung Quang Minh chính đại dựa vào cửa sổ xe, nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Chỗ tối, một người mặc phổ thông hiệp khách phục sức, đầu đội mũ rộng vành bóng dáng đi theo xe ngựa một đạo, biến mất tại cuối đường. Lạc Nhật Hạp Cốc. Nô Sung đã từng san bằng nữ nhi quốc hẻm núi thông đạo, xe ngựa lần nữa đi đến nơi này tới thời điểm, một cỗ khí tức túc sát chạm mặt tới, dừng ở trong chim bay đều bị sợ chạy. Dừng xe. Trước mặt hộ vệ đầu lĩnh đều dừng xe ngựa, một mặt cảnh giới nhìn xem phía trước cách đó không xa khe núi. Nơi này là một cái hẻm núi khe gắn, nếu có người mai phục lời nói, khẳng định là ở chỗ đó. Mấy người các ngươi, đi qua nhìn một chút. Hộ vệ đầu lĩnh chào hỏi hai người, ra hiệu một chút vị trí đó. Là. Mấy tên hộ vệ rút đao ra kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về miệng lõm phương hướng đi đến. Đột nhiên, mấy đạo hàn quang lóe lên. Phốc phốc phốc. Mấy cái dò đường hộ vệ trong nháy mắt liền bị ám khí bắn thành cái sảng, khe núi khe gắn trong bụi cỏ lập tức bay ra hơn 20 người ảnh. Những bóng người này mỗi cái trong tay đều cầm lợi khí, phía trên lưới đao phản xạ màu lam nhạt hàn quang, xem xét chính là tôi đầu. Địch tập. Hộ vệ đầu lĩnh cấp tốc rút ra vũ khí, bên cạnh những hộ vệ khác cũng theo sát lấy vây lại, lấy ra trường binh đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Xe ngựa ở trong Nô Sung mặt không thay đổi nhìn xem dừng ở trong thích khách, một mặt hờ hững. Giết. Không nói nhảm, người áo đen cấp tốc giết tới đây, rất nhanh liền cùng ngoại vi hộ vệ giết tới cùng một chỗ. Chương 282, bị vây giết thế thân chương 282, bị vây giết thế thân chương 282, bị vây giết thế thân đốt đốt. Một loạt mũi tên đính tại xe ngựa bên ngoài, mũi tên phần đuôi còn tại rung động. Xông lên phía trước nhất một loạt hộ vệ cùng gặt lúa mạch một dạng mới ngã trên mặt đất, mỗi người trên thân ít nhất đều trúng 5 cái mũi tên. Xe ngựa nổ tung, bên trong Nô Sung từ trên xe lộn xuống tới, trốn đến bên cạnh đằng sau cự thạch. Mặc dù hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là trúng một tiễn. Trước ngực xuyên qua phía sau lưng. Nếu là người bình thường bên trong như thế một tiễn khẳng định mắt đấu, nhưng thế thân Nô Sung chỉ là mặt không thay đổi đem mũi tên từ trong thân thể rút ra ném ở một bên, nguyên bản vết thương vị trí nhúc nhích dung hợp, chỉ còn lại có 2 cái còn không có may vá bên trên lỗ thủng. Bản thân nó chính là một miếng da, phòng trong chính là một bộ thi thể, đương nhiên sẽ không chết. Coi chừng, đối diện có cung tiễn thủ. Thanh âm vừa dứt, lại là một loạt mũi tên bay vụt đi qua, trong đó mạnh mẽ nhất một cây mũi tên trực tiếp đem hòn đá đều cho bắn thủng, hiện tại trong đống đá vụn mặt mũi tên còn tại run rẩy không ngừng. Lực đạo này thế thân Nô Sung liên tiếp quay cuồng đổi cái ẩn nấp vị trí. Trên thân sờ soạn một chút vừa rồi vết thương phát hiện vết thương vậy mà bắt đầu làm lớn ra, tổn hại vị trí xuất hiện một vòng màu tím vết tích, còn đang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Còn cần động. Người mai phục là thế lực nào? Kinh sư biến đổi lớn trước kia không cần nghĩ, khẳng định là Khải Hoàng phái ra, bởi vì Ngô Sung đem hắn một địch nhân. Nhưng bây giờ liền không nói được rồi, vì đem nước quấy đủ, ai cũng có khả năng. Nếu như vô não đem địch nhân phán định là Khải Hoàng một phương, khả năng liền đang trúng địa phương ý muốn. Sau lưng cách đó không xa trên ngọn cây, mang theo mũ rộng vành Ngô Sung lặng lặng nhìn phương xa phát sinh tập kích, quanh thân bao quanh vạn bèo khí tức, ẩn nặc hắn tất cả vết tích. Hắn biết đoạn đường này không dễ đi, nhưng không nghĩ tới Liên Tĩnh Hải vực cũng còn không có ra, địch nhân liền xuất hiện. Quả nhiên, thế thân vẫn rất có cần thiết, ra người tồn tại chính là hắn bí mật lớn nhất. Loại vật này là thế giới này võ giả không thể nào hiểu được. Nương theo lấy độc tố khuếch tán, thế thân Ngô Sung nửa người trên đều có chút tê dại. Trước mặt chiến đấu cũng có kết quả, hắn tử Tĩnh Hải Thành mang ra hộ vệ, chết gần hết rồi. Chỉ còn lại một tên hộ vệ đội trưởng chính ở chỗ này gắt gao giãy giụa. Xem ra cũng không kiên trì được bao lâu. Kim thân cảnh hộ vệ đội trưởng, có thể rất thời gian dài như vậy đã rất tốt. Nương theo lấy thi thể ngã xuống, bốn phía lần nữa khôi phục kiên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng vang xào xạc, những cái kia giết người xong thích khách ngay tại hướng thế thân vị trí dựa sát vào. Ám khí thêm cùng tiến thủ. Còn có như thế một đám ngâm độc thích khách, những người này thật là điên rồi. Thế thân đông nhiên xoay người, tránh thoát một đạo kiếm mang, người như là viên hầu một dạng quay cuồng đến một bên khác, đồng thời bóp lấy một tên thích khách cổ, mang theo hắn quay cuồng đến mặt khác một mảnh trong khóm bụi gai. Không chết. Xuất thủ kiếm khách nhíu mày. Vũ khí của bọn hắn phía trên đều là tôi động, theo lý thuyết thời gian dài như vậy thân thể đã sớm hẳn là tê liệt đến không cách nào nhúc đích. Cẩn thận một chút, mục tiêu có chút cổ quái. Kiếm khách từ cây cối ở trong thu hồi bảo kiếm, thấp giọng nói một câu. Nhiệm vụ lần này bọn hắn là từ thượng du nhận được. Mục tiêu là ám sát một cái vương phủ đại quan. Đối với chơi hắn bọn họ người theo nghề này tới nói, chỉ cần tiền đủ, trên đời này liền không có bọn hắn không dám giết người. Trùng hợp nhiệm vụ này tiền phi thường phong phú đến đáng giá bọn hắn liều chết đánh cược một lần tình trạng. Giao cho ta đi. Một tên mặc trang phục màu đen nam tử từ bên cạnh bỏ ra, chùy thủ trong tay ở dưới ánh trăng lóe ra chói mắt hàn quang. Người này tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống liền bọn vào đến thế thân trốn vào khóm bụi gai. Phốc phốc, một đao mất mạng. Tại nhìn thấy bóng người trong nháy mắt hắn liền xuất đao. Không có chút nào cân nhắc bóng người này có thể là hắn đồng đội vấn đề. Lưỡi dao vào thịt, nóng hổi máu tươi thuận vết thương chảy xuôi xuống tới. Không đối, là chịu chết phá hồi. Xuất thủ mặt nam tử sắc biến đổi. Trốn ở khóm đùi gai một bên thế thân Ngô Sung rút ra một thanh bội đao, vượt ngang 2 bước, đối với mặt của đối phương liền chặt tới. Một chút ba đao, toàn bộ chém vào cùng một cái vị trí. Keng. Cự lực phía dưới, chấn đánh lén trong tay nam tử chủy thủ cũng bay ra ngoài. Coi chừng, mục tiêu là nguyên thần cảnh cường giả. Giao thủ một cái đánh lén nam tử liền thăm dò ra thế thân Ngô Sung thực lực, đồng thời còn không quên nhắc nhở đồng đội. Thế thân Ngô Sung liền muốn tiếp tục công kích, chỉ là còn không có xuất thủ, phía sau cũng cảm giác được một trận lạnh leo thấu xương, hắn không chút nghĩ ngợi lăn khỏi chỗ, một thanh lóe hàn quang phát đao chém ngang đi qua, nếu là thế thân chậm một chút nữa, liền bị một đao này chém ngang lưng. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. người đánh lén một đao chặt không cười lạnh nói một câu. Xoẹt trên mặt đất, tránh né một kích chí mạng thế thân phía sau xuất hiện lần nữa một đường vết rách. Nguyên thần đao khí, người này cũng là nguyên thần cảnh cao thủ. Hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một kích thất bại đằng sau cấp tốc lần nữa bổ đao, dù là mục tiêu đã trúng độc, bọn hắn cũng vẫn như cũ không nương tay. Hai người một trước một sau vây công, chỗ tối còn có cung tiễn thủ đánh lén, chỉ chốc lát thế thân Ngô Sung liền đã rơi vào hạ phong. Chỉ là, đánh lấy đối diện hai người cảm thấy không đối, vừa rồi có một đao bọn hắn đều đem Ngô Sung xuyên thấu, trái tim đều bị đâm xuyên. Trên lưới đao còn tôi độc, thương thế nặng như vậy đối phương vậy mà không có chảy một chút máu, bị chặt qua đi vẫn không quên hoàn thủ, loại cảm giác này liền cùng tử thi một dạng. Chặt đầu, đem hắn đầu cho ta chặt, ta cũng không tin người không có đầu còn có thể sống. Hai người ra tay càng ngày càng hung ác, công kích như là màn mưa một dạng bao phủ tới, chủy thủ cùng phát đao từ các ngõ ngách tập sát mà đến, thế thân Ngô Sung trong tay nhặt một cây đao đều chặt cùn. Nơi xa, cho hộ vệ thi thể bổ xong đao mặt khác thích khách cũng xuống lại. Hết thể 13 người, bọn hắn vây quanh ở từng cái phương vị, triệt để phá hỏng thế thân Ngô Sung khả năng chạy trốn tính. Ken, lại là một đao đổi bính, cự lực phía dưới thế thân Ngô Sung trong tay phá đao rốt cục không kiên trì nổi, vang một tiếng cắt thành hai đoạn. Nguyên thần, tất cả đều là nguyên thần cảnh hảo thủ, còn có dò đường tử sĩ. Thế thân Ngô Sung ánh mắt lạnh lùng đảo qua trung quanh, loáng thoáng thấy được rất nhiều người ảnh, đương nhiên hạch tâm nhất chính là bên trong cái này 13 tên nguyên thần cảnh cao thủ. Tại thiên nhân không ra tình huống dưới, nguồn lực lượng này người bình thường trên cơ bản là không ngăn nổi. Thiên nhân cũng không phải cái gì rau cải trắng, không hướng quyền lực hạch tâm hoặc là lợi ích trung tâm chạy, người bình thường khả năng cả một đời đều không gặp được một cái. Từ bỏ đi. Đánh lâu như vậy, cầm trong tay chủy thủ nam nhân miệng lớn thở phì phò. Gặp thế thân Ngô Sung tại liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, còn tưởng rằng hắn đang tìm kiếm đột phá lỗ hổng, cũng liền theo thói quen tại trên ngôn ngữ đả kích một chút hắn. Người là trốn không thoát. Đang khi nói chuyện hai người lần nữa tới gần, bọn hắn đã nhìn ra mục tiêu trạng thái hiện tại không xong. Mặc dù không biết đối phương là thế nào không nhìn những này hẳn phải chết tổn thương, nhưng khẳng định là có đại giới, rõ ràng nhất một chút chính là đối phương khí thế từ lúc mới bắt đầu nguyên thần cảnh đỉnh phong rơi xuống đến kim thân trình độ, độc tố quyết tán cũng tới một mức độ nào đó trầm trọng hơn quá trình này. Trốn. Thế thân Ngô Sung quay đầu nhìn hai người một chút, tại con ngươi của hắn ở trong, một đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh chính hướng hắn vị trí bay tới. Chương 283, người quen chương 283, người quen chương 283, người quen giết. Mặc dù không biết mục tiêu vì cái gì thất thần, nhưng làm mua mệnh kiếm cơm thích khách, hai người tinh chuẩn bắt lấy khoảng cách này. Ánh ngao lướt qua, một cái đầu lâu cao cao bay lên. Thế thân đầu bay ra ngoài, chỉ là, vì cái gì vẫn là không có máu. Ý nghĩ này tại hai người trong đầu hiện lên. Ông, một tầng sóng gợn vô hình quét sạch ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Đứng tại trong khu vực này, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ vô hình trọng lượng, phản phất trên thân bị người tăng thêm hai tầng bao cắt một dạng. Vừa mới chém giết thế thân Ngô Sung hai người biến sắc. Thiên nhân, cháy mau. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả nguyên bản đứng ở bên cạnh phụ trách phong tỏa thế thân Ngô Sung bỏ trốn lộ tuyến mười mấy người cũng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, càng xa xôi những cái kia yếu một ít cùng tiến thủ càng là trước tiên liền quay đầu chạy trốn. Lại cạnh, không đợi hai người này khởi hành, bên cạnh bị chặt mất rồi đầu thi thể không đầu đột nhiên giơ tay lên bắt lấy hai người bọn họ mắt cá chân. Ngươi đến tụt cùng là cái gì? Một màn này bị hù hai người vừa kinh vừa sợ. Vì cái gì đầu đều chặt ra hỏa này còn không chết? Phía trên lần này đưa cho nhiệm vụ của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Vạn kiếm quyết. Giữa không trung phía trên, Ngô Sung nhìn đều không có nhìn nhiều bầy kiến cỏ này một chút. Hắn ở bên cạnh câu được nửa ngày cá, phát hiện tới cũng chỉ là một đám tạp binh, đơn giản lãng phí thời gian. Thượng kinh thành những lão gia hỏa kia từ đầu đến cuối liền không có con mắt nhìn qua hắn, tất cả mọi người cảm thấy hắn chỉ là trên bàn cờ có cũng được mà không có cũng không sao một con cờ. Chỉ một thoáng, kim đan pháp vực bao phủ phía dưới tất cả mọi người phảng phất đều bị người ấn nút tạm dừng, liền ngay cả dưới lá cây rơi tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thế giới phảng phất đều biến thành màu trắng đen, chỉ có ở giữa Ngô Sung không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì xuyên thẳng qua ở trên không. Đây là một loại giả tượng, cũng không phải là thời gian số bị trừ, mà là đám người này đối với Ngô Sung tới nói quá chậm. Lướt qua đám người này đỉnh đầu, từng dãy mưa kiếm trên không trung thành hình, lặng yên không tiếng động sát khí tràn ngập thương khung. Phía dưới những người này con mắt cố gắng tại đi lên nhìn, suy nghĩ của bọn hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng thân thể tốc độ theo không kịp. Phốc phốc phốc. Vô tận mưa kiếm rơi xuống, chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới phảng phất lại lần nữa khôi phục bình thường. Mưa kiếm rơi xuống đất, mặc kệ là trước kia vây giết thế thân 13 tên nguyên thần cảnh cường giả, hay là phía sau trốn tránh thả ám khí, tên bắn lén người toàn bộ đều đã chết. Máu tươi thẩm thấu mặt đất, gây mũi mùi máu tươi lơ lửng lên, lá cây rơi xuống đất về sau, rất nhanh liền bị vết dịch cho thẩm thấu. Cái kia hai cái bị bắt lại bắp chân thích khách thảm nhất, trên thân tối thiểu nhất chúng 10 đạo kiếm khí, chán đều cho đâm thủng. Người mới ngã xuống đất, hai mắt trừng tròn vo, nóng hổi vết dịch từ vết thương ở trong chảy ra, nói bọn hắn sau cùng không hiểu. Vì cái gì không có đầu, còn có thể giữ chặt bọn hắn. Trên mặt đất, thi thể không đầu một lần nữa đứng lên. Nói cho đúng là tấm da người này còn không có hoàn toàn mục nát, bên trong thi thể như thế nào liền cùng bọn chúng không quan hệ rồi. Da hỏa này đi qua đem bên cạnh đầu nhặt lên, một lần nữa thả lại trên bờ bay. Mặc dù không thể chữa trị, nhưng tối thiểu nhất nhìn không có như vậy khiếp người. Ngô Sung bay một vòng, giết sạch tất cả địch nhân về sau rơi xuống. Một sợi chân nguyên vượt qua, trong nháy mắt liền đem thế thân da người thương thế cho chữa trị, bị chặt đoạn đầu vị trí cũng một lần nữa nối liền với nhau. Tiếp tục lên đường. Nói xong hắn lại lấy ra mười mấy tấm da người, nhét vào bên cạnh vừa mới chết không lâu 13 tên nguyên thần cảnh cường giả trên thi thể. Sau một lát, Những này vừa mới chết không lâu thích khách liền từng cái một lần nữa đứng lên. Chỉ là lần này, thân phận của bọn hắn là hộ vệ. Sau 5 ngày, xe ngựa lái ra khỏi Tĩnh Hải vực phạm vi, xuyên qua sông Châu vực về sau, chính thức tiến vào kinh kỳ chi địa. Cũng không biết có phải hay không trước đó một lần kia giết quá độc ác, con đường tiếp theo chỉnh tương đương an tĩnh, Nô Sung một đường ẩn nấp tại đội xe phía sau, không tiếp tục gặp được bất cứ địch nhân nào. Đạo phỉ ngược lại là gặp mấy phát, loại này đã nhanh muốn tới gần Đại Khải kinh thành địa phương vậy mà đều có đạo phỉ hành hành, có thể thấy được lớn Khải tình huống hiện tại đến cỡ nào hỗn loạn. Bình thường trật tự đều nhanh không ai giữ gìn, tất cả mọi người đang đợi. Các loại tân hoàng sinh ra, tiến vào kinh kỳ chi địa về sau, người đi trên đường thời gian dần trôi qua nhiều hơn, Nô Sung từ mấy chiếc đi ngang qua xe ngựa trên thân cảm ứng được khí tức cường đại. Khoa trương nhất chính là trước đây không lâu hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ thiên nhân cảnh khí tức. Bên ngoài cực kỳ hiếm thấy thiên nhân, còn chưa chính thức tiến vào thượng kinh thành liền gặp. Biến hóa như thế làm cho Ngô Sung nhớ tới còn chưa tới thế giới này thời điểm nghe nói qua một câu không đi kinh thành không biết mình con nhỏ, không đi ma đô không biết mình tiện ít. Đạo lý này ở thế giới này vẫn có tác dụng, tài nguyên tại bất cứ lúc nào đều là tập trung ở một số nhỏ trong tay người, Đại Khải kinh thành chính là thế giới này hội tụ cao thủ nhiều nhất địa phương. Tĩnh Hải Vương. Một thanh âm đánh gãy Ngô Sung suy nghĩ, theo tiếng nhìn lại, hắn nhìn thấy một cái đội xe chậm rãi rửa sát vào đi qua. Xem ra hẳn là bị hắn bên này đội xe ấn ký hấp dẫn tới. Ngô Sung hiện tại dùng đội xe là Tĩnh Hải Vương phụ an bài, làm hoàng thất dòng chính, Tĩnh Hải Vương liền xem như ở bên trong kinh thành, cũng là nhận biết không ít người. Để bọn hắn tới. Đối với Ngô Sung tới nói, thượng kinh thành hoàn toàn xa lạ, coi như từ cô xin nơi đó đạt được một chút tin tức, cũng so ra kèm có người quen dẫn đường tới tốt lắm. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đưa tới cửa. Ngô Sung truyền âm nói, hắn đi theo đội xe phía sau, nhìn cùng phổ thông hộ vệ không có gì khác biệt, trong xe ngồi vẫn là hắn ra người thế thân. Có Ngô Sung phân phó, ra người hộ vệ tự nhiên cho đi. Đội xe khép lại, cả hai hợp hai là một. Đối diện xe ngựa kéo ra màn xe, lộ ra một tấm Ngô Sung sắp bên mặt. Không nghĩ tới thế mà còn là một người quen. Ngô Giang quận chúa. Vị này lúc trước hắn tại Đạo Châu thời điểm, bị đạo quan Quý Thiên Hùng xem như đại nhân vật đối đãi Ngô Giang quận chúa, bây giờ lại biến muốn trái lại định bợ hắn. Nhìn đối phương chủ động đến gần thái độ, đã nói lên hết thảy. Tĩnh Hải Vương loại này thực quyền phiên vương viễn không phải là các nàng có thể so sánh được. Nghĩ tới đây Ngô Sung thoáng có chút cảm khái. Hắn nhớ kỹ lúc trước Quý Thiên Hùng vì tiếp đãi vị quận chúa này đại nhân, còn chuyên môn triệu tập quá Đạo Châu một đám đạo quan, để bọn hắn tại quận chúa tới chơi trong lúc đó hào hào làm việc. Lúc đó cảm thấy địa vị còn rất cao đại nhân vật, hiện tại lại nhìn cũng liền như vậy. Đây cũng chính là Ngô Sung tâm tình của mình biến hóa, tại Ngô Giang quận chúa xem ra, Đạo Châu sự tình cũng không có đi qua bao lâu, không phải ai đều có thể tại ngắn ngủi 1-2 năm thời gian bên trong phát sinh lớn như vậy biến hóa. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thế mà gặp vương gia, là ngay thẳng vừa bạn. Trong xe ngựa, Ngô Sung kéo ra rèm, lộ ra mỉm cười. Là ngươi. Nhìn thấy trong cửa sổ xe Ngô Sung sát na, Ngô Giang quận chúa sắc mặt cũng thay đổi. Đối với Ngô Sung, nàng ấn tượng quá sâu. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, tại Đạo Châu thời điểm gia hỏa này ở trước mặt tất cả mọi người giết thương Lan Vương, hỏng khải hoàng kế hoạch. Nghe nói về sau còn bị truy nã. Dạng này một cái tội phạm truy nã, là thế nào lăn lộn đến Tĩnh Hải Vương trên xe. Chương 284, Tròn Diệt Đại Sư chương 284, Tròn Diệt Đại Sư chương 284. Tròn Diện đại sư trên xe ngựa an tĩnh có chút quỷ dị, Ngô Sung nằm tại mềm mại da hổ trên nệm, đối diện Ngô Giang quận chúa một mặt khẩn trương ngồi quỳ chân tại đối diện. Vừa rồi đội ngũ sát nhập về sau, hai người đã đến trên một chiếc xe ngựa mặt. Ngay từ đầu Ngô Giang quân chủ còn tưởng rằng Tĩnh Hải Vương cũng ở trên xe ngựa, dù sao chiếc xe ngựa này là Tĩnh Hải Vương tiêu chí, lớn hải giới quý tộc có rất ít không quen biết. Có thể tới đằng sau nàng mới phát hiện, trên xe liền Ngô Sung một người. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Ngô Giang quận chúa rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Mượn cỗ xe ngựa mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên. Nô Sung thuận miệng trở về hắn một câu. Đối với lấy cớ này, Nô Giang quân chủ hoàn toàn không tin. Đây là mượn xe ngựa sự tình sao? Rõ ràng là vấn đề lập trường. Có thể đến tột cùng là dạng gì lợi ích, có thể làm cho Tĩnh Hải Vương không nhìn Khải Hoàng uy hiếp, trắng trợn đem xe của mình đỡ đưa cho Nô Sung, còn mượn tên tuổi của mình làm việc. Chẳng lẽ Tĩnh Hải Vương cùng chân võ giáo bên kia đã đạt thành cái gì hợp tác? Một loạt âm mưu quỷ kế tại vị này quận chúa trong đầu hiện lên. Nô Sung quét đối phương một chút, cũng không làm nhiều cái gì giải thích. Người suy nghĩ vấn đề gì, đều quen thuộc từ chính mình biết do góc độ xuất phát, Nô Giang quân chủ cũng giống như vậy. Tại hai đội nhân mã bảo vệ dưới, xe ngựa càng thêm an toàn. Trong kinh thành vị kia cũng không biết xuất phát từ ý tưởng gì, tham dò mấy đợt về sau liền từ bỏ, điều này cũng làm cho Ngô Sung bất đi không ý chuyện. Cứ như vậy, tại đi nửa ngày về sau đội xe rốt cục đi tới thượng kinh thành biên giới. Một tòa lớn đến vượt qua tưởng tượng đại thành. Nếu như nói Tĩnh Hải thành đã coi như là phồn hoa nói, lớn như vậy Khải Hoàng thành chính là trên tiên thành trì. Xa hoa lối kiến trúc, nhiều đến nôi gót ma vài đám người. Trọng yếu nhất chính là những người này tinh khí thần cùng trên địa phương người hoàn toàn không giống, có loại nguồn gốc từ nội tâm kiêu ngạo. Lớn Khải có lẽ hỗn loạn, nhưng thượng kinh thành vĩnh viễn là chỗ an toàn nhất. Nơi này đã có gần 200 năm chưa từng xảy ra chiến hỏa, cho dù là lúc hỗn loạn nhất đợi hoang thần cùng cổ thần giao phong cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Liên thành tường đều không có, coi là thật đại khí. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nô Sung nhịn không được cảm khái một câu. Tiên tổ đã từng nói, lớn Khải như mạnh, liền vĩnh viễn không cần tường thành, nếu có một ngày lớn Khải trở nên yếu đi, như vậy dày nữa tường thành cũng ngăn không được lòng người. Có đạo lý. Nô Sung tán thưởng một câu. Vị này lớn Khải khai triều thái tổ, vẫn là vô cùng có khí phách. Cứ việc không có tường thành, nhưng tiến vào thượng kinh thành trọng yếu khe gắn cũng đều còn có binh sĩ thủ vệ, trên đường sắp xếp đội ngũ thật dài, Nô Sung từ trên thân những người này thấy được tinh thần phấn chấn. Những này vào kinh kiếm ăn trong mắt người lóe ra đối với tương lai ước mơ. Bọn hắn mơ ước tại nơi này xông ra một vùng thiên địa. Xe ngựa từ đội ngũ bên cạnh chạy qua, phụ trách quản lý khe gắn binh sĩ khi nhìn đến trên xe ngựa ấn ký thời điểm toàn bộ xoay người hành lễ, trong quá trình không có người nào ngăn cản hỏi thăm. Đây cũng là vương tộc đặc quyền, Tĩnh Hải Vương càng là trong vương tộc nhân tài kiệt xuất, tầm ảnh hưởng của hắn là các mặt, cũng không đơn nhất chỉ là lực lượng. Nếu không phải đi theo vương phủ đội xe, liền xem như ta cũng phải bị thẩm tra. Nhìn xem trên xe một mặt thản nhiên Nô Sung, Nô Giang quận chúa nhịn không được sâu kín nói ra. Một cái quận chúa, ở địa phương có lẽ tính cái nhân vật, nhưng ở thượng kinh thành, cơ bản không có người nào nhìn nhiều. Quá bình thường, thượng kinh thành loại địa phương này có câu chuyện xưa, một cục gạch đến rơi xuống đều có thể nện vào hai cái quan lao ra. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng nói chỗ này quan viên nhiều. Xe ngựa chính đi tới, đột nhiên phía trước chuyển đến một trận huyên náo thanh âm, bởi vì vây xem đám người quá nhiều, dẫn đến đội xe cũng bị bách ngừng lại. A Di Đà Phật. Giữa đám người truyền đến một tiếng Phật hiệu, một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng đang giáo dục hai cái côn đồ. Bên cạnh còn có mấy cái bị lật tung bán hàng rong, mấy cái hoa quả lăn xuống đầy đất, chỉ một chút liền nhìn ra đại khái trải qua. Nơi có người liền có tranh chấp, lấy mạnh hiếp yếu sự tình cơ hồ mỗi ngày đều ở trên diễn. Dù là nơi này là thượng kinh thành, cũng giống vậy không cảm thấy kỳ quái. Đại sư, chúng ta biết sai. Hai cái côn đồ không ngừng đập lấy đầu, xem bọn hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng, hẳn là phát ra từ nội tâm nhận thức được sai lầm của mình. Đa tại Tròn Diệt đại sư. Tròn Diệt đại sư người tốt ta. Bên cạnh đám người vây xem nhao nhao mở miệng tán thưởng. Phạt hai người các ngươi là đồng đại nương thanh lý quầy hàng, cũng bồi thường tổn thất. Hai người các ngươi có thể phục. Tiểu nhân chịu phục, thật phục. Hai cái côn đồ dập đầu như dã tỏi, đại minh tự cao tăng cũng không phải những cái kia tôm chân mềm, bọn hắn có kỷ cương vương pháp, không phục liền vật lý siêu độ, đảm bảo chịu phục. Lúc trước trên con đường này hô phong hoán vũ cầu lão đại, không phải liền là không may đụng vào đại minh tự cao tăng, bị siêu độ sao? Như vậy rất tốt. Gặp Phật pháp có tác dụng, Tròn Diệt hòa thượng nói một tiếng thiện hay. Sau đó hai cái côn đồ trở nên tương đương nghe lời. Không chỉ có đem bị bọn hắn đổ nhào bán hàng rong cho sửa chữa tốt, còn bồi thường đại nương tổn thất, hình ảnh tương đương hài hòa. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, con đường mới một lần nữa khơi thông. Nguyên lai là Ngô Giang quận chúa, chậm trễ quận chúa xuất hành, lão nạp cảm giác sâu sắc ấy nấy. Xử lý xong côn đồ sự kiện, đám người từ từ tan đi, Tròn Diệt hòa thượng thấy được phía sau bị ngăn trở đội xe. Lần đầu tiên tự nhiên là thấy được Tĩnh Hải Vương phụ tiêu chí, nhưng rất nhanh liền phát hiện trên xe cũng không có Tĩnh Hải Vương, hoàng tộc huyết mạch chỉ có Ngô Giang quận chúa một người. Điều này đại biểu lấy Ngô Giang quận chúa dựng vào Tĩnh Hải Vương tuyến. Hiện tại Khải Hoàng bệnh tình nguy kịch, những hoàng tộc này thành viên sớm như vậy liền bắt đầu đặt cửa sao? Tròn Diệt đại sư trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Về phần Ngô Sung, Tròn Diệt đại sư rất tự nhiên là không để ý đến. Đừng nhìn Ngô Sung cao ở bảng truy nã đứng đầu bảng, nhìn qua chân dung người đều biết, muốn bằng đồ chơi kia bắt người chính là nói đùa. Lệnh truy nã tồn tại chân chính ý nghĩa là uy hiếp những cái kia người trong lòng có quỷ. Chân chính bắt tội phạm truy nã, dựa vào trả lại là khâm thiên giám cao thủ. Đại sư khách khí. Ngô Giang quân chủ đội vàng xuống xe. Đừng nhìn lão hòa thượng này trà trộn tại trong phố xá, nhưng biết thân phận của hắn người đều biết được, lão hòa thượng này chính là đại minh tự đời thứ hai cao tăng, là đại minh tự bên trong số lượng không nhiều tu hành Phật pháp phe phái đầu lĩnh. Vị này là đại minh tự Tròn Diệt tiền sư, đại minh tự bên trong tinh tu Phật pháp đỉnh tiêm cao thủ, một thân Phật học tạo nghệ từng thu được Khải Hoàng bệ hạ tán thành. Gặp Nô Sung còn tại ngồi trên xe, Nô Giang quận chúa liền giới thiệu một chút. Tinh tu Phật pháp tiền sư. Nô Sung nhìn xem cái kia hai cái xương mặt xương mũi côn đồ, lại nhìn một chút nắm đấm so bắt cắt còn lớn hơn Tròn Diệt hòa thượng, nhất thời trầm mặc. Đây là đại minh tự văn tăng. Bọn hòa thượng này đọc kinh, chẳng lẽ là lấy đức phục người trải qua? Bọn hắn Phật pháp có phải hay không điểm sai lệch? Gặp qua đại sư, Nô Sung cũng đi xuống xe ngựa, đối với Tròn Diện hòa thượng thăm hỏi một chút. Bất kể nói thế nào, hòa thượng này làm việc nhìn cũng không tệ lắm, trừ bạo giúp kẻ yếu, đây mới là võ đạo hẳn là có dáng vẻ. Đối mặt Nô Sung chào, Tròn Diện hòa thượng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn thấy, có thể cùng Nô Giang quận chúa ngồi chung một xe, thân phận đã vô cùng rõ ràng. Không sai, người này chính là Nô Giang quân chủ Trailer. An bám. Chương 285, đưa hàng tới cửa. Chương 285, đưa hàng tới cửa. Chương 285, đưa hàng tới cửa quận chúa. Đây là muốn đi diện thánh. Tại Ngô Giang quận chúa mời phía dưới, Tròn Diệt đại sư lên xe ngựa. Đi theo đại hòa thượng này cùng tiến lên tới, còn có hai cái tiểu sa di. Nếu như không phải đi theo Tròn Diệt đại sư bên người, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người bọn họ thân thể khôi ngô kia cùng đá hoa cương bình thường cơ bắp, đoán chừng rất khó có người đem bọn hắn cùng tiểu sa di liên tưởng. Nếu như là diện thánh lời nói, quận chúa có thể muốn thất vọng, quân thượng đã có 10 ngày không có lộ mặt qua, hiện tại đại nội đã giới nghiêm. Tròn Diệt đại sư mở miệng nói ra, 10 ngày không có lộ diện, cái này Khải Hoàng sẽ không đã ngồi đi. Nô Sung nhớ tới trước đó Lao Thiên Sư cho hắn chuyển tin tức, trong này khẳng định chuyện gì xảy ra. Lao Thiên Sư gọi hắn tới khẳng định cũng có khác ý tứ, biện pháp đơn giản nhất ngay tại lúc này liền đi chân võ dạy bên kia, tìm tới Lao Thiên Sư ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Chỉ là như vậy đến một lần khó tránh khỏi sẽ rơi vào đến người khác tiết tấu ở trong, bị người đẩy đi cục diện là Nô Sung không thích nhất. Chớ nhìn hắn Ngô đại đương ra xuất thủ thời điểm phách lối, nhưng hắn sợ a. Mặc kệ Lao Thiên Sư đám người bọn họ là thế nào kế hoạch, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ một điểm. Lần này vào kinh liền một cái mục đích, hiểu rõ kinh sư chỉ biến trong quá trình thần chi hạ lạc, sau đó xử lý đối phương là hóa thần kỳ sứ chuẩn bị. mặt khác quản ngươi cái gì cái này tính toán cái kia mưu đồ, hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Vào kinh thời điểm ta đã nhận được thông chi, lần này cũng chỉ là đơn thuần về thăm nhà một chút. Diễn Thánh sự tình nghe tới mặt an bài liền tốt, ta lần này đi Đạo Châu xử lý sự vụ, làm cũng không phải thuận lợi như vậy. Nói Ngô Giang quận chúa theo bản năng nhìn lướt qua bên cạnh Ngô Sùng, nàng nhiệm vụ thất bại cùng vị này có rất lớn quan hệ, cùng với nàng cùng một chỗ phụ trách Đạo Châu công việc Thương Lan Vương chính là bị vị này giết chết. Vì để tránh cho bị trách phạt, nàng tại Đạo Châu kéo thời gian dài như vậy, thẳng đến thực sự không có cách nào mới trở lại kinh thành. Lần này hồi kinh trong nội tâm nàng cũng là không chắc, không biết con đường phía trước như thế nào. Cũng chính là xuất phát từ điểm này, nàng mới có thể ở trên đường nhìn thấy Tĩnh Hải Vương khung xe đằng sau, chủ động dựa sát vào đi qua. Nếu là Tĩnh Hải Vương chịu che chở nàng, vậy nàng cũng coi như có đường lui. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, Tĩnh Hải Vương trên khung xe mặt ngồi lại là Ngô Sung đầu này hào tội phạm truy nã. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, nói một chút kinh sư gần nhất biến động. Cho tới không sai biệt lắm thời điểm, Tròn Diệt đại sư mở miệng nói muốn đi trong phủ bái kiến một chút lão phu nhân. Lão phu nhân chính là Ngô Giang quận chúa tổ mẫu, cũng là bọn hắn phủ quận vương Định Hải thần châm, địa vị mười phần cao thượng. Ngô Giang quận chúa nghĩ, cảm giác cũng không phải việc đại sự gì. Lại liếc mắt nhìn Ngô Sung, gặp hắn không hề có ý định cự tuyệt liền thuận miệng đáp ứng xuống. Có Ngô Giang quận chúa lời nói, Tròn Diệt đại sư sư đồ ba người đứng dậy sau khi đi mặt xe ngựa. Nam nữ khác nhau. Ở kinh thành loại địa phương này hay là cần thiết phải chú ý, đặc biệt là Tròn Diệt đại sư loại này người xuất gia, thì càng phải chú ý những chi tiết này. Ngô đại đương gia cũng không cần quản, tại Tròn Diệt đại sư trong ấn tượng, hắn đã bị đánh lên trai lơ nhãn hiệu. Sư phụ, dưới mắt loại cục diện này, tại trên thân nữ nhân này lãng phí thời gian nào? Nàng bất quá là một cái quá khí con chúa, minh viện những cái kia tặc tăng là tuyệt đối sẽ không cho nàng mặt mũi. Liền xem như nàng trong phủ lão bà tử kia, cũng giống vậy không dùng được. Trở lại phía sau trên xe ngựa, Tròn Diệt đại sư bên người Khôi Ngô đồ đệ liền không nhịn được mở miệng. Minh viện yêu tăng thậm chí ngay cả Viên Chí đại sư cũng dám ám hại, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, sư phụ, chúng ta hay là mau trốn xuất kinh thành đi. Một cái khác tiểu sa di trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu là ngày trước, một cái quá khí quận chúa vi sư đương nhiên sẽ không để ở trong mắt, nhưng dưới mắt cục diện này, nàng còn hoàn toàn liền có thể cứu chúng ta. Tròn Diệt đại sư tòa hạ, đem bên cạnh rèm đều kéo lên. Thượng kinh thành hiện tại càng ngày càng loạn, các ngươi coi là chỉ có Đại Minh chúng ta chùa tại loạn. Mặt khác mấy nhà cũng không tốt gì. Loạn hơn còn tại phía sau. Xe này là trước kia Ngô Giang quận chúa ngồi, trong xe bố trí cũng rất không tệ. Bọn hắn sư đồ ba người sở dĩ tại địa phương nhiều người trừ bạo giúp kẻ yếu, vì chính là tránh né đến từ trong chùa mặt khác một phái vây bắt. Cùng tất cả thế lực lớn một dạng. Đại Minh tự nội bộ đấu tranh cũng phi thường kịch liệt, theo Khải Hoàng bệnh tình nguy kịch ảnh hưởng, trong ngày thường bị đè xuống mâu thuẫn đều kích phát đi ra. Hiện tại bọn hắn Thiền viện cùng Minh viện mâu thuẫn đã gây cấn, ngắn ngủi 10 ngày không đến thời gian, Thiền viện cao tăng liền tọa hóa 7 cái, số lượng này thấy thế nào đều không đối. Tròn Diệt đại sư cũng là tại phát hiện cái vấn đề sau, trước tiên dạy đồ đệ chạy ra, bởi vì hắn một mực tại địa phương nhiều người du tẩu, cho nên mới sống đến nay. Trùng hợp lúc này gặp Ngô Giang của chúa, hắn cũng liền dựa thế lên xe ngựa, dùng cái này đến tránh né Minh viện cường giả. Hiện tại cân bằng còn không có đánh vỡ, chỉ cần cân bằng còn tại, Hoàng thất gia liền có thể bảo vệ chúng ta. Ngô Giang quận chúa lại tinh thần xa suốt đó cũng là hoàng tộc của chúa, chớ nói chi là xa giá này hay là Tĩnh Hải vương phủ, mặc dù không biết Ngô Giang quận chúa là thế nào dựng vào vị này vương gia, nhưng đối với chúng ta mà nói đây chính là có thể lợi dụng điểm. Thực quyền vương hầu đại biểu ý nghĩa hẳn là không cần vi sư làm nhiều giải thích đi. Đại loạn trước cuối cùng một tia cân bằng, không người nào nguyện ý làm cái giờ này kiếp nổ người, tất cả mọi người đang đợi. Minh viện người coi như muốn, tầng cao hơn người cũng sẽ không đồng ý bọn hắn sẽ không làm người châm lửa này. Tròn Diệt chính là bởi vì xem thấu điểm này, mới có thể không nể mặt cầu Ngô Giang quận chúa. Có Ngô Giang quận chúa tầng thân phận này che chở, liền xem như Minh viện những cái kia tặc cũng không dám lại cử động bọn hắn. Cứ như vậy, lập tức liền để bọn hắn sư đồ ba người từ bị Minh viện truy sát trong vòng xoáy hái được đi ra. Ngoài xe ngựa, nghe Tròn Diệt sư đồ ba người đối thoại, hóa thân hộ vệ Ngô Sung chân thân nhịn không được cảm khái một câu. Không hổ là thượng kinh thành, tùy tiện gặp phải một cái lao hòa thượng cứ như vậy âm hiểm. Còn tốt hắn Ngô đại đương gia ổn thỏa, làm một cái phân thân đẻ vào phía trước. Đối với mấy hòa thượng này khả năng mang tới phiền phức, Ngô Sung cân nhắc qua, có Ngô Giang quận chúa đỉnh lấy hắn sợ cái gì? Hắn hiện tại chính là một tên hộ vệ, thật gặp phải phiền phức trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết là được rồi. Lão hòa thượng này đối với hắn cũng vẫn là có chút tác dụng, vừa vận lợi dụng đối phương tới giải thượng kinh thành bên này một số bí mật. Muốn tìm thần chi, nhất định phải tiếp xúc tam đại thế lực hoặc là người của hoàng thất. Hòa thượng này chính là đưa tới cửa Đại Minh tự cao tăng, thuận tiện đến Ngô Sung đều không có ý tứ đổi lại mục tiêu. Sư phụ cao minh. Trong xe ngựa, Minh Bạch tiền căn hậu quả hai cái tiểu sa di cấp tốc vui lòng phục tùng. Sư phụ cuối cùng vẫn là sư phụ, bọn hắn muốn học còn rất nhiều. Hai người các ngươi đều là thiền viện hạt giống tốt, chỉ cần hảo hảo tu hành, tương lai cũng giống vậy có cơ hội trở thành Đại Minh tự Phật tử. Hơi chỉ điểm một chút hai cái tiểu sa di đằng sau, Tròn Diệt đại sư liền đem lực chú ý thả lại đến trên người mình. Lần này Minh viện cùng thiền viện đấu tranh cũng không phải chống giống tới, hết thảy tất cả đều là trong ngực hắn vật này đưa tới. Nghĩ đến chết đi bảy vị sư minh, Tròn Diệt hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một viên lóe ra quang trạch màu vàng nhạt Phật châu. Chương 286, Tròn Diệt cơ hội chương 286, Tròn Diệt cơ hội chương 286. Tròn Diệt cơ hội biến thành hộ vệ Ngô Sung chân thân, ngồi trên lưng ngựa nhảm trắng áp. Tĩnh Hải Vương an bài chỗ ở kia, hắn là không chuẩn bị đi, mục tiêu quá chói mắt. Tốt nhất là tìm không đáng chú ý khách sạn thuê lại một đoạn thời gian, tốt nhất là kết nối lại phòng đều đừng ở kinh thành nước quá sâu, làm sao cẩn thận đều không đủ.
Ân.
Trong xe ngựa, Tròn Diện Hòa Thượng một tướng Phật Châu lấy ra, biến cố lập tức liền phát sinh. Lúc trước bọn hắn tại trong chùa làm sao đều không có biện pháp kích hoạt Phật Châu, vậy mà thoáng cái bốc lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nguồn lực lượng này hóa thành một đạo khí tức, thuận Tròn Diện Hòa Thượng bàn tay thẩm thấu đến trong trái tim của hắn. Một chút qua đi, đạo khí tức này tại ngực quay lại hai vòng đằng sau lẻn đến trên hai mắt. Chỉ một thoáng, Tròn Diện Hòa Thượng phát hiện trong mắt mình nhìn thấy thế giới không giống với lúc trước. Màu trắng đen bức tranh ở trong, màu trắng loáng minh hỏa nhảy lên. Hắn nhìn thoáng qua bên trái chính mình ống tay áo, nơi đó có một đoàn màu trắng loáng quang mang. Chẳng hạn, Tròn Diện trong nháy mắt minh bạch đoàn ánh sáng này là cái gì. Đây là thần lực thị giác. Trên tay hắn cái này một chuỗi chẳng hạn, là dùng cổ thần thần lực chế tạo bảo vật, tại thần lực thị giác phía dưới, rất tự nhiên liền bại lộ đi ra. Đồng dạng, Tròn Diện đại sư lại quét mắt hai tên đồ đệ của mình. Rất nghèo. Trên thân một kiện thần lực vật phẩm đều không có. Tròn Diện đại sư lại đem ánh mắt thấy được cửa sổ xe bên ngoài, chỉ một thoáng hắn thấy được vô số đom đóm, lớn nhất một chút ngay tại hoàng cung đại nội. Cái chỗ kia phảng phất có được một tôn nhìn không thấy thần chi ẩn nấp trong đó. Hung, đại hung. Tại Tròn Diệt nhìn sang thời điểm, đại nội ở trong ngủ say đồ vật giống như cũng đã nhận ra, một sợi khí tức quét tới. Thông thiên ánh sáng phản xạ trở về, chiếu Tròn Diệt biến sắc, hai mắt cũng không khỏi tự chủ nước mắt chảy xuống. Sư phụ, hai cái tiểu sa di phát hiện động tĩnh, không hiểu hỏi thăm. Không sao. Tròn Diệt đại sư phất phất tay, loại bí mật này sao có thể nói với chính mình đồ đệ. Qua một hồi lâu, trong ánh mắt khó chịu từ từ rút đi, Tròn Diệt lúc này mới một lần nữa nhìn về hướng địa phương khác. Trừ bỏ hoàng cung đại nội bên ngoài, còn có ba cái địa phương. Trần Võ Giáo, Bạch Hạc Thư Viện cùng Đại Minh Tự. Đây là trong dự liệu địa phương. Ân. Ngay tại Tròn Diệt chuẩn bị thu hồi lực lượng thời điểm, khóe mắt đột nhiên quét đến đội xe bên cạnh một gã hộ vệ trên thân. Ánh sáng, bạch quang chói mắt như là bó đuốc một dạng đem đối phương bao phủ ở bên trong. Hộ vệ này trên thân, tại sao phải có nồng đậm như vậy thần lực ba động? Tròn Diệt lập tức hứng thú, hắn khống chế sức mạnh tinh chuẩn nhìn sang. Sau đó, hắn thấy được một con mắt tại đối phương ngực. Đây là không bị sử dụng tới thần chi tàn chi. Tròn Diệt Hòa Thượng nhìn đối phương ngực, đoàn kia cực nóng đến cơ hồ lóe mù ánh mắt hắn minh hỏa, nội tâm đều có chút kích động. Cơ duyên, cơ duyên to lớn. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp mở miệng, đối với trên lưng ngựa tên hộ vệ kia nói ra: "Vị thí chủ này, lão nạp nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, đây là có họa sát thân a. Cỡ nào rộng lượng thần lực. Nếu như ta được đến những thần lực này, nói không chừng thiên nhân có hy vọng, đến lúc đó." Càng là kích động, Tròn Diệt Hòa Thượng biểu hiện liền càng bình thường. Nhìn hắn cái kia thương xót thiên nhân dáng vẻ, phảng phất là chân chính đắc đạo cao tăng, liền cái này bề ngoài so với hắn hai cái đồ đệ không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Ta, họa sát thân. Ra vẻ hộ vệ ngay tại mò cá ngủ ga ngủ gật Ngô Sung Kỳ quái mắt nhìn lão hòa thượng này. Không sai, kiếp này rất là hung hiểm, ngươi nếu tin tưởng lão nạp, đêm nay canh ba có thể tới tìm ta, đến lúc đó bẩn tăng tự mình giúp ngươi khai quang, bài trừ đạo này kiếp nạn. Phá kiếp tại sao muốn canh ba, hiện tại không được sao? Ngô Sung nhìn xem lão hòa thượng này ánh mắt có chút không đúng. Kiếp nạn vô hình, nhất định phải thời gian chính xác mới có thể giải quyết. Huống chi, pháp bất truyền lục nhĩ. Lão nạp cũng là nhìn nễ hưu duyên mới mở miệng chỉ điểm ngươi một chút. Độ không độ đều xem chính ngươi lão hòa thượng này dưỡng khí công phu phi thường tốt, nói xong câu đó về sau vậy mà thật không lại để ý Ngô Sung. Đổi lại phổ thông hộ vệ, bị như thế một trận lừa dối đã sớm hoang mang lo sợ, cho dù là ôm thả rằng tin là có ý nghĩ, ban đêm cũng tuyệt đối sẽ không để ý đi bái phỏng một chút vị đại sư này. Dù sao cũng không có gì tổn thất, một vị nổi tiếng bên ngoài đắc đạo cao tăng càng là an toàn tốt nhất bảo hộ. Lão hòa thượng này là thấy được thứ này. Ngô Sung thần thức cường đại cỡ nào, Tròn Diệt đại sư tự cho là ẩn nấp hành vi, tại Ngô Sung thần thức trước mặt liền cùng biết trên mặt một dạng. Tròn Diệt đang nói chuyện với hắn trước đó, ánh mắt cố ý liếc mắt một chút lồng ngực của hắn. Trước khi hắn tới ở địa cung tế đàn lấy được hắc thần tử mắt liền bị hắn đặt ở vị trí này. Tròn Diệt đại sư kéo lên xe ngựa màn xe, hai cái giỡn cổ lên vây xem tiểu sa di tranh thủ thời gian túi lầu xuống, trong đầu tự động náo bộ rất nhiều nội dung. Lấy sư phụ trí tuệ, hẳn là sẽ không làm vô dụng sự tình, chẳng lẽ lại bên ngoài hộ vệ kia trên thân có cái gì bọn hắn không có phát hiện bí mật? Tròn Diệt đại sư đương nhiên sẽ không đi quản hai cái đồ đệ ý nghĩ. Trong đầu lóe lên tất cả đều là vừa rồi nhìn thấy chẳng cảnh, cái kia chói mắt màu trắng luân chạch, như là bó đuốc bình thường lực lượng. Tràn ngập hoạt tính thần lực thần chi vật phẩm chia làm hai loại, một loại là có hoạt tính, mặt khác một loại là hỗn loạn vô tự. Thiên nhân cường giả tu hành chính là muốn tại trong thần lực rút ra hữu dụng hoạt tính thần lực lấy những này hoạt tính thần lực làm cơ sở, tạo dựng chính mình thiên nhân lực trường. Đơn giản tới nói, chính là hấp thụ thần chi lực lượng ở trong lý trí một bộ phận, đem điên cuồng cùng hỗn loạn vứt bỏ. Tại hiện nay đại khai, hoạt tính thần lực càng ngày càng khó tìm. Khoảng cách hoang thần vẫn lạc đã qua thời gian quá dài, không có cái mới thần lực bổ sung, cổ thần hàng năm chạy ra cũng liền nhiều như vậy, sớm đã bị các đại nhân vật cho lũ đoạn. Ngẫu nhiên có lưu lạc đến trên thị trường, cũng đều là một chút cạnh cạnh góc góc, tỉ như hoạt tính thần lực bị rút lấy 9 thành 9, chỉ còn lại có như vậy một tia lừa gạt người thành thật tàn thứ phẩm. Cho hiện tại Đại Minh tự bên trong địa vị cũng không thấp, có thể coi là như thế này hắn có thể thu được hoạt tính thần lực cũng vô cùng ít ỏi, hoàn toàn không đủ để hắn bước vào thiên nhân phương diện. Trừ phi hắn nguyện ý cùng hoang thần giáo phái những người điên kia một dạng, không sợ biến não tàn dùng điên cuồng thần lực đến tạo dựng chính mình thiên nhân lực trường, bằng không hắn cả đời này hẳn là không có cơ hội trở thành thiên nhân. Đại Minh tự bên trong, giống hắn dạng này đang đợi hoạt tính thần lực cao thủ nhiều lắm. Đừng nói hắn cái này tròn chữ lót, phía trên không chữ lót cũng không biết có bao nhiêu người tại đứng xếp hàng. Quả nhiên là cơ hội trời ban, ta Tròn Diệt nhất định sẽ trở thành thiên nhân. Tại Đại Minh tự bên trong, chỉ cần trở thành thiên nhân liền sẽ được tôn là Bồ Tát, địa vị sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó Minh viện bên kia truy sát liền tốt giải quyết. Đừng nhìn hiện tại ở trong kinh thành thiên nhân không ít, nhưng đó là Đại Khải Hoàng Quyền đem những cường giả này hấp dẫn đến đây, trong này đã bao hàm chân võ giáo, Bạch Hạc thư viện các loại tất cả thế lực cường giả. Thật gánh vác đến Đại Khải khổng lồ cương vực phía trên đến xem, một chút như thế thiên nhân hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hộ vệ kia cũng không biết bộ ngực hắn con mắt là cái gì. Tròn Diệt trong đầu nhớ lại tiếp xúc Ngô Giang quân chủ về sau nhìn thấy hết thảy, xác định đối phương chỉ là một cái bình thường hộ vệ. Một tên hộ vệ có thể có cái gì tầm mắt? Hay là đi theo Ngô Giang quận chủ tòng Đạo Châu loại thâm sơn cùng cốc này tới, đoán chừng tiên nhân là khái niệm gì đoán chừng cũng không biết. Nghe nói Đạo Châu bên kia người mạnh nhất đạo quan Quý Thiên Hùng, cũng chỉ là một cái nguyên thần cảnh. Chương 287, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 287, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 287, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đội xe một đường hướng về Ngô Giang, lúc đầu Ngô Giang quận chủ còn muốn hỏi hỏi Ngô Sung ý kiến, gặp hắn không có nửa ngày muốn nói chuyện ý tứ, dứt khoát liền đem người một xe kéo đến Ngô Giang quận vương phủ. Phủ quận vương chiếm diện tích rất lớn, ở kinh thành loại địa phương này còn có thể chiếm cứ lớn như vậy thổ địa, có thể thấy được Ngô Giang quận vương phủ cũng là có chính mình nội tình, mặc dù so ra kém những đại nhân vật kia, nhưng đối với người bình thường tới nói cũng là cao không thể chạm vọng tộc đại biện. Phủ quận vương lão thái quân còn sống, nghe nói vị này lão thái quân cùng tiên hoàng có chút ân tình, càng là nay bên trên gì, cho nên mặc kệ là huyết mạch còn thân hơn tình bên trên, phủ quận vương đều có thể đạt được một chút chiếu cố. Hướng xuống xếp tới Ngô Giang quận chủ lời này, những này thân tình cũng liền phai nhạt. Đương kim Khải hoàng thậm chí đều không nhớ rõ nàng tướng mạo. Bây giờ còn có chút chiếu cố, hoàn toàn là bởi vì Lao Thái quân còn sống. Nếu như ngày nào Lao Thái quân ngày đó không có ở đây, quận vương này phủ cũng liền xuống dốc. Chính vì vậy, phủ quận vương trên dưới đều hết sức quan tâm Lao Thái quân khỏe mạnh, kỳ vọng nàng lão nhân gia có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian, tốt nhất chống đến đời tiếp theo người trưởng thành. Nô Giang quận chủ sau khi trở về, để cho người ta cho Nô Sung bọn hắn an bài một chút chỗ ở, chính mình liền vội vã đi gặp Lao Thái quân. Phòng khách khu vực. Nô Sung bởi vì treo Tĩnh Hải vương tên tuổi, cho nên bị chuyên môn an bài một cái đơn độc tiểu viện, hoàn cảnh rất không tệ. Sau đó chính là tìm kiếm cổ thần hành tung, còn có Lao Thiên sư bên kia, rút một cơ hội đi gặp một lần. Bất kể nói thế nào, trước đó bị Khải Hoàng truy nã, là Lao Thiên sư che chở hắn. Phần ân tình này hắn đến nhận. Riêng phần mình nghỉ ngơi, không có ngoại nhân, Ngô Sung cũng liền không giả. Một thân hộ vệ trang hắn đi đến trên chủ tọa ngồi xuống, nguyên bản thế thân Ngô Sung nhanh chóng đứng dậy, cung kính đứng ở bên cạnh. Mặt khác miễn phí công cụ hình người thì là văng ra tứ tán, giúp hắn cảnh giới lên hoàn cảnh bốn phía. Nhắm hai mắt, Ngô Sung bắt đầu thường ngày kinh nghiệm đánh dấu. Điểm kinh nghiệm 500 thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến đêm tối. Vào đêm về sau, phủ quận vương phòng giữ cũng sông nghiêm, bên ngoài có phủ quận vương tư binh đang đi tuần, ba bước một trạm canh gác, năm bước một cương vị. Khải Hoàng tình trạng cơ thể dẫn dắt rất nhiều người tâm, phủ quận vương loại cấp bậc này thế lực khiếu giác mẫn cảm nhất, bọn hắn đã ngửi thấy một chút không đúng khí tức, cho nên sớm tại nửa tháng trước kia, phủ quận vương phòng giữ lực lượng liền tăng lên, hiện tại triển nuôi tư binh so trước đó nhiều gấp bội, chiêu mộ môn khách cũng từ trước kia kim thân cảnh tăng lên tới hiện tại nguyên thần cảnh. Nguyên thần cảnh đã không tính kẻ yếu, chiêu mộ loại cấp bậc này môn khách, liền xem như phủ quận vương cũng sẽ có chút áp lực. Từ điểm đó cũng có thể thấy được hiện tại thượng kinh thành cục diện đến cỡ nào hỏng bét. Tính toán thời gian cũng kém không nhiều đến giả hòa thượng nói điểm. Vào lúc canh ba, Nô Sung mở mắt ra, thân thức đảo qua, rất nhanh liền tại cách đó không xa phòng khách chỗ tìm được Lao Hòa Thượng khí tức. Thân ảnh nhảy lên, rất dễ dàng liền tránh đi phía ngoài thủ vệ, đi tới Lao Hòa Thượng sư đồ ba người ở lại tiểu viện ở trong. Cái này sư đồ ba người ở cũng là độc lập sân nhỏ, nhưng hoàn cảnh liền không có chính mình bên kia tốt như vậy. Đại Minh tự mặc dù cũng là thế lực đỉnh cấp, nhưng dù sao không thuộc về hoàng tộc, tại phủ quận vương phán đoán bên trong, thân phận của bọn hắn là so ra kém Tĩnh Hải vương bên kia tôn quý. Thật đúng là đang đợi. Bên cạnh hai gian phòng bên trong tiểu Sa Di ngủ cùng lợn chết một chút, tiếng ấy cách lấy cánh cửa tấm đều nghe được. Chỉ có ở giữa trong phòng, Tròn Diện Hòa Thượng vẫn như cũ khoanh chân nhớ tới trải qua, một chút cũng không có ngủ ý tứ. Nô Sung thu hồi thần thức, đi đến ở giữa phòng ở phía trước giơ tay lên gõ mấy lần. Đông đông đông. Tiến đến. Trong phòng Tròn Diện Hòa Thượng dừng lại mặc niệm kinh văn, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Rốt cuộc đã đến. Hết thảy đều cùng lão nạp dự liệu một dạng, loại này nông thôn địa phương đi ra hộ vệ, tùy tiện lừa gạt một chút liền hù dọa. Cửa bị đẩy ra, gió lạnh từ bên ngoài rót vào, thổi đối phương một thân áo bào đen bay phất phới, Tròn Diệt thấy được tên hộ vệ kia thân ảnh, cũng nhìn ra đối phương một chút do dự. Đồng thời hắn tầm nhìn ở trong lần nữa hiện lên đoàn kia rực sáng hỏa diễm. Đồ vật còn tại trên thân, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thí chủ, người rốt cuộc đã đến. Lão hòa thượng thu hồi con ngươi ở trong lực lượng, lần nữa khôi phục cao minh đạo cao tăng hình tượng. Đại sư, ngươi nói kiếp nạn chính là cái kia họa sát thân, đến tột cùng là cái gì? Nô Sung một mặt lo lắng, hắn bộ dáng bây giờ cực kỳ giống loại kia từ nông thôn đi ra, chưa thấy qua việc đời hộ vệ. Phật độ người hữu duyên, nếu để lão nạp gặp, kiếp nạn này khẳng định là sẽ giúp thí chủ hóa giải. Tròn Diện Hòa Thượng ra hiệu đối phương tọa hạ. Các loại Nô Sung tọa hạ về sau, Tròn Diện Hòa Thượng liền tiếp tục mở miệng. Thí chủ gần nhất có phải hay không từng thu được cái gì đặc thù vật phẩm? Ngay cả quanh co lòng vòng đều bất đi, đi thẳng vào vấn đề. Hắn thấy, Nô Sung chính là Đạo Châu loại kia nông thôn địa phương tới, nói với hắn nhiều hắn chưa hẳn minh bạch, còn không bằng trực tiếp khi tới đơn giản. Đặc thù vật phẩm lời nói, không biết cái này có tính không. Nô Sung một mặt vô tri thân thủ vào lòng, đem hắc thần tử mắt lấy ra ngoài. Trên người hắn kỳ thật còn có một cái càng thêm hoàn mỹ thần lực vật phẩm hoang thần huyết mạch. Bất quá thứ này Ngô Sung cũng không có ý định lấy ra, hắn đem viên này hắc thần tử mắt lấy ra, cũng chỉ là muốn nhìn một chút lao hòa thượng này chuẩn bị dùng như thế nào vật này. Hắn hiện tại là trong kim đan kỳ tu tiên giả, đã cùng thế giới này võ giả đi ra hoàn toàn khác biệt hai con đường. Mà đối với thần lực vận dụng, là thế giới này võ giả hạch tâm nhất bí mật. Ngô Sung cũng dùng qua thần lực vật phẩm, hắn tấn cấp kim đan thời điểm dùng hết hoang thần trái tim chính là một kiện thần lực vật phẩm. Chỉ là hắn đều là lấy ra làm chuyển chức vật liệu dùng, chưa từng có cân nhắc qua tinh luyện bên trong thần lực, hiện tại có cơ hội này, tự nhiên là muốn biết một chút. Ban đầu hắn từ bia đá ở trong bỏ ra tới thời điểm, hắn lựa chọn lẫn vào lớn khải chính là muốn biết những cao tầng này bí mật, hiện tại cuối cùng là bước ra một bước này. Tròn Diệt lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đưa tay từ Ngô Sung tiếp nhận hắc thần ánh mắt. Vừa mới nắm bắt tới tay, cái kia hùng hậu thần lực liền thuận bàn tay tràn vào thân thể. Dừng lại tại nguyên thần cảnh nhiều năm, Tròn Diệt đại sư lập tức cũng cảm giác được bình cảnh buông lỏng. Bảo bối tốt, chính là thứ này, ta xem vật này có đại hung tính, phải dùng Phật pháp đến trấn áp. Nói lao hòa thượng liền đem quả tim này tự nhiên thu nhập trong tay áo. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, phần này kiếp nạn, liền để lão nạp đến gánh chịu đi. Cái này không được đâu. Nô Sung lộ ra trần trờ biểu lộ. Thứ này dù sao cũng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua. Tiền tài đến vật ngoài thân, chuyện gì so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn. Nói xong Tròn Diệt đại sư đưa tay từ bên cạnh lấy ra một cái hồ lô, lại từ bên trong đổ ra một viên đan dược. Đây là ta Đại Minh tự thần đan, ăn một viên có thể gia tăng trong vòng 20 năm lực, phóng tới bên ngoài có thể bán 1000 lượng hoàng kim, liền xem như lão nạp đưa cho ngươi đi. Nói xong lão hòa thượng này liền đem đan dược đưa tới. Nô Sung nghe vậy, cười híp mắt thu đan dược. Đằng sau lại cùng lão hòa thượng thỉnh giáo một số việc, tại dạng này vui sướng nói chuyện với nhau bầu không khí ở trong, lần này họa sát thân liền xem như hóa giải xong. Tạ ơn thư hữu 202000331113131302 chương 288, ta có bí mật. Chương 288, ta có bí mật. Chương 288, ta có bí mật. Hai người một mực nói chuyện phiếm đến hướng đông, thẳng đến Tròn Diệt đại sư lộ ra không nhịn được thần sắc, Nô Sung tài đứng dậy cáo tử. Nói nhảm nhiều quá. Xác nhận Nô Sung sau khi rời đi, Tròn Diệt hòa thượng vung lên ống tay áo, nội lực quẩn quẩn cuốn tới đóng cửa lại. Vừa rồi vì duy trì cao tăng hình tượng, hắn giúp Ngô Sung giải hoặc đường này, trong đó có rất nhiều đều là chỉ có bọn hắn Đại Minh tự cấp bậc này thế lực mới có thể tiếp xúc đến. Cũng may thông qua cái này một trận lừa dối, đem người cho lừa gạt đi. Bất quá cũng may đồ vật cuối cùng cũng đến tay lấy ra, vừa rồi từ hộ vệ trong tay lừa gạt đến hắc thần tử mắt Tròn Diệt đại sư trên mặt liền lộ ra vẻ mặt kích động. Nhà quê chính là nhà quê, hiện tại đoán chừng còn đắm chìm tại họa sát thân bị hóa giải hưng phấn ở trong đi. Tròn Diệt hòa thượng đấy mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Vừa rồi hắn cùng Ngô Sung nhàn trò chuyện thời gian dài như vậy, cũng chính là xác nhận lai lịch của đối phương. Một trận nói chuyện phiếm xuống tới, hắn càng thêm xác định đối phương không phải kinh thành người, rất nhiều chỗ này thưởng thức cũng không biết. Điều này cũng làm cho Tròn Diệt đại sư triệt để yên lòng, xem ra thật là trùng hợp sự kiện. Xác nhận không có vấn đề về sau, Tròn Diệt bắt đầu nghiên cứu cái này thần lực vật phẩm. Hắn đem hắc thần tử mắt đặt lên bàn, vận chuyển Đại Minh tự công pháp tới tay tâm. Bàn tay bao trùm đến con mắt bên trên, đem vật phẩm nội bộ khí tức rút lấy một sợi. Khí tức rút ra về sau, Tròn Diệt trải phẳng bàn tay, đem sợi khí tức này một chút xíu hút vào thể nội. Một chút đằng sau hắn mở ra hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Lại là không phải cổ thần cũng hoặc là hoang thần thần lực vật phẩm. Đại Minh tự nội bộ cũng là có thần lực vật phẩm làm ban thưởng, chỉ là số lượng có ít. Làm thiên viện cao tăng, Tròn Diệt liền đã từng tiếp xúc qua cổ thần, hoang thần vật phẩm, nhưng bên trong khí tức cùng ánh mắt này hoàn toàn không giống. Trước đó liền nghe trong chùa một vị La Hán đi Tĩnh Hải vực, hiện tại xem ra bên kia nghe đồn làm không cẩn thận là sự thật. La Hán là Đại Minh tự nội bộ, đối thiên nhân cảnh cường giả xưng hô. Tròn Diệt không biết là Đại Minh tự sát thực phái một vị La Hán cao tăng đi qua, nhưng này vị cao tăng hiện tại cũng đã mất đấu, chỉ là tin tức còn không có truyền lại trở về. Chưa bao giờ bị đã dùng qua hoạt tính thần lực. Có hắn, ta tất nhiên có thể tiến vào thiên nhân cảnh giới, trở thành trong chùa La Hán. Đến lúc đó Minh viện sổ sách, lão nạp sẽ thật tốt cùng các ngươi tính toán. Cầm lấy trên bàn hắc thần tử mắt Tròn Diệt đấy mắt hiện lên một tia nóng dựng. Tảng sáng chân trời, trong phòng mở nhạt ngọn đèn chiếu rọi tại hắc thần tử mắt phía trên, phản chiếu ra nhàn nhạt hình quang. Đây là thần lực hiện ra bên ngoài tiêu chí, chỉ có bị đỉnh cấp công pháp dẫn dắt, hoạt tính thần lực mới có thể cùng ô trọc thần lực chia cắt ra đến. Thần lực vật phẩm tại bị kích hoạt dưới điều kiện mới có thể biểu hiện ra không giống với sát thái. Tại Lương Khải, ban đầu thần lực vật phẩm đều là như thế bị dân chúng bán đi. Cũng không phải là nói những dân chúng bình thường này ngốc, mà là tin tức đứt gãy. Người bình thường khả năng sống cả một đời cũng không biết tiên nhân là cái gì, chớ nói chi là có thể kích hoạt thần lực công pháp, loại công pháp này là đắp lên tầng cho lũ đoạn. Dẫn đến người bình thường coi như vận khí tốt, tại hoang thần vẫn lạc giai đoạn nhặt được một chút thần lực vật phẩm, cũng không biết có làm được cái gì. Cuối cùng cũng là bán cho những đại thế lực kia, đổi thành tuổi gạo dầu muối. Ngoảnh, cửa lại bị đập ra. Nguyên bản đã rời đi Ngô Sung lại từ bên ngoài đi đến. Làm phòng kinh động hai bên trái phải trong xương phòng làm mộng đẹp hai cái tiểu sa di, nô đại đương gia còn chuyên môn thiện tâm đi qua bẻ gãy cổ của bọn hắn, cứ như vậy liền sẽ không bị quấy rầy mộng đẹp. Đại sư, họa sát thân, thần hóa giải sao? Nô Sung một mặt hiền lành đi đến Tròn Diện hòa thượng đối diện ngồi xuống. Hay là vừa rồi vị trí kia, chỉ là lần này Ngô Sung không có thêm nửa điểm ẩn tàng, loại khí thế này Tròn Diện chỉ ở trong chùa La Hán cao tăng trên thân gặp qua. Thiên nhân, hộ vệ này lại là một tôn thiên nhân. Lão nạp mắt vụt về. Tròn Diện hòa thượng lập tức bừng tỉnh, mới vừa rồi bị thu hoạch được thần lực vật phẩm cảm xúc cho che đậy, hiện tại đột nhiên lấy lại tinh thần mới phát hiện, bên ngoài xương phòng chỗ, hai cái tiếng ngay rung trời đồ đệ không có động tĩnh, sân phía ngoài yên lặng như nước. Cái này khiến lão hòa thượng lập tức kịp phản ứng, mình bị lừa. Hộ vệ này căn bản cũng không phải là cái gì nông thôn chưa thấy qua việc đời tiểu tử nghèo, mà là một cái lão âm phê. Các hạ loại cao thủ này hẳn không phải là người bình thường có thể mời được đến. Là tròn pháp hay là viên thông? Tròn Diện hồi tưởng đến minh trong nội viện khả năng tồn tại địch nhân, như thế tỉ mỉ mưu đồ, còn xuất ra chân quý như thế mồi nhử, lại tăng thêm thiên nhân xuất mã, đây là không cho hắn nửa điểm đường sống a, cái gì viên thông tròn pháp, lão hòa thượng này lại náo bổ cái gì? Ngô Sung đang chờ nói chuyện. Tròn Diệt đột nhiên một tay lấy cái bàn lật tung, phía trên ngọn đèn xoay chuyển hướng về Ngô Sung đập tới. Lão hòa thượng này một cái lắc mình phóng tới cửa sổ, trong quá trình lại còn không quên nắm lên viên kia hắc thần tử mắt. Cái này toàn bộ hành trình đóng vai đắc đạo cao tăng lão hòa thượng, một khi động thủ bày ra thực lực vậy mà không có chút nào luận võ tăng yếu. Ngô Sung nhẹ nhàng lóe lên, tránh đi bay tới cái bàn. Đồng thời đưa tay tiếp được ngọn đèn, tránh cho đến tản mát nhóm lửa vật phẩm. Làm xong đây hết thảy lại nhìn thời điểm, phát hiện Tròn Diệt lão hòa thượng xông ra gian phòng về sau, chất ở bên ngoài trên bàn đá một chút. Một cái bổ câu xoay người bay đến bên ngoài viện trên đầu tường, chỉ thiếu chút nữa liền kinh động phía ngoài thủ vệ. Mặc dù không sợ thủ vệ, nhưng cũng không muốn phiền phức. Thượng Kinh thành loại địa phương này, nói không chính xác địa phương nào liền thoát ra hai người cao thủ. Nô Sung giơ tay lên, một vòng vô hình gợn sóng nộn nhạo lên, trong nháy mắt liền bao phủ cả viện, cũng bao quát đứng tại đầu tường muốn ra bên ngoài trốn Tròn Diệt. Tiến vào trong kim đan kỳ về sau, Nô Sung đối với lực lượng khống chế càng phát hoàn thiện, bình thường thiên nhân đều không phải là hắn hợp lại chi địch, huống chi Tròn Diệt. Chỉ thấy hắn một tay kéo một cái, sau đó hướng xuống để ép. Không cần võ công gì đã phát, đơn thuần lực lượng nghiền ép là có thể. Một cỗ vô hình lực đạo chống rông sinh ra, trên bầu trời phảng phất xuất hiện một bàn tay mở dạng, một tay lấy hắn kéo trở về, sau đó cái tay này lại hóa thành ngũ chỉ sơn, từ trên xuống dưới một thanh nhân xuống đến. Một tiếng hét thảm. Vừa rồi còn người nhẹ như yến Tròn Diệt đại sư như là con cóc một dạng bị ấn vào giữa sân, thân thể đều sa vào đến dưới mặt đất. Viên kia bị hắn thuận tay mang đi hắc thần tử mắt tuột tay lăn ra ngoài, vừa vặn rơi xuống từ trong nhà đi ra Ngô Sung dưới chân. Ta biết đại minh tự chủ trì bí mật phúc thử. Bí mật gì đều chẳng muốn nghe, trực tiếp bóc chết. Lão hòa thượng này sư đồ ba người đều không phải là đồ tốt, từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán bọn hắn. Trước đó là còn muốn từ hắn nơi này tìm hiểu một chút tin tức, tiện thể mở mang kiến thức một chút rút ra hoạt tính thần lực thủ đoạn. Hiện tại cả hai đều hoàn thành, tá ma giết lựa thời điểm cũng liền đến. Về phần bí mật cái gì, vật kia nghe nhiều là sẽ chết người đấy. Hắn Ngô đại đương ra một chút hứng thú đều không có. Chương 289, không thấy chương 289, không thấy chương 289, không thấy sáng sớm. Tới giúp Tròn Diệt đại sư bọn hắn quản lý gian phòng thị nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng thét này lập tức kinh động đến trong phủ tất cả mọi người. Đám người chạy đến thời điểm liền thấy trước mắt bức tranh này. Hai cái bị bẻ gãy cổ tiểu sa di, còn có ở giữa trong máu phần phật đã phân không ra hình dạng Tròn Diện đại sư. Sư đồ ba người cứ như vậy bàn giao. Ngay cả một điểm động tĩnh đều không có gây nên, cái này dọa người. Phải biết đêm qua phủ quận vương bên trong là một mực có tư binh tuần tra, hung thủ có thể tại không làm cho bất luận động tĩnh gì tình huống dưới đánh giết Tròn Diện đại sư sư đồ ba người, kết quả chỉ có một cái, đó chính là thực lực tuyệt đối kém. Đại sư không có. Chạy tới Ngô Giang quận chúa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là đau cả đầu. Và ở phủ quận vương mới một đêm, người liền không có. Đại Minh tự bên kia nếu là truy cứu tới nghi tới đây, Ngô Giang quận chúa dưới ánh mắt ý thức rơi vào thế thân Ngô Sung trên thần, sớm tại Đạo Châu thời điểm Ngô Sung liền giết qua nguyên thần cảnh Thương Lan Vương, là có thực lực này. Nhưng rất nhanh nàng vừa nghi ngờ. Căn cứ tối hôm qua hạ nhân báo cáo, vị gia này sáng sớm đi ngủ, toàn bộ hành trình đều có người giám thị. Nửa đường kết nối lại nhà vệ sinh đều không có, ngủ một giấc đến hừng đông lớn, liền xem như giết người hẳn là cũng không thể nào là hắn. Trừ phi hắn có phân thân lại hoặc là có cái giống nhau như lúc huynh đệ sinh đôi, nhưng cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ không phải hắn? Nô Giang quận chúa nhất thời đầu to, dứt khoát lười nhác xen vào nữa. Phiền phức loại vật này, ném ra ngoài sự tình, bọn hắn phủ quận vương mặc dù so ra kém toàn bộ Đại Minh tự, nhưng cũng không phải chỉ là một cái thiền viện có thể khi dễ. Báo cáo kinh điểm báo doãn, để bọn hắn người đến tra. Bước xuống một câu về sau Nô Giang quận chúa liền rời đi, lúc trước khi ra cửa còn đối với Ngô Sung nói một câu: "Ngươi cũng tới, ta có lời hỏi ngươi." Thế thân Ngô Sung ngáp một cái, đi theo rời đi. Trước khi ra cửa vẫn không quên bù một câu: "Đại sư tham thiền tu Phật, nay sẽ cũng đã nhìn thấy Phật tổ." Đây là đại hảo sự a. Lời nói này trong sân tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái. Đều như vậy, còn tốt sự tình. Trong hố sâu, đã không thành hình người Tròn Diệt đại sư y mắng lên án. Thật không phải ngươi làm. Phòng tiếp khách, ngồi xuống Ngô Giang quận chúa liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Chân thân Ngô Sung cùng một thung tử một dạng đứng ở phía sau, thành thành thật thật đóng vai lấy hộ vệ nhân vật. Nhìn xem thế thân cùng Ngô Giang quận chúa hai người biểu diễn, có một phen đặc biệt ý tứ. Ta tối hôm qua đang ngủ, sáng sớm hay là các ngươi đem ta đánh thức? Thế thân Ngô Sung lý trực khí chẳng nói. Hắn tối hôm qua thật đang ngủ, ai đến tra hắn còn không sợ. Ta biết ngươi đang ngủ, ta nói là bên cạnh ngươi những người này, nói xong ánh mắt của nàng đảo qua hộ vệ bên cạnh, còn tại chân thân Ngô Sung trên thân dừng lại một lát. Nàng nhớ kỹ hôm qua Tròn Diệt đại sư giống như cùng hộ vệ này nói chuyện qua tới. Không có khả năng, Tròn Diệt đại sư thế nhưng là nguyên thần cảnh cao thủ, ta những hộ vệ này làm sao có thể là đối thủ của hắn. Ngô Giang quận chúa nghe chút, tựa như là như thế cái đạo lý. Tóm lại, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, ta hôm qua gặp qua mãi mãi, nàng lao nhân ra nói cho ta biết, hiện tại Thượng Kinh thành rất nguy hiểm. Ngô Giang quận chúa bổ sung một câu. Cái này khiến Ngô Sung hơi kinh ngạc. Hắn cùng nữ nhân này giống như không giao tình gì đi. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là chúng ta phủ quận vương đối với Tĩnh Hải vương thả ra thiện ý. Nô Giang quận chúa cũng nhìn ra Ngô Sung nghi vấn, lúc này bổ sung một câu. Con đường này là đêm qua lão thái quân nói cho nàng biết, dưới loại cục diện này bọn hắn nhất định phải chọn đội, mặt khác hai nhà bọn hắn tiếp xúc không đến, nhưng đưa tới cửa Tĩnh Hải vương nhất định phải nắm chặt. Nguyên lai là muốn ôm Tĩnh Hải vương đuổi. Đó không thành vấn đề. Tĩnh Hải vương cũng là ta. Đuổi Ngô Giang quận chúa về sau, Ngô Sung rất là nhàn nhã ở trong phủ ăn một bữa cơm. Nửa đường tiến đến không ít mặc phục sức màu đen bộ khoái, những người này khí tức đều rất mạnh, không có một cái nào thấp hơn võ hồn cảnh, kim thân cảnh đều có mấy cái, dẫn đầu người kia càng là đạt đến nguyên thần cảnh. Không hổ là hội tụ thiên hạ tài nguyên thượng kinh thành, tại địa phương khác khó gặp cao thủ, ở chỗ này đều nhanh thành rau cải trắng. Chỉ cần là tài nguyên có thể trồng chất lên cảnh giới, thượng kinh thành cũng không thiếu. Cái kia phụ trách bộ đầu vốn còn muốn đem Ngô Sung mang về tra hỏi, nhưng bị hắn tiện tay ném ra một tấm lệnh bài cho đuổi. Tĩnh Hải vương phủ, đây là thỏa thỏa đặc quyền giai cấp, liền xem như bọn hắn kinh triệu phủ lão đại đều không dám đắc tội nhân vật. Thế là bộ đầu tức thời rời đi, tra hỏi quá trình cũng bị giản hóa. Cuối cùng trải qua một đám cao thủ dò xét, cuối cùng được ra kết luận. Tròn Diệt đại sư là đạo phỉ làm hại, hung thủ là trên bảng truy nã xếp hạng thứ 3 Yêu Tăng mỉm cười. Yêu Tăng này đoạn thời gian trước vừa bận ở kinh thành bên này phạm qua một cái đại án, chính là lấy ra con nổi tốt nhất đối tượng. Bị với người này Ngô Sung cũng không có tiếp xúc qua, duy nhất ấn tượng chính là người này giống như hắn, đều là bị truy nã hung phạm. Hắn xếp số 1, bị người xếp thứ 3. Nghe nói người này xuất thân đại minh tự, phía sau có trong chùa cao tăng duy trì. Tại phá hư Khải Hoàng tấn thăng trong quá trình, người này cũng là lập xuống công lao hắn mã, là cái tương đương nhân vật. Bản án kết, cũng liền không có việc gì. Một đám bộ khoái dơ lên thi thể vội vã trở về phủ mệnh, bản án phá là được, không phải thật sự liền không có người quan tâm. Nếu ai chất vấn, có thể đi đem mỉm cười tìm đến đối chất. Xử lý xong những việc vật này, đã là lúc xế chiều. Ngô Sung rời đi phủ quận vương, chuẩn bị đi bái phòng một chút lao thiên sư. Có hôm qua cùng Tròn Diện đại sư giao lưu, hắn thấy rõ ràng rất nhiều thứ, cảm thấy cũng là thời điểm cùng lao thiên sư thấy mặt một lần. Liên hệ Tô Đạo Ngọc về sau, rất nhanh hắn liền gặp được Chân Võ giáo người. Bất quá bây giờ là gọi Trường Xuân giáo. Trước đó Khải Hoàng từng mệnh lệnh truy na qua Chân Võ giáo, còn đem nó đánh thành mưu phản thế lực, cho nên trên mặt nổi mọi người vẫn là phải hơi che lấp một chút. Rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sợ chết không dám vào kinh đâu. Vừa đẩy cửa ra, Ngô Sung liền nghe đến lao đinh cái kia cần ăn đòn thanh âm. Gia hỏa này cũng là lão tiên sư đồ đệ, chính là tư chất hơi kém một chút, xem như sen lẫn trong Chân Võ giáo đệ tử đời hai ở trong thế đội thứ hai. Hiện tại ôm vào Tô Đạo Ngọc đuổi, địa vị hơi đề cao một chút. Đều cụt một tay lại hiệp, không đi tìm người điêu ở chỗ này lắc lư cái gì? Tìm điêu? Đang yên đang lành tìm cái gì điêu? Đinh Vô Thượng lập tức không có minh bạch những lời này là có ý tứ gì. Ngô Sung cũng không có phản ứng hắn, nhấc chân đi vào Chân Võ giáo ẩn cư tiểu viện này. Ánh mắt quét mắt hoàn cảnh bốn phía, phát hiện so phủ quận vương bên kia còn nhỏ, cũng không biết Chân Võ giáo là thế nào lẫn vào. Chúng ta chờ ngươi 3 ngày. Tô Đạo Ngọc cũng nhìn thấy Ngô Sung, so với Đinh Vô Thượng cái kia mất mặt mũi biểu lộ, nét mặt của nàng rõ ràng phải nghiêm túc nhiều. Bọn hắn là trước Ngô Sung một bước tới, vào kinh đã 3 ngày thời gian. Lão Thiên Sư đâu? Ngô Sung thần thức tản ra, phát hiện nơi này cũng không có Lão Thiên Sư khí tức. Không thấy. Chương 290, mất tích chương 290, mất tích chương 290, mất tích không thấy. Cái này không thấy là có ý gì? Chính là ý tứ đúng như tên gọi. Tô Đạo Ngọc khẳng định nói. Ngô Sung lập tức ngây ngẩn cả người, hắn đối với Lão Thiên Sư ấn tượng còn dừng lại lần trước. Lúc đó gặp mặt lão thiên sư thời điểm, đối phương cho hắn ấn tượng liền bốn chữ, sâu không lường được. Liền xem như hắn hiện tại, đối đầu lão thiên sư vẫn như cũ không dám nói có nắm chắc, dạng này một tôn cường giả đỉnh cấp, nói thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Tại chúng ta tới kinh thành trước đó lão đầu tử đã không thấy tăm hơi, ta cùng đóng giữ kinh thành sư đệ giải qua, lão đầu tử một lần cuối cùng lộ diện là tại 10 ngày trước. 10 ngày? Nếu như lão thiên sư 10 ngày trước liền mất tích, cái kia đưa đi Tĩnh Hải Vương phụ tin là ai biết, phía trên lão thiên sư khí tức rõ ràng không làm được giả. 3 ngày nay ta vụng trộm điều tra qua, phát hiện không chỉ lão đầu tử, đế sư vương cản còn có đại minh tự phương trưởng tất cả đều mất tích. Cái này xảy ra vấn đề. Tam đại đỉnh cấp giáo phái trưởng môn cũng bị mất bóng dáng, ngược lại là triều đình trong khoảng thời gian này sinh động hẳn lên. Khải Hoàng, thật sự là sắp chết sao? Ngô Sung trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ý niệm này cùng một chỗ đông cảm giác không ổn. Nếu như Khải Hoàng không có việc gì hắn đầu này hào tội phạm truy nã liền nguy hiểm. Mặt khác hai nhà là phản ứng gì? Ta phái người đi qua nghe qua, đại minh tự bên kia hiện tại phi thường loạn, thiền viện cùng minh viện mâu thuẫn gay cấn, nghe nói chết không ít người. Bạch Hạc thư viện còn cùng thường ngày không có thay đổi gì, có lẽ là mặt khác cấp độ càng sâu biến hóa ta không có tham dò được. Căn cứ ta trước mắt hiểu rõ đến tin tức, tam đại trưởng môn ở trong, cái cuối cùng mất tích chính là đế sư Vương Cản, thời gian là 8 ngày trước. Tô Đạo Ngọc không hổ là đại sư tỷ. Lão tiên sư tại thật lâu trước đó cũng đã nói, nếu có một ngày hắn không có ở đây, Tô Đạo Ngọc chính là người thừa kế. Lúc trước Ngô Sung vẫn không cảm giác được đến, nhưng chân chính đứng trước nguy nan thời điểm, Tô Đạo Ngọc liền cùng biến thành người khác giống như. So với bên cạnh cá ướp muối lao đình, không biết đáng tin cậy gấp bao nhiêu lần. Trong cung đâu? Ngô Sung hỏi vấn đề hệ tâm. Đây mới là lần này vòng xoáy trung tâm, mặc kệ là Khải Hoàng hay là có thể sẽ xuất hiện cổ thần, hẳn là đều ở chỗ đó. Không biết. Tô Đạo Ngọc lắc đầu. Nàng ban đầu hỏi thăm tin tức chính là trong cung, nhưng kỳ quái là trong ngày thường lưu lại nhãn tuyến trong khoảng thời gian này toàn bộ đều gây mất. Bên trong những người kia liền cùng nhân gian bốc hơi một dạng, nếu như không phải mỗi ngày còn có quan viên ra vào vào chiều, Tô Đạo Ngọc đều muốn coi là trong hoàng cung không có người sống. Ta chuẩn bị tự mình đi vào dò xét một chút, Khải Hoàng tuyệt đối có vấn đề. Tô Đạo Ngọc nói ra ý nghĩ của mình, nàng đợi Ngô Sung tới cũng chính là như thế mục đích. Hiện tại thượng kinh thành cục diện phức tạp, cần một cái thực lực cao cường người đến tọa trấn, Ngô Sung vừa vặn thỏa mãn điều kiện này. Quá mạo hiểm. Ngô Sung lắc đầu. Hiện tại tất cả vấn đề đều tập trung ở trong hoàng cung, nếu như suy đoán là nói thật, Tô Đạo Ngọc đi vào chính là đưa đồ ăn. Ngay cả lão thiên sư mấy người bọn hắn lao ra hỏa đều chịu không được, đơn độc đi vào chính là muốn chết. Tốt nhất đợi thêm một đoạn thời gian, nếu như đến lúc đó vẫn là không có lão thiên sư tin tức, ta liền cùng đi với ngươi. Ngô Sung mắt nhìn kinh nghiệm của mình đầu. Trải qua thời gian dài như vậy tích lũy, lại toàn không ít. Nếu có thể ở vấn đề bộc phát trước đó, lại đến một đợt đại thăng cấp liền ổn, tấn cấp nguyên anh tuyệt đối có thể trấn áp thiên hạ, quét ngang hết thể địch. Cái này khiến hắn không tự chủ được nhớ tới lúc trước trùng kích kim đan kỳ lúc biện pháp, lần kia vì thăng cấp, hắn đem địa phương bảo khố đều cho hao trọng. Về sau điên cuồng cắn thuốc, dùng dược liệu thay thế không ít kinh nghiệm. Tại sao vậy? Tô Đạo Ngọc nhíu mày, dưới loại cục diện này biện pháp tốt nhất chính là lấy lực phá xảo, giải quyết dứt khoát. Nếu như suy đoán là thật, Khải Hoàng lừa gạt tất cả mọi người, vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ không có bố trí sao? Nói không chừng chúng ta những người này từ vào kinh bắt đầu ngay tại hắn giám thị ở trong. Nói Ngô Sung liền cảm giác được càng nguy hiểm. Còn tốt, hắn Ngô đại đương ra ổn một tay. Từ vào kinh bắt đầu chính là hộ vệ thân phận, thật muốn có nguy hiểm nào đó lời nói, thế thân ca hẳn là có thể đỉnh một đợt. Cho nên mới càng không thể kéo. Tô Đạo Ngọc thái độ phi thường kiên quyết, chỉ là Ngô Sung đều nói như vậy, nàng cũng không tốt hoàn toàn phủ định. Dù sao nàng nguyên kế hoạch là để Ngô Sung giúp hắn giữ vững chân võ giáo bên này mặt khác sư đệ sư muội. Ba ngày sau nếu như vẫn là không có kết quả, ta chỉ có một người đi qua. Ngô Sung gật đầu, lần này không có cự tuyệt. Ba ngày thời gian tính toán cũng không xê xích gì nhiều, lại đập điểm kim đan kỳ bảo dược, hắn hẳn là còn có thể lại xông một đợt cấp. Thượng kinh thành chân võ giáo, hàng tồn hẳn là càng được rồi hơn. Tốt, ta có chuyện vừa vặn làm phiền ngươi một chút. Chuyện gì? Mang ta đi một chuyến chân võ giáo bảo khố. Bảo khố? Lúc này tìm bảo khố làm gì? Bên trong cho dù có thứ đáng giá, muốn biến thành thực lực cũng cần thời gian, trong hoàng thành vị kia cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Về phần dùng tiền tìm cao thủ thì càng không thực tế, đến bọn hắn cấp độ này, dùng tiền có thể mời đến cao thủ trên cơ bản là tham dự không tiến bảo. Mặc dù không hiểu, nhưng Tô Đạo Ngọc hay là mang theo Ngô Sung đi tới chân võ giáo bảo khố. Lấy Ngô Sung cùng lão thiên sư quan hệ, từ trong bảo khố lấy chút đồ vật cũng không có gì. Lão đầu tử mất tích về sau, ta vẫn là lần thứ nhất tới. Chân võ giáo thượng kinh thành trụ sở, nhưng so sánh Tô Đạo Ngọc bọn hắn ở tiểu viện kia to lớn nhiều, nguy nga kiến trúc, cao lớn tự thần. Ngô Sung nhìn hơn nửa ngày cũng không có biết rõ ràng cung phục vị này là ai. Tô Đạo Ngọc có thể là đang tranh né cái gì, cũng không có dùng lúc đầu thân phận trở về, mang theo Ngô Sung bọn họ chạy tới cũng là thay đổi trang, hiện tại mấy người đều là tiểu đạo sĩ trang phục. Thân phận độ điệp cũng đều là trưởng xuân giáo đệ tử đời 4. Duy nhất để nàng có chút không hiểu là, vì cái gì Ngô Sung đi đâu đều muốn đem hộ vệ mang lên. Cái này khiến nàng nhìn nhiều mấy mắt hộ vệ kia. Một cái cho tới bây giờ đều không có thấy qua khuôn mặt xa lạ. Đại sư tỷ, thủ hộ bảo khố đệ tử cũng là đệ tử đời 2, cùng đinh vô thượng một dạng, đều là tư chất độ trên lệnh một nhóm kia. Thượng kinh thành bên này biến cố hắn cũng nghe nói một chút, bất quá so với phía ngoài phong vân biến ảo, vị đệ tử này quan tâm hơn chính là lão thiên sư bản giao cho hắn nhiệm vụ. Cho nên cũng không tự ý rời vị trí. Mở cửa. Sư tỷ, cái này không hợp quy củ. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy, là của ta nắm đấm đánh không cảm động, hay là ngươi tiểu tử cánh cứng cắp rồi? Tô Đạo Ngọc lại khôi phục đại sư tỷ phái đoàn, đưa tay liền cho ra hỏa này cái hót tới một bàn tay. Thủ kho đệ tử cười khổ một tiếng, cầm lấy chìa khóa mở cửa. Hắn còn ngoài định mức nhìn Ngô Sung một chút, từ ánh mắt của hắn phán đoán, người này hẳn là nhận biết Ngô Sung. Người không có phận sự cấm chỉ đi bảo. Ngô Sung chân thân nguyên bản cũng nghĩ đi theo bảo, chỉ là vừa đi tới cửa liền bị cản lại. Ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta. Thế thân trong nháy mắt kịp phản ứng, phân phó một câu đằng sau liền theo Tô Đạo Ngọc tiến vào. Bị ngăn lại, Ngô Sung đành phải ở lại bên ngoài sân nhỏ, bắt đầu chờ đợi thế thân thu hoạch. Chương 291, chuẩn bị luyện đan. Chương 291, chuẩn bị luyện đan. Chương 291, chuẩn bị luyện đan. Dược liệu rất nhanh liền tìm được, thế thân đem quyền hạn phạm vi bên trong có thể cầm dược liệu đều cho cầm. Cũng chính là Tô Đạo Ngọc đổi tiếp cùng đi đến, biến thành người khác làm không tốt còn tưởng rằng gặp phải giặc cướp. Ngươi muốn những vật này làm gì? Tô Đạo Ngọc hỏi một câu, sau đó không có hứng thú. Tính toán, tùy theo ngươi đi, nếu như ngươi muốn luyện đan nói, chúng ta chân võ giáo là có phòng luyện đan. Nếu cầm lệnh bài của ta đi qua có thể không giảng buộc sử dụng. Chân võ giáo làm đạo môn giáo phái, phòng trong tự nhiên là có chính mình phòng luyện đan. Không cần. Ngô Sung lắc đầu. Nếu như là trước đó hắn cũng không ngại dùng một chút chân võ giáo phòng luyện đan, nhưng bây giờ nếu đã nhận ra vấn đề, tiếp tục ở chỗ này địa phương cũng có chút không an toàn. Chân võ giáo mục tiêu quá lớn, hay là tìm điểm ẩn nút địa phương đi xử lý tốt. Nơi này cách hoàng thành không có khả năng quá gần, còn không thể để người chú ý. Ngô Sung suy nghĩ bước kế tiếp nên đặt ở địa phương nào tiến hành. Hắn chuẩn bị chờ nhập đêm về sau, để đóng vai làm hộ vệ chân thân mang theo dược liệu rời đi, đi khu ngoại thành. Thượng kinh thành rất lớn, chia làm ngoại thành, nội thành cùng hoàng thành. Khu nội thành chính là bọn hắn hiện tại ngốc địa phương, vụ trộm không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Ở chỗ này mặc kệ làm cái gì cũng không an toàn, cùng so sánh người bình thường ở lại khu ngoại thành liền an toàn nhiều, địa phương lớn không nói, nhân khẩu còn vô cùng hỗn tạp, là dấu kín tốt nhất địa điểm. Trước đó kinh triệu phủ chủ Hắc Ba Tam đệ mỉm cười liền trốn ở khu ngoại thành, cho tới bây giờ đều không có bị tóm đến. Khải Hoàng coi như thật giống như hắn suy đoán, từ tiến vào thượng kinh thành bắt đầu giám thị lấy hắn, lực chú ý hẳn là tại thế thân trên thân, tuyệt đối sẽ không đi chú ý một cái không đáng chú ý hộ vệ. Ra người loại thủ đoạn quỷ dị này, chính là Ngô Sung dám làm như vậy lớn nhất cậy vào. Cáo biệt Tô Đạo Ngọc về sau, Ngô Sung quay trở về Tĩnh Hải Vương phủ. Thế thân muốn hấp dẫn lực chú ý, càng cao điệu càng tốt. Tĩnh Hải Vương phủ chính là một cái cao điệu địa phương. Đến một lần nơi này là Tĩnh Hải Vương địa bàn, bọn hắn ở chỗ này làm một số việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, thứ hai tiến vào vương phủ về sau, cũng có thể tránh đi rất nhiều thái mắt. Đêm nay mục tiêu chính là tìm dùng tốt phòng luyện đan, ẩn nấp thứ nhất. Trong thư phòng, Ngô Sung xích đi tất cả hạ nhân đằng sau, đối với theo vào người tới ra nói ra, là đi ra ngoài trước đó nhớ kỹ đổi một cái hình tượng. Ngô Sung nhắc nhở một câu. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, mười mấy tấm da người giống như quỷ mị từ trên thi thể mặt thuế xuống dưới, hóa thành dòng nước dung nhập vào trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Trong thư phòng trên mặt đất, chỉ còn lại có mười mấy bộ khô cạn thi thể. Vốn là lúc đó tùy tiện bắt cầu người thích khách thi thể dùng, hiện tại đã mất đi da người chảo trống, những thi thể này cũng liền biến thành dáng vẻ vừa có. Việc vật có những da người này hẳn là liền có thể làm xong, ta cần phải làm là chỉnh lý tốt dữ liệu, bắt đầu một vòng mới cắn thuốc thăng cấp hành trình loại này bất chấp hậu quả cách lên cấp, cũng chính là lương tựa chân võ giáo loại đại thế lực này mới dám dùng. Người bình thường mua một gốc chân quý dược liệu đều muốn phá sản, nào có khả năng giống Ngô Sung như bây giờ, luận cân ăn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trước khi trời sáng, cả đám ra một lần nữa trở về. Phụ thân tới mặt đất trên thi thể, một đám hộ vệ lại lần nữa sống đi qua. Đại nhân, đây là điều kiện phù hợp phòng luyện đan. Dẫn đầu một người bị ảnh con đem bọn hắn một đêm thu tập được tin tức giao tới. Ngô Sung lật xem một lượt. Điều kiện phù hợp hết thảy có 13 nơi, có thanh lâu phòng bếp, thợ rèn luyện sắt phòng chờ chút. Cuối cùng, Ngô Sung lựa chọn một cái tương đối an tịnh thương nhân tiểu viện, tòa viện này là thương nhân tự hành dựng. Bên trong có một cái độc lập nồi hơi phòng bếp, ngày bình thường là dùng đến nấu nước. Đi đem nơi này mua lại, đừng có dùng kinh thành vương phụ tiền. Ngô Sung từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu, đưa cho bóng dáng. Hắn bảo kinh thời điểm, Tĩnh Hải Vương cho hắn không ít bằng mèo, đều là trên chợ đen không ký danh, trước kia Tĩnh Hải Vương vụ trộm bồi dưỡng mấy cánh, dùng đều là số tiền này. Bất quá Ngô Sung kế thừa về sau, số tiền này cũng chính là hắn, hiện tại vừa vặn lấy ra dùng, còn sẽ không bị tra. Thuộc hạ cái này đi làm. Nhận được nhiệm vụ thế thân bóng dáng lần nữa lột xác, thi thể một lần nữa nằm lại mặt đất. Khu ngoại thành, một cái côn đồ nên ngang ở trên đường đi tới, một bàn tay từ ống tay áo luồn vào đi gãi nách, cả người xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Hoàng Tam, này thiên tài tảng sáng ngươi liền đi ra. Tối hôm qua đi đâu đánh giã? Bán bánh bao lão Trương đầu nhìn thấy côn đồ về sau, hỏi một câu. Đều là hương thân hương lý, Hoàng Tam mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng cũng là bọn hắn nhìn xem lớn lên. Cái này bất tài mới từ Phan gia đi ra thôi, lão Trương đầu, cho ta đến ba cái bánh bao thịt trâu, một bát hoàng tiểu tùy tiện ngồi tại cửa hàng bánh bao, điểm một cái ăn. Trong tay còn không quên đem tiền đồng bày ra trên bàn mặt khoe khoang. Phan gia, Phan quả phụ. Lão Trương đầu lập tức tinh thần tỉnh táo, nam nhân mà, đối với loại chủ đề này mãi mãi cũng cảm thấy hứng thú. Tối hôm qua ta đi Phan gia qua đêm, Phan quả phụ tư vị kia. Hoàng Tam liếm lấy một chút đầu lưỡi, phản phất còn tại dư vị đêm qua chiến đấu. Coi như không tệ. Chính suy hư, Hoàng Tam cũng không có chú ý tới bên cạnh một đạo hắc ảnh từ gạch ở trong xuyên tới, trong một nháy mắt liền dung nhập vào trên người hắn, một tầng nhàn nhạt ra người bao trùm đến trên người hắn, đem hắn cả người đều cho thay thế. Thật có tốt như vậy. Lão Trương đầu cũng không có chú ý tới sự biến hóa này, mặt mũi tràn đầy hâm mộ hỏi thăm. Hắn còn muốn nghe càng nhiều nội dung. Chỉ tiếp nhà hắn Hoàng Kiệm bà tới, mang theo lỗ thai của hắn để hắn về phía sau chủ hỗ trợ. Ra người bóng dáng hoạt động một chút thân thể, cũng mặc kệ trên mặt bàn chậu cùng vừa mới điểm xong ăn uống, thẳng đứng dậy hướng về Phan gia vị trí đi đến. Phan gia vừa vặn. Sau một lát, Hoàng Tam trọng về Phan gia. Nhìn chăm chăm Hoàng Tam gương mặt này, ra người rất dễ dàng liền đem sự tình làm xong, bất quá một canh giờ, sơn nhỏ quyền sở hữu liền chuyển nhượng đến Hoàng Tam trong tay. Trong quá trình này, đại thủ tiêu tiền Hoàng Tam dẫn tới Phan quả phụ mỹ nhãn liên tiếp, chỉ tiếc hiện tại Hoàng Tam tạo liền đổi nội hạch, nàng cái này mỹ nhãn nhất định trắng vứt ra. Mua xong phòng ở về sau, Hoàng Tam trực tiếp phân phát giữa sân tất cả hạ nhân. Đằng sau lại tìm người định chế một thanh lớn khóa đồng, đem cửa cho khóa cứng. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn mới nên ngang rời đi, sau đó phải làm chính là để Hoàng Tam biến mất một đoạn thời gian, đem nhiệt độ hạ. Hoàng Tam rời đi cũng không gây nên gợn sóng quá lớn, tối đa cũng chính là Phan quả phụ thì thầm hai câu. Còn có một số người hiếu kỳ Hoàng Tam lấy tiền ở đâu, nhưng rất nhanh liền có lời đồn đại truyền ra. Nói Hoàng Tam quê quán tổ trạch phá hủy, phân không ít bạc. Biết được kết quả này đằng sau, tất cả mọi người chỉ là cảm thán Hoàng Tam vận khí tốt. Đằng sau liền không có người hỏi nữa, dù sao Hoàng Tam cũng không biết đi đâu tiêu xài. Quan phủ bên kia cũng chỉ là ghi chú một chút, chỉ cần theo hầu có thể tra được, bọn hắn liền lười đi quản. Tương phản, nếu như là người bên ngoài đến mua lời nói, quan phủ bên này thẩm tra liền sẽ nghiêm ngặt rất nhiều, sẽ còn gây nên người hữu tâm chú ý. Chương 292, khóa thành một bức họa. Chương 292, khóa thành một bức họa. Chương 292, khóa thành một bức họa đơn sơ hoàn cảnh. Cụ nát nồi hơi cùng bò đầy màu xanh đồng nồi lớn, nơi này căn bản cũng không thích hợp luyện đan. Cụ may Ngô đại đương gia không có chú ý nhiều như vậy, hắn một nồi lớn đặt ở trên lò lửa, châm lửa mở nấu. Làm phong dược lực sói mòn, hắn còn chuyên môn mua một cái nắp nồi bự, cho đậy chặt thực. Người đây xác định là tại luyện đan. Càng tới hỗ trợ Đinh Vô Thượng nhìn thấy cảnh tượng này, người đều tê. Hắn sống lớn tuổi như vậy, liền không có gặp qua như thế luyện đan. Nói là nấu nồi lẩu còn tạm được. Mấu chốt nhất là nấu nồi lẩu ngươi làm chút lợi lộc nguyên liệu nấu ăn à, cái này từng kiện thiên nhân cấp dược liệu ném vào, nhìn liền đau lòng. cũng liền hiện tại là đại sư tỷ được ra, đổi lão thiên sư trở về khả năng đều sẽ rút người. Đây cũng quá bại gia. Ai 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 đừng ném, đây là thiên nhân cấp bạch ngọc linh chi. Không có ngươi chuyện, mau cút cho ta. Nô Sung Khả không hứng thú cho lão đinh đến trận phổ cập khoa học. Gặp hắn lại nhảy bên trong đi lắm điều trực tiếp phất tay đuổi người, lão tiểu tử này từ khi cao nhân bao quần áo ném đi về sau, phong cách vẽ càng chạy càng xa. Ai ai, các ngươi làm cái gì, có biết hay không ta là ai? Hùng hùng hổ hổ lão đinh bị mấy cái hộ vệ mang lấy ném ra ngoài, song hai tên hộ vệ còn một tả một hữu đứng tại cửa ra vào, phòng ngừa hắn một lần nữa đi vào. Đinh vô thượng thoáng ngụm nước bọn, phủi mông một cái đi. Hắn cũng chính là theo thói quen lại nhảy hai câu, thật muốn không muốn ra đến, hai tên hộ vệ cũng nhấc không nổi hắn. Đây cũng là lão đinh một cái ưu điểm, hắn xưa nay sẽ không đi tìm hiểu Ngô Sung không nguyện ý nói cho hắn biết bí mật. Tại Ngô Sung giấu ở khu ngoại thành vụn trộm khi luyện đan, khu nội thành thế thân vẫn tại Tĩnh Hải Vương phủ ăn uống miễn phí, ngẫu nhiên còn xách chiếc lồng chim đi chân võ giáo, Ngô Giang quận Vương phủ bên kia thông cửa, phản phất thật khách du lịch. Cũng mặc kệ vụn trộm có phải là thật hay không có người giám thị, thế thân nhiệm vụ chính là ra ngoài sóng, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hoàng cung, hậu hoa viên. Đen kịt tóc Khải Hoàng tĩnh tọa ở hậu hoa viên bên trong, bên cạnh hoa mơ trên cây cánh hoa bay xuống xuống tới rơi xuống sợi tóc của hắn phía trên. Trước mặt hắn trưng bày một cái bàn gỗ nhỏ, phía trên bày một cái sứ thanh hoa cuộn cùng mấy chén rượu ngon. Cung nữ cùng thái giám ngồi quỳ chân ở phương xa, hai tay kề sát đất cái chán phụ phụ. Không người dám nhìn nhiều hắn một chút. Khải Hoàng không được, đây là bên ngoài đã ép không được lời đồn, hiện tại càng là chuyển thiên hạ đều biết, vô số dã tâm hạng người ma quyền sát trưởng, liền đợi đến trời sập một khắc này. Nhưng, đó là chuyện bên ngoài, đối với bọn hắn những cái này sinh hoạt tại hoàng cung người mà nói, Khải Hoàng vẫn như cũng là trời, vẫn như cũ có thể một lời định bọn hắn sinh tử. Chớ nói chi là hiện tại Khải Hoàng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã sớm không phải trước đó nằm ở trên giường chờ chết lão đầu. Dương Khải, ngươi có thể từng nghĩ tới làm như thế hậu quả? Khải Hoàng đối diện, một thân màu xám trắng nho sam đế sư Vương Cản trầm giọng nói ra. Người này chính là bên ngoài đã mất tích gần 8 ngày đế sư Vương Cản, tại bên cạnh hắn không xa còn có hai người, một tăng một đạo, chính là chân võ giáo Lao Thiên sư cùng Đại Minh tự phía chủ trì trưởng Trần Thiên sư. Lao sư hay là cố chấp như vậy? Thiên hạ đại thế này, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì mấy người ý nguyện mà thay đổi, tựa như lúc trước hoang thần cùng cổ thần xông vào thế giới của chúng ta một dạng. Khải Hoàng đứng dậy, uy áp thiên hạ khí thế xuất hiện lần nữa tại trên người hắn. Cái gọi là suy yếu, đối với vị hoàng giả này tới nói phảng phất thật chỉ là một trận lời đồn. Nhưng ở đây ba người đều biết, lúc trước Khải Hoàng thật đèn đã cạn dầu, một cái rõ ràng đã muốn chết hoàng giả, bây giờ lại khôi phục được đỉnh phong thời khắc trạng thái, trong này bỏ ra đại giới gì, đoan chừng chỉ có Khải Hoàng chính mình mới biết. Lúc trước ta liền đã từng cùng ngươi đã nói, phàm nhân không thể nghịch thần cái gì thần. Thế gian này ở đâu ra thần? Đế sư Vương Cản lời nói còn chưa nói xong, liền bị Khải Hoàng cắt đứt. Đế sư Vương Cản, là hắn hay là thái tử thời điểm liền theo lão sư của hắn, như không tất yếu hắn là thật không muốn đi đến một bước này. Nhưng bây giờ, hắn đã không được chọn, cho nên bán toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người bồi tiếp ngươi cùng một chỗ điên. Bên cạnh Lao Tiên sư hờ hững nói ra, người không biết còn tưởng rằng Khải Hoàng mới là đại anh hùng, nhưng nếu là biết vị hoàng giả này hành vi, đoán chừng người trong cả thiên hạ đều sẽ sôi trào lên. Ba người bọn hắn cũng chỉ là thân cao, vừa vặn đè vào phía trước. Cô chính là thiên mệnh chi tử. Khải Hoàng Dương Khải nhìn lướt qua lão tiên sư, trong ba người này không tốt nhất đối phó chính là lão đạo sĩ này. Lần này nếu như không phải xuất kỳ bất ý, hắn thật đúng là khốn không được đối phương. Thế gian hết thảy đều là cô tất cả, cô ý chí thế nhân đều là cần tuân theo, kẻ làm trái, tức là loạn thần tặc tử. Nói đến loạn thần tặc tử thời điểm, hắn cố ý nhìn nhiều lão tiên sư một chút. Lão đạo sĩ này làm trái cũng không phải một ngày hai ngày. Đương nhiên, đến bọn hắn cấp độ này, cũng không tồn tại cái gọi là trung thần. Bên cạnh lão hòa thượng còn có đế sư, cái nào chưa từng làm trái hoàng quyền sự tình. Cái kia đầy trời tổ ba người chính là chứng minh tốt nhất. Bệ hạ đã nhập ma. Chân thiên sư nói một câu. Nhập ma. Tại Lao Hòa Thượng nói ra câu nói này thời điểm, Khải Hoàng thân ảnh đột nhiên bóp méo một chút, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt đột nhiên như là chất lỏng một dạng bóp méo đứng lên. Cảnh tượng chung quanh toàn bộ xuất hiện không hiểu và mẹo, liền ngay cả lúc trước tản ra hương hoa hoa mơ cây cũng thay đổi thành quái vật dữ tợn, bay xuống cánh hoa biến thành bay múa quái nga. Mặt đất bãi cỏ cũng thay đổi thành sa mạc màu đen, nguyên bản gạch biến thành từng tấm khép mở miệng. Toàn bộ hậu hoa viên phảng phất đều bị kéo đến một không gian khác, càng xa xôi hoàng cung kiến trúc biến mất không thấy, chỉ còn lại có không hiểu quái vật tại trong hắc vụ gào thét. Nơi xa thái giám cùng cung nữ tất cả đều run lẩy bẩy, từng cái dọa đến ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong mấy ngày nay loại tình huống này đã xuất hiện vô số lần, mỗi lần những cái kia sợ sệt phát ra âm thanh, hoặc là ngẩng đầu nhìn quanh tất cả đều bị phía sau quái vật lôi đi. Không ai biết những quái vật này là ở đâu ra, lại là cái gì. Người con lửa trong này, người ngay cả thần đều chưa từng gặp qua, sao dám đạp ma? Nương theo lấy Khải Hoàng gào thét cùng gào thét, hoàng cung ở trong tất cả mọi thứ cũng thay đổi. Tĩnh. Chân Thiên sư xuất thủ, quang mang màu vàng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tăng bảo phía dưới lộ ra hắn cái kia đá hoa cương bình thường cơ bắp, làm Đại Minh tự phía chủ trì trượng, Chân Thiên sư mới là trong chùa Phật pháp người mạnh nhất. Thân thể khôi ngô bên trên hiện lên long văn, lực lượng cường đại hội tụ đến trong lòng bàn tay, đối với còn tại gào thét Khải Hoàng, một bàn tay liền chụp xuống dưới. Oeng. Lực lượng cùng bạo đem bật bẹo Khải Hoàng tại chỗ đánh thành một bãi. Màu đỏ thấp huyết nhục đầy ra khắp nơi đều là. Chỉ là cái này huyết nục phảng phất là có sinh mệnh bình thường, bị đánh tan về sau cấp tốc trở về gây dựng lại, bất quá thời gian trong nháy mắt liền một lần nữa ngưng tụ thành Khải Hoàng dáng vẻ. Vô dụng, thế giới bắt đầu trầm luân, đây là đại thế, các ngươi ngăn không được. Khải Hoàng phẫn nộ gào thét, chỉ là vừa khẽ động, trên người hắn liền hiện lộ ra vô số cái lóe ra lưu quang xiềng xích. Những xiềng xích này như là trận pháp một dạng, đem hắn cùng Tam đại cường giả, còn có phía ngoài cung nữ thái giám liền tại cùng một chỗ. Liên đối hậu hoa viên cùng một chỗ, khóa thành một bức họa. Chương 293, yếu ớt cân bằng chương 293, yếu ớt cân bằng chương 293, yếu ớt cân bằng nương theo lấy lực lượng của ba người, Khải Hoàng lại bị cưỡng ép kéo lại, hoàng cung cảnh tượng lần nữa khôi phục, hoa mơ cây hay là hoa mơ cây, gạch cũng vẫn là gạch. Khải Hoàng thật gầm thét một trận đằng sau, khi tức thời gian dần trôi qua bình phục. Tỉnh táo lại, Khải Hoàng đột nhiên lại bắt đầu khóc lên. Cô hận a. Khải Hoàng cũng không biết là thật thanh tỉnh hay là giả tượng. Cô 3 tuổi tập võ, là lớn Khải Hoàng tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, mặc kệ là võ học gì, cô đều là xem xét tức sẽ. Khải Hoàng giống như xa vào đến hồi ức ở trong. Đối diện đế sư Vương Cản cũng là trầm mặc không nói, làm thái tử thời điểm Khải Hoàng sát thực vô cùng lóa mắt. Tại các hoàng tử ở giữa giống như hạt giữa bầy gà, còn chưa kế nhiệm bên người liền hội tụ rất nhiều nhân tài. Hắn Vương Cản chính là một cái trong số đó. Người có thể tưởng tượng, khi cô võ đạo tu luyện tới đỉnh phong, hùng tâm vạn trượng đẩy ra cánh cửa này, thu hoạch thế giới này trùng cực bí mật thời điểm tâm tình sao? Hoàng thần, cổ thần, căn bản cũng không phải là bọn hắn thế giới này. Nói cho đúng cái này hai tôn thần chi không thuộc về bọn hắn đã biết bất kỳ một thế giới nào. Chỉ là cái này hai tôn thần chi đang chém giết lẫn nhau thời điểm, phá vỡ thế giới của bọn hắn, trùng hợp ở chỗ này chảy mấy giọt máu chỉ thế thôi. Cái này cùng hai cái đang đánh nhau người, từ một căn phòng đánh tới một căn phòng khác một dạng. Mà bọn hắn những người này, chính là hai người kia dưới chân con kiến. Thần chi đã sớm rời đi, lưu tại đây thế giới thần chi chỉ là mấy giọt máu. Bọn hắn những kẻ đến sau này, ngay cả thần dáng vẻ cũng không từng gặp, hiện hữu trong thần miếu hình tượng, cũng chỉ là bọn hắn phán đoán đi ra. Cái gọi là cổ thần, cho tới bây giờ cũng không từng chú ý qua chúng ta. Cái gì cổ thần nhận định hoàng tộc bất quá là lừa gạt thế nhân trò cười. Chân chính thần chi, chưa bao giờ túi đầu nhìn qua dưới chân sâu kiến. Nhân lực có nghèo lúc, mà thần lực vô tận. Thế nhân ai cũng không tưởng tượng nổi, càng không cách nào tiếp nhận chân tướng tàn khốc. Thế giới tại Trầm Luân cũng không phải lời đồn. Thật đáng buồn chính là bọn hắn bất lực. Khải Hoàng khi biết chân tướng thời điểm võ đạo chi tâm đều kém chút phá toái. Đương kim thế giới hết thảy mọi người tu hành võ đạo, trên bản chất tới nói đều là tại thần chi huyết dịch phía trên mọc ra. Liên cùng trên một thân cây trái cây một dạng, mãi mãi cũng thoát đi không được cây này. Một khi rời đi, võ đạo liền sẽ khô héo. Khải Hoàng tại phát hiện điểm ấy đằng sau, tiềm tu mấy chục năm bố trí một cái kinh thiên đại trận, vì chính là đánh vỡ hiện hữu võ đạo gông cùng xiềng xích, đi ra một đầu hoàn toàn mới đường tới. Chỉ tiếc hắn vẫn là thất bại. Biện pháp này từ vừa mới bắt đầu thì không được lập, coi như không có Ngô Sung bọn hắn phá hư, Khải Hoàng cũng giống vậy thành công không được. Trên một thân cây kết xuất tới trái cây, có thể chặt đứt rễ cây đơn độc còn sống sao? Thất bại sau này Khải Hoàng sinh cơ cấp tốc biến mất, cũng là nhận lấy phản vệ. Tại tất cả mọi người cho là hắn chết chắc thời điểm, Khải Hoàng vậy mà nghe được lỗ thủng phía sau thanh âm. Cũng không biết là cùng ai đã đạt thành giao dịch, hắn mất đi sinh cơ vậy mà thoáng cái về tới thể nội, không chỉ có như vậy, thực lực cũng trở về tới đỉnh phong. Đại giới chính là Khải Hoàng thành đương đại mạnh nhất vật ô nhiễm. Một mình hắn liền ô nhiễm toàn bộ hoàng cung, nếu không phải Trần Thiện Sư mấy người bọn hắn phản ứng kịp thời, toàn bộ kinh thành chỉ sợ đều bị hắn cho hiến tế mất rồi. Các ngươi còn tại vọng tưởng cổ thần hoặc là hoang thần sẽ đến cứu các ngươi sao? Đừng có nằm động. Ô nhiễm vẫn luôn tại, đây cũng là thế giới trượt hướng vực sâu lời đồn này tồn tại. Khải Hoàng làm ra chính là gia tốc quá trình này. Cùng ta cùng một chỗ trượt vào vực sâu đi, hủy diệt đối với chúng ta mà nói, có lẽ sẽ là một cái mới bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Khải Hoàng thân thể lại quỷ dị bóp méo đứng lên. Hắn hiện tại đầu óc đã không thế nào bình thường. Vực sâu ô nhiễm bắt đầu tăng lên với cái thế giới này ăn mòn, mà cái này trong hậu hoa viên bị hoang thần cùng cổ thần xô ra tới lỗ thủng, chính là đầu mượn. Lão Thiên Sư ba người bọn họ biến mất những ngày này, chính là ở chỗ này phủ kín thông đạo. Chỉ có thanh âm không có hình thể, nghệ vẫn chưa rõ sao. Đế sư Vương càn quát lớn một tiếng. Cùng ngươi đạt thành hiệp nghị căn bản cũng không phải là cái gì thần ma, nó chỉ là một đoạn thanh âm. Giống. Đáp lại hắn là vạn bẹo Khải Hoàng gào thét. Hắn đã hoàn toàn mất lý trí, hậu hoa viên không gian lần nữa hư ảo. Ô nhiễm tiến một bước tăng lên, phía sau trong hắc ám mấy đầu xúc tu quân qua. Mấy tiếng kêu thảm. Phía ngoài nhất mấy cái cung nữ cùng thái giám bị kéo tiến vào trong sương mù, không một tiếng động. Một màn này nhìn lão thiên sư ba người lần nữa tăng thêm trên tay lực lượng. Gần như thực chất hóa nội lực từ ba người bọn họ trong tay phun ra ngoài, cuối cùng ngưng kết thành tím bạch kim ba màu năng lượng, lâm thời phủ kín ở trong hậu hoa viên lỗ thủ lớn. Năng lượng ở trong, gần 100 cái phức tạp hoa văn lập trường đang không ngừng lưu chuyển, những lực lượng này đem lỗ thủ một bên khác khí tức cho tạm thời ngăn trở. Đã mất đi kéo dài ô nhiễm khí tức đưa vào, hậu hoa viên lần nữa từ không gian quỷ dị kia rớt xuống đi ra, về tới nguyên bản hoàng cung ở trong. Lần này, quỳ gối phía ngoài thái giám cùng cung nữ rốt cục nhịn không được. Có người dẫn đầu hướng về bên ngoài chạy tới. Chỉ là bọn hắn vừa chạy ra không có mấy bước, liền bị trên mặt đất vươn ra rễ cây cho cuốn chặt lấy. Sau đó tại từng tiếng kêu thảm ở trong, những người này toàn bộ đều bị Khải Hoàng nuốt chửng lấy. Phản chủ Chino, tội chết. Khải Hoàng thân thể bị lưu quang khóa sắt chói gắt gao, nhưng hắn bả vai trái bên trên nâng lên một cái huyết liệu, biến ảo thành một khuôn mặt người, xâm nhiên nói: "Trở về cho ta." Lao Thiên Sư một tấm phủ gián bảo. Huyết sắc mặt người lập tức khô khát, một lần nữa trở về đến Khải Hoàng thể nội, hắn dãy rủa thân thể cũng bị ép một lần nữa ngồi về nguyên điểm. Cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Vận chuyển xong công lực, ba người khí tức đều suy yếu rất nhiều. Đây là không có biện pháp, cũng may chỉ cần lại chống đỡ một đoạn thời gian là có thể, bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Tại Khải Hoàng cùng được sâu đạt thành hiệp nghị thời điểm, bọn hắn cũng thử nghiệm câu thông qua một bên khác, ba người ba phương hướng, cuối cùng Lao Thiên Sư bên này thu được phản hồi. Để bọn hắn kiên trì nửa tháng về sau sẽ có người tới giúp bọn hắn. Tính toán thời gian, cũng liền còn lại cuối cùng 3 ngày. Làm gì liều mạng như vậy, hủy diệt mới có thể mang đến tân sinh, các ngươi làm sao lại không rõ đâu. Vừa rồi một trận phát tác về sau, Khải Hoàng lại thay đổi một cái hình tượng, bắt đầu mê hoặc lên ba người. Chẳng lẽ lại các ngươi thật tin tưởng đối diện thế giới sẽ đến người cứu các ngươi? Chớ vọng tưởng, nói không chừng đối phương cũng chỉ là một thanh âm. Đối với loại lời này, ba người sớm đã thành thói quen. Toàn bộ nhắm mắt ngồi xuống, khôi phục thể nội tiêu hao nội lực. Khoảng cách hậu hoa viên không hơn 100 mét chính điện. Mấy trăm tên quan viên ăn mặc chỉnh tề đi vào hoàng cung, trên long ỷ, một mặt tiểu tụy Khải Hoàng bắt đầu một vòng mới triều hội. Ai cũng không có chú ý tới, ngay tại cách bọn họ không hơn 100 mét giữa sân, có một chỗ hoàn toàn phong cấm hậu hoa viên. Cái này hậu hoa viên như là bị chia cắt ra tới thế giới, phòng trong ô nhiễm đã đạt đến gần như thực chất tình trạng. Lao Thiên Sư ba người bọn họ còn tại bên trong đau khổ duy trì lấy thế giới này sau cùng một chút cân bằng. Khu khu, cầu cái phiếu. Đi qua đi ngang qua cầu 2 tiền đồng. Cuối cùng, cảm tạ thư hữu 20200126225857761 duy trì. Chương 294, Tô Minh Nguyệt chương 294, Tô Minh Nguyệt chương 294, Tô Minh Nguyệt vật ô nhiễm, đêm yêu một mực ăn mòn thế giới này, loại này ăn mòn cũng sớm đã đạt tới cực hạn. Là Đại Khải dùng điên cuồng khuyết trương đến trì hoãn thời gian này, nhưng loại này trì hoãn cũng là có hạn mức cao nhất. Cũng tỷ như hiện tại, bởi vì Khải Hoàng biến cố, cân bằng đã đến điểm giới hạn. Trong hậu hoa viên lỗ thủng hiện, là dây dẫn nổ. Cái này bị sơ Đại Khải Hoàng giấu kín lên lỗ thủng, đã triệt để áp chế không nổi. Lao Thiên Sư ba người bọn hắn còn tại cố gắng cầu sinh, nhưng bọn hắn không có chú ý tới chính là lỗ thủng phía sau, vô số màu đỏ thâm khí tức giống như là thủy triều hướng về phía này hội tụ tới. Cái này bị Hoang Thần cùng Cổ Thần đánh vỡ lỗ thủng, thành duy nhất có thể phát tiết điểm. Chỗ càng sâu, vô số con mắt màu đỏ tươi bóng mở ra, nhìn chăm chú phương hướng này. Từng đầu ô nhiễm xúc tu hướng về lỗ thủng vị trí với tới, những khí tức này so với cái tiết như thủy triều ô nhiễm khí tức càng thêm ẩn nấp. Tỏ khắp tại xúc tu mặt ngoài khí tức, lặng yên không tiếng động xuyên qua Lão Thiên Sư ba người bọn họ bảy phong ấn, một chút xíu dung nhập vào trong hậu hoa viên Khải Hoàng trên thân khu nội thành. Một tòa to lớn đài cao cắm vào mây xanh, bốn phía nguy nga khu kiến trúc như là quần tinh một dạng bảo vệ lấy. Nơi này là Khâm Thiên Giam. Lịch đại hoàng giả khống chế cao nhất cơ cấu quyền lực, phòng trong vô số cao thủ, chỉ là thiên nhân liền có bấy nhiêu đạt hơn 20 vị. Mỗi một cái đều là trong cùng cảnh giới người nổi bật, tại Tĩnh Hải vực bị Ngô Sung Phu lấy được quỷ bị Lao Cô Xin, cũng chỉ là 20 người này bên trong cuối cùng nhất một cái. Khâm Thiên Giam trừ chấp hành hoàng mệnh bên ngoài, trọng yếu nhất trách quyền chính là gắn bó bình ổn. Truy nã hung phạm, trấn áp bạo loạn cũng là Khâm Thiên Giam trọng yếu chức trách. Đại Khải lập quốc mấy trăm năm, Khâm Thiên Giam bên trong không biết nốt bao nhiêu dã tâm bừng bừng hàng người, trong những người này không thiếu một chút khoáng thế kỳ tài. Lúc trước Ngô Sung giải quyết nữ nhi quốc vương, nếu không phải gặp hắn, cuối cùng lao ra 89 phần 10 cũng là bị Khâm Thiên Giam giam giữ đối tượng. Xuyên qua cái này cảnh giới xâm nghiêm tiền viện, Khâm Thiên Giam nội bộ càng là nghiêm mật, ba bước một trạm canh gác, năm bước một cương vị, lẫn nhau ở giữa cũng đều là kẻ không quen biết, phòng bị người quen gây án. Cả tầng lầu kiến trúc cho cảm giác chính là băng lãnh, xanh xám sắc sắc điều, không nói một lời thị vệ. Tô Minh Nguyệt tại mấy tên Khâm Thiên Giam quan viên cùng đi tới phía trên đài xem sao. Thuận cửa sổ đài quan chắc đi lên nhìn lại, bọn hắn thấy được một vòng huyết hồng minh nguyệt, đồng thời nương theo lấy thời gian rời đổi, vầng huyết nguyệt này còn tại không ngừng tăng lên. Lúc nào xuất hiện dị động? Tô Minh Nguyệt nhíu mày. Thế cục so với hắn dự đoán còn muốn hỏng bét. Lọt vào đã nhanh muốn tới không cách nào vãn hồi trình độ, nếu không cũng sẽ không thông chi nàng cái này ngoại nhân. Đối với Đại Khải tới nói, Tô Minh Nguyệt chính là ngoại nhân, cứ việc người ngoài này là Đại Khải sau cùng át chủ bài, Khải Hoàng huyết dịch người dung hợp. Đã có nửa tháng. Khâm Thiên Giam giam chính khẩn trương đáp lại. Mặc dù hắn đã là thiên nhân cường giả, đã là Đại Khải đỉnh mạnh nhất một nhóm nhỏ người, nhưng tại đối mặt nữ nhân này thời điểm vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì đối phương căn bản cũng không phải là người. Trước mặt hình tượng này cũng chỉ là một loại lừa gạt, biết đến càng nhiều người đối với nữ nhân này càng sợ hãi. Thời gian nửa tháng mới truyền đến nơi này, các ngươi Khâm Thiên Giam hiệu suất làm việc coi là thật không sai. Tô Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nàng biết đám người này tại kiên kỵ nàng, nhưng nàng cũng không thèm để ý bởi vì nàng đủ mạnh. Đại nhân bất giận trong này có chút mặt khác nguyên nhân khác, thuộc hạ. Khâm Thiên Giam chính lập tức cảm thấy áp lực, trong lòng một trận phát khổ. Rõ ràng là những đại nhân vật kia phạm sai, cuối cùng lại muốn hắn đi riêng. Quả nhiên, mặc kệ là ở nơi nào, nhỏ yếu đều là nguyên tội. Tốt, không cần cho những người kia kiếm cớ. Tô Minh Nguyệt cũng không có quá nhiều khó xử nàng, thuận miệng nói một câu đằng sau liền đem chuyện này bỏ qua. Khoảng cách hoàn toàn rơi xuống, còn có thời gian dài. 3 ngày nói cho đúng là 2 ngày 6 canh giờ. Khâm Thiên Giam chính bội vàng đáp lại. Đây đã là diệt thế cấp bậc tai nạn, cái gì ân oán cá nhân tại loại này tai nạn trước mặt đều muốn lùi ra sau. Nhanh như vậy thời gian, Tô Minh Nguyệt lập tức cảm thấy không đối. Thế giới một mực tại trầm luân điểm ấy, tại bọn hắn cấp bậc này cũng không tính bí mật gì. Có thể 3 ngày thời gian liền không đúng, chút điểm thời gian này đối với một thế giới tới nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Trừ phi có người nào tại tăng lên quá trình này. Ngự Hoa Viên. Tô Minh Nguyệt ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hoàng cung vị trí. Toàn bộ hoàng cung khu vực đều bị đại trận bao phủ, nhìn sang thời điểm chỉ có thể nhìn thấy một tầng sương mù, cảnh tượng bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Đối với người bình thường tới nói, hoàng cung đại trận không cách nào phá giải đỉnh cấp đại trận, nhưng Tô Minh Nguyệt trong mắt cứ như vậy chuyện. Một sợi ánh sáng vàng kim lộng lây xuất hiện ở con ngươi của nàng ở trong, sau đó trong nháy mắt xem thấu mê vụ, rơi xuống trong ngự hoa viên, đang cố gắng ra chỉ phong ấn lão thiên sư ba người trên thân. Ân. Ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó đột nhiên thân thể nhảy lên, người như là chim bằng một dạng từ tháp cao đỉnh chóp bay ra ngoài. Một màn này nhìn bên cạnh mấy tên Khâm Thiên giam quan viên vong hồn bay lên. Đại nhân, làm sao mới vừa rồi còn nói rất hay tốt, chỉ chớp mắt liền nhảy lầu. Tông chính đại người nói không sai, nữ nhân này đầu óc chính là có vấn đề. Tô Minh Nguyệt phi ra tháp cao về sau, trọng lực tác dụng dưới nàng cực tốc hướng phía dưới rơi xuống, phương hướng chính là hoàng cung ngự hoa viên vị trí. Về phần phía sau Khâm Thiên giam mấy tên quan viên, nàng ngay cả quản đều chẳng muốn quản. Rất nhanh, thân thể của nàng liền xuyên qua đại trận. Tòa hoàng cung này đỉnh cấp đại trận, ở trước mặt nàng thùng rỗng kêu to. Xuyên qua mê vụ tầng về sau, Tô Minh Nguyệt thể nội đột nhiên dâng lên một cỗ sức mạnh kỳ diệu, nguồn lực lượng này như là thiên nhân lực trường bình thường, trong nháy mắt sửa nàng bên người logic, để nàng hạ xuống tốc độ chậm lại. Phương hướng này, điều chỉnh một chút phương hướng về sau, Tô Minh Nguyệt chân tại hoàng cung một tòa cung điện mái hiên điểm một cái, người như khinh yến bình thường bay vào ngự hoa viên. Lão thiên sư ba người bọn họ bố trí, cũng không đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, người cứ như vậy dễ như trở bàn tay bay vào. Oành! Hai chân rơi xuống đất, cường đại quán tính lôi kéo dưới đập vỡ lời bộ mạch lạnh. Nha, náo nhiệt như vậy đâu? Đạo thanh âm này kinh động đến trong vườn còn sót lại mấy người. Trước đây không lâu Khải Hoàng lại không kiểm soát nhiều lần, lúc trước vây quanh ở phía ngoài cung nữ thái giám, đã toàn bộ đều biến mất không thấy. Đã mất đi những người này dẫn dắt điểm về sau, Khải Hoàng trên người xiển xích đều mở đi rất nhiều. Tô Minh Nguyệt, ha ha, Tô Ái Khanh tới thật đúng lúc, bang cô đem những này loạn thần tặc tử đều cái giết. Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt, Khải Hoàng lập tức hưng phấn hô lên đứng lên. Tô Minh Nguyệt thế nhưng là bọn hắn hoàng thất át chủ bài, cứ việc không thế nào thụ bên trong hoàng thất chào đón, nhưng nàng lập trường là không có cách nào cải biến. Sức mạnh như thế viện binh chính diện, Khải Hoàng làm sao có thể không cao hứng? Chỉ cần thả hắn ra, hắn là có thể giải quyết cái này ba cái lao đầu tử. Đến lúc đó, Khải Hoàng đấy mắt hiện lên thị huyết màu đỏ tươi, hắn bây giờ bị xiển xích trói gắt gao, nương theo lấy ba động tâm tình, đầu sẽ còn sinh ra một chút kỳ quái biến hình, nhìn mười phần quỷ dị. Tô Minh Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền đem ánh mắt rơi xuống lao thiên sư trên thân. Lao đầu tử, muội muội ta đâu? Chương 295, cắn thuốc thăng cấp một con rồng. Chương 295, cắn thuốc thăng cấp một con rồng. Chương 295, cắn thuốc thăng cấp một con rồng. Lao thiên sư nghe vậy cười khổ một tiếng. Loại cục diện này ta tự nhiên là sẽ không để cho Ngọc Nhi tới. Vậy là tốt rồi. Tô Minh Nguyệt trong miệng muội muội chính là Lao thiên sư thu đồ đệ, chân võ dạy đương thời đại sư tỷ. Lao thiên sư đã từng nói, nếu có một ngày hắn chết, Tô Đạo Ngọc chính là tương lai trưởng giáo, đó cũng không phải thuận miệng nói một chút, mà là Tô Đạo Ngọc thật sự có loại tiềm lực này. Bọn hắn tỷ muội hai người đều là thể chất đặc thù, tại Hoang Thần cùng Cổ Thần sau khi rời đi, lưu tại đây cái thế giới huyết dịch, có rất lớn một bộ phận đều bị các nàng tỷ muội hai người cho hấp thu. Tô Minh Nguyệt hấp thu là Cổ Thần chi huyết, mà Tô Đạo Ngọc hấp thu thì là Hoang Thần chi huyết. Hai vị thần chi sáng tạo ra hai người bọn họ. Khác biệt chính là Tô Minh Nguyệt hoàn toàn hấp thu Cổ Thần chi huyết, bởi vì huyết dịch lập trường vấn đề, nàng thuộc về hoàng tộc một phương, còn ký kết khế ước. Tô Đạo Ngọc thì là bị lão thiên sư mang đi, bởi vì sức mạnh của Hoang Thần so Cổ Thần càng thêm hỗn loạn, vì giảm bớt loại lực lượng này ảnh hưởng, lão thiên sư phong ấn Tô Đạo Ngọc trên thân 9 thành 9 lực lượng. Những năm này cũng là một mực mang theo trên người, chưa bao giờ để nàng giải khai qua phong ấn. Thẳng đến 2 năm này, Tô Đạo Ngọc từ từ thích ứng nguồn lực lượng này về sau, hắn mới dần dần buông tay buông chân. Tô Minh Nguyệt, ngươi muốn ruồng bỏ khế ước sao? Gặp Tô Minh Nguyệt không để ý đến chính mình, Khải Hoàng khí tức trên thân lần nữa bóp méo đứng lên, mặt trái của hắn phía trên vậy mà mọc ra một cái miệng, phát ra tức giận gào thét. Ý miệng. Tô Minh Nguyệt con ngươi trong nháy mắt biến thành màu vàng nhạt, sợi tóc màu đen không gió mà bay. Vô hình uy áp phóng xuất ra, lập tức liền đem Khải Hoàng trấn áp trở về. Làm trái khế ước, cô muốn ngươi chết. Khải Hoàng hình thái càng quỷ dị, tại bọn hắn không thấy được địa phương, vô số quỷ dị sợi tơ dung nhập thân thể của hắn, để trong cơ thể hắn lực lượng lấy một loại nào đó thường nhân không thể nào hiểu được tốc độ tăng lên. Chiếu vào dưới loại tốc độ này đi, liền xem như lão thiên sư ba người bọn họ liên thủ cũng không chống được bao lâu. Thông đạo bên kia có cái gì tại ảnh hưởng hắn? Khải Hoàng uy hiếp Tô Minh Nguyệt không nhìn thẳng, nàng là nhận khế ước ảnh hưởng, nhưng khế ước cũng không làm gì được nàng. Trấn áp Khải Hoàng về sau, Tô Minh Nguyệt ánh mắt xuyên tấu phong tỏa, nhìn về hướng phía sau lối đi tối thui. Cái này do thần chi xô ra tới lỗ thủng, thành thế giới vết sẹo. Ta biết, ta lúc trước thử qua khu trục đó, nhưng là thất bại. Đế sư Vương Càn thở dài. Hắn nghĩ tới thế giới có một ngày sẽ mất khống chế, nhưng không nghĩ tới đột nhiên như vậy. Khải Hoàng sa đọa đem hắn tất cả kế hoạch đều cho làm rối loạn, không chỉ là hắn, lão thiên sư cùng Trần Thiền sư cũng giống như vậy. Hiện tại bọn hắn ba cái lớn khải người mạnh nhất, lại đem hy vọng ký thác vào một cái hư vô mờ mịt hứa hẹn phía trên, kết quả này không khỏi quá làm cho người ta tuyệt vọng. Ta đi qua nhìn một chút, các ngươi biện pháp bây giờ là ngăn không được nó. Cùng lão thiên sư ba người bọn họ nhìn thấy không giống với, Tô Minh Nguyệt nhìn thấy càng nhiều, tại nàng tầm nhìn ở trong, vô số sợi tơ màu đen từ lỗ thủng ở trong thẩm thấu tiến đến, xuyên qua hậu hoa viên bố trí, một chút xíu dung nhập vào thế giới bên ngoài ở trong. Tại bọn hắn không thấy được địa phương, vô số đêm yêu cùng vật ô nhiễm ra đời. Mấy cái thần miếu không chịu nổi trùng kích, phá toái. Liền ngay cả Ngô Sung bỏ ra tới 28 châu vực thần miếu, cũng cũ kỹ rất nhiều, phản phất cũng đã muốn đi đến cuối cùng. Ô nhiễm quyết tán, dẫn đến thế giới rơi xuống tốc độ tiến một bước gia tốc. Không biết xâm lấn cũng càng tiến bảo. Như là ma thần khế ước một dạng, loại vật này giáng lâm cũng cần tuân theo một loại nào đó trình tự. Chỉ cần trình tự hoàn thành, thông đạo đầu kia quái vật liền sẽ chân chính giáng lâm, loại này giáng lâm cũng không phải là từ trong lỗ thủng leo ra. mà là cùng tâm ma một dạng, từ thế nhân trong lòng sinh ra. Càng là cường giả, phương thức tồn tại liền càng quỷ dị, có thể ảnh hưởng đạo khải hoàng quái vật, đã coi như là cấp độ này. Coi chừng. Ba người đều biết Tô Minh Nguyệt thực lực, chỉ là nói một câu coi chừng. Hạc hạc. Nóng hổi nồi sắt sôi trào, bên trong nồng đậm dược liệu mùi thơm tràn ngập cả viện. Nửa ngày trước, Nô Sung để Đinh Vô Thượng bên kia tìm người mua rất nhiều chân quý thảo dược, chưa hắn châm lửa đều là dùng dược liệu điểm, xa xỉ trình độ nhìn Đinh Vô Thượng đều cảm thấy thì đau. Bỏ ra đại lượng tài nguyên về sau, loại kia cấp tốc tăng lên cảm giác lại trở về. Cái này một nồi thuốc uống hết, hiệu quả so dự đoán kém một chút. Nô Sung uống một hớp lớn đen xì, hơi nhíu mày một cái. Hắn ngay từ đầu còn muốn luyện đan, nhưng kỹ thuật không quá quan, nấu đến phía sau cũng liền biến thành đen xì, cũng may hắn muốn chỉ là dược liệu dự tính, luyện đan cũng chỉ là một cái quá trình. Tính toán, trước thăng cấp. Nhìn xem trên bảng mặt nổi lên có thể thăng cấp chữ, Nô Sung quả quyết cờ lật thăng cấp. Trong kim đan kỳ đến kim đan hậu kỳ. Cái này đặt ở thế giới tu tiên, người khác muốn trăm năm đơn vị mới có thể đột phá cảnh giới, tại hắn nơi này cùng uống nước ăn cơm một dạng đột phá. Nương theo lấy đột phá, hoàn toàn mới tri thức cùng ký ức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cảnh giới đi đến hiện tại cấp độ này, võ đạo đối với hắn tham khảo tác dụng càng ngày càng nhỏ. Nô Sung cổ tính toán một cái kim đan hậu kỳ thực lực, hắn hiện tại so bình thường thiên nhân đã không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, trong lúc mơ hồ có vượt qua cấp độ này, đụng chạm cảnh giới cao hơn khuynh hướng. Cảnh giới võ đạo bên trong, thiên nhân phía trên là vì phá toái. Phá toái cảnh. Đây là Nô Sung trước đây không lâu mới từ Tô Đạo Ngọc nơi đó hỏi, lão thiên sư mấy người bọn hắn chính là phá toái cảnh cường giả. Đây là chân chân chính chính đứng ở thế giới này tối đỉnh phong tồn tại, toàn bộ thiên hạ cứ như vậy mấy người, còn toàn bộ hội tụ ở kinh thành bên này. Mỗi một vị phá toái cảnh cường giả đều có võ đạo của mình, bọn hắn thiên nhân lực trường toàn bộ đều tại trăm đạo trở lên. Cái này trăm đạo lực trường xiềng xích tạo dựng một cái hoàn toàn độc lập khu vực nhỏ, phá toái cảnh võ giả cần phải làm là tạo dựng khu vực, sau đó phá rồi lại lập lấy tự thân tiểu thế giới, phá toái phía ngoài đại thế giới. Nô Sung cổ sở lấy mình bây giờ thực lực, hẳn là miễn cưỡng cũng đúng quy cách. Nhưng miễn cưỡng không phải mục đích của hắn, hắn cần thực lực mạnh hơn, tốt nhất là trấn áp đương đại tất cả không phục. Chỉ có dạng này hắn có thể biết rõ ràng bảng trò chơi bên trên nhân sinh nhắc nhở đến tột cùng là cái gì, vì cái gì lần này không đến thượng kinh thành liền sẽ mất đi tiến lên khả năng. Lại đến vài nồi, duy nhất một lần làm đến Nguyên Anh. Uống xong đen xì về sau, Nô Sung một lần nữa lên nồi nấu nước hạ dược tài, lại bắt đầu một vòng mới cắn thuốc lưu trình. Sau một lát, lại một nồi lớn dược liệu vào trong bụng. Nguyên bản vừa mới tăng lên tới kim đan hậu kỳ thực lực, tại một nồi lớn dược liệu cửa vào đằng sau, cấp tốc luyện hóa hấp thu, bị bảng dẫn dắt đến trở thành lực lượng của hắn. Dã man như thế thu bạo cách lên cấp, dẫn đến đại lượng đan độc trầm tích trong cơ thể hắn. Nhưng những này Ngô Sung toàn bộ đều cho không để mắt đến. Hắn hiện tại liền một cái tưởng niệm, ta muốn làm thế vô địch. Nương theo lấy thực lực tăng lên, Ngô Sung chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bốc cháy lên một dạng, năng lượng cực nóng trong thân thể lưu chuyển, liền ngay cả hắn ngồi xếp bằng cái địa phương này, bên cạnh bãi cỏ đều cho đốt khô. Những này nhiệt lượng tán đến bên ngoài cơ thể về sau, rất nhanh lại bị một lần nữa hấp thu trở về, vòng đi vòng lại, tạo thành một trong đó ngoại giao thay chu thiên. Duy trì lấy thực lực của hắn tiếp tục hướng phía trước vững bước tăng lên. Chương 296, Giả Anh chương 296. Giả Anh chương 296, Giả Anh Kim Loan Điện. Một đám đại thần như thường tiến hành triều hội. Mạc Giai Hà hồ bạn dã dân phát sinh bạo loạn, tập sát ta lớn khải đóng giữ quan biên, tội không dung xá, thần đề nghị di diệt tam tộc gian đe. Binh bộ Tả thị lang Lý Quảng Trinh cấu kết hoang thần Dương Nghiệt, tâm hắn đang chết. A phần cuối loạn dân sùng bái gia thần, đã bị thần uy tướng quân tiêu diệt. Lớn như vậy quốc đô, mỗi ngày đều đang phát sinh nước cờ chi không hết sự tình, những sự tình này đơn giản phía dưới đều sẽ xử lý sạch, chỉ có một ít không cách nào quyết sách mới có thể truyền lại đến kinh thành, do trong kinh các đại nhân vật quyết sách. Trên bảo tọa Khải Hoàng mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới tranh chấp, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Liền ngay cả mấy vị hoàng tử ở phía dưới cũng đều là đầu lâu buông xuống, một bộ bẽ ngoan dáng vẻ. Kim điện bên trái có một tấm ghế bành, đó là đế sư Vương Càn. Chỉ tiếc cái ghế cũng là trống không, vị này đế sư đã liên tục cửu thiên không có vào triều, cũng không biết chuyện gì xảy ra. "Tốt, chuyện ngày hôm nay liền đến nơi này đi." Trên bảo tọa Khải Hoàng tựa như mất kiên trì, đánh gãy phía dưới vô vị tranh luận, đứng dậy rời đi. Cùng tiến bệ hạ. Tất cả tranh chấp đồng thời đình chỉ, trong điện tất cả mọi người không mình hành lễ. Hoàng đế này coi là thật không thú vị, mỗi ngày nghe những người này cùng con rồi một dạng cãi đi cãi lại, còn không thể càn khôn độc đoán. Coi là thật không thú vị gấp rời đi tiền điện về sau, Khải Hoàng thân thể lập tức liền xẹp xuống, cái kia giản mua thân thể cũng đứng thẳng đứng lên, bên trong lộ ra một cái thường thường không có gì lạ khuôn mặt xa lạ. Khải Hoàng dị biến loại đại sự này, tự nhiên là không thể để cho những người khác biết được. Thế thân cái đồ chơi này đối với đế sư Vương Càn bọn hắn loại tầng thứ này người mà nói cũng không phải cái gì khó mà giải quyết sự tình. Liền giống với hiện tại thế thân này, chính là trước đây thật lâu liền bồi dưỡng tốt, hiện tại xảy ra vấn đề lập tức liền có thể trên đỉnh. Tối thiểu nhất tại đỉnh bao trong mấy ngày này, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Cũng không biết còn muốn kiên trì bao lâu, đại lao ra cũng tốt vài ngày không có liên hệ ta. Giả Khải Hoàng vừa đi vừa muốn, hoàn toàn không có phát hiện tại hắn hành tẩu trong quá trình, một ít nhỏ xíu khí tức như là xúc tu một dạng từ trong ngự hoa viên tiêu tán đi ra, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Người tới. Giả Khải Hoàng dừng bước lại, phất tay ở bên cạnh trên cây cột tiêu chú một cái địa điểm. Để Khâm Thiên giam người xuất thủ, đi đem yêu tăng mỉm cười cho ta bắt. Nơi này là hắn chỗ ẩn nấp. Là. Chỗ tối cấp tốc có người ứng thanh, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi. A, ta tại sao phải bên dưới dạng này một cái mệnh lệnh? Còn có ta là thế nào làm đến mỉm cười lại ở chỗ này? làm giả Khải Hoàng, hắn tự nhiên là biết mỉm cười người này, trên bảng truy nã xếp hạng thứ 3 cường giả, phía sau có Đại Minh tự chỗ dựa. Loại nhân vật này nói như vậy tất cả mọi người là không nguyện ý trêu chọc. Nhưng kỳ quái là, tại hạ như thế một cái xem xét liền không đúng mệnh lệnh đằng sau, giả Khải Hoàng vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì không đối, hơi nghi ngờ một chút liền rời đi. Trên cây cột vết tích, sau khi hắn rời đi không lâu, cũng đi theo biến mất. Hậu hoa viên chỗ sâu lỗ thủng ở trong, vô số con mắt màu đỏ tươi lần nữa mở ra, liên đối, trùng kích mảnh khu vực này ô nhiễm khí tức càng thêm nồng nặng. Mới vừa tiến vào thông đạo Tô Minh Nguyệt biến sắc. Nghi thức một khi bắt đầu, liền rốt cuộc dừng lại không được. Một khi nghi thức xong thành, cũng liền đại biểu phương thế giới này đồng ý đối phương giáng lâm, đến lúc đó thông đạo phía sau cái này quỷ đồ vật sẽ chân thực giáng lâm tới, đến lúc đó trong thế giới này hết thảy tất cả đều sẽ bị đối phương đồng hóa ô nhiễm. Có thể vượt giới tồn tại, tuyệt không phải trong thế giới sinh mệnh có thể ngăn cản. Khu ngoại thành trong sân nhỏ, vừa mới ngay cả làm thập đại bát ngô đại đương ra bắt đầu một vòng mới tu luyện. Thân thể tản mát ra màu đỏ sẫm nhan sắc, thể nội cốt nhục toàn bộ đều tiêu tán ra lưu quang. Đây không phải tu luyện mang tới hiệu quả, chỉ là hắn đơn thuần cắn thuốc gặp nhiều, những dược lực này đem hắn cả người đều cho thẩm thấu. Cái này không đúng, theo lý thuyết hẳn là đến kim đan viên mãn. Điên cuồng cắn thuốc Ngô Sung phát hiện một cái đại cảnh giới hoàn toàn dựa vào dược lực để thay thế giống như có chút áp lực, hắn lúc trước phương pháp là điểm kinh nghiệm bên trong trộn lẫn chút thuốc. Hiện tại là trong dược trộn lẫn kinh nghiệm. Thăng cấp. Nghiên cứu nửa ngày cũng không có hiểu rõ nguyên nhân Ngô đại đương gia mất kiên trì. Dứt khoát không quan tâm, trực tiếp mãng một đợt. Thăng cấp cái nút điểm xuống đi. Thể nội huyết dịch phảng phất sôi trào một dạng, vô số chân nguyên bắt đầu lấy vượt qua lẽ thường phương thức điên cuồng vận chuyển, một vòng lại một vòng. Mỗi vận chuyển một lần, trong cơ thể hắn kim đan liền thuần hóa một vòng, thời gian dần trôi qua, trên kim đan nhiều hơn một sợi màu tím hoa văn. Cái này đường vân màu tím nương theo lấy chân nguyên vận chuyển, từ từ rõ ràng đứng lên. Một cái ba đầu tám cánh tay, diện mục quái vật dữ tợn hiện lên ở trên kim đan. Bảng trò chơi bên trên số liệu cũng đổi mới. Nhân vật, Ngô Sung cảnh giới, kim đan viên mãn giả anh cảnh điểm kinh nghiệm, không rốt cục có biến hóa, giả anh cảnh. Thêm ít sức mạnh nhất cổ tác khí đột phá đến nguyên anh. Cảm nhận được biến hóa Ngô Sung mừng rỡ, chỉ là khi nhìn đến trên kim đan đồ án thời điểm, hơi có chút nghi hoặc. Không phải nguyên anh sao? Quái vật này là ở đâu ra? Mặc kệ, nhất cổ tác khí đến nguyên anh. Nghĩ tới đây, Ngô đại đương gia đưa tay điểm hai khối tảng đá, điểm trắng bên trong tảng đá trên mặt đất quay cuồng một vòng đằng sau đứng thẳng trưởng thành. Cũng không cần Ngô Sung phân phó, người đá này thành hình về sau chính mình chạy tới nổi lên lò. Một cái đốn tuổi, một cái không hàng. Tại hỏa lực siêu tiêu thời điểm, thạch đầu nhân sẽ còn đưa tay đi vào đem dư thừa diêm đầu lĩnh cho lấy ra. Không có nỗi lo về sau, Ngô đại đương gia lại bắt đầu một vòng mới nổi lầu hành trình. Đạo môn thật tốt luyện đan tuyệt chiêu, đến hắn nơi này cũng thay đổi vị. Bất quá làm một cái chủ nghĩa thực dụng người, Ngô Sung cảm thấy cái này đều không phải là việc đại sự gì, chờ sau này đi lên, lại đem những này vứt bỏ mặt bài trang trở về. Đến lúc đó hắn cũng làm cái tử kim lò bắt quái, lại tìm hai cái môi hồng răng trắng đồng tử vô quạt. Ai dám nói hắn không phải tiên gia? Túi lớn dược liệu rót vào trong nồi, lưu quang 10 màu dược lực ảnh hưởng cả viện ở trong cỏ cây đều dài hơn cao 3 cm. Nhưng những này Ngô Sung đã không còn được, mới vừa đến giả đan về sau, cả người hắn liền cùng đốt lên một dạng, đổ vào dược liệu về sau đắp lên nắp nồi, xoay tay lại liền cho phía sau khống hỏa thạch đầu nhân một bàn tay. Hỏa hầu lại lớn điểm. Bị rút trở mình một cái thạch đầu nhân tại lăn hai vòng đằng sau cấp tốc đứng lên, ôm lấy bên cạnh tuổi lửa liền hướng trong lò tăng thêm đi vào, một cái khác liều mạng tắt lửa. Đại lực phía dưới hỏa thế trong nháy mắt đi lên, bên trong dược liệu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị luộc thành cháy đen. Nếu như là nấu nồi lẩu lời nói, cái này một cái nồi đồ ăn xem như phế đi, nhưng Ngô Sung là luyện đan mặc dù quá trình hiếm thấy một chút, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận hắn tu tiên giả kỹ năng cơ bản. Không lâu sau đó, lại một nồi đèn xì ra lò. Lần này Ngô Sung liên bắt đều lời rót, vương lên cái nồi liền hướng trong miệng đổ đứng lên. Đương theo lấy đại lượng đen xì lối vào, biến mất thăng cấp cái nút lần nữa hiện lên đi ra. Chương 297, giết ba người lấy toàn tế tự chương 297, giết ba người lấy toàn tế tự chương 297, giết ba người lấy toàn tế tự Tĩnh Hải Thành. Làm đại diện người phụ trách Mã Như Nam xử lý xong một ngày sự vụ, duỗi lưng một cái. Trong sân, Tiễn Thập Cửu, đồng phi trưởng lão còn có bước hướng bốn cái đi theo Ngô Sùng từ Đạo Châu tới người ở chỗ này tiểu tụ. Còn có trước đây không lâu mới tìm nơi nương tựa Ngô Sùng nữ nhi Quốc Thủy Tiên, chỉ bất quá Thủy Tiên thân phận so với bọn hắn mấy cái thấp một cấp, chỗ đứng cũng tương đối dựa vào bên ngoài. Cũng không biết đại nhân hiện tại thế nào, đi kinh thành đã lâu như vậy cũng không nhìn thấy có tin tức truyền về. Tĩnh Hải Thành, trên cơ bản đã coi như là Ngô Sung đại bản doanh. Nơi này đại biểu phía quan phương thế lực Tĩnh Hải Vương phủ đều bị nó cho thẩm thấu, Tĩnh Hải Vương phụ tử đều là gia người tạo nên. Trần Võ giáo bên kia thì càng không cần nói, áo xanh trên lầu bên dưới đều đối với hắn nghe lời giam giáp. Còn lại hai nhà trung đê tầng cũng đều đổi hơn phân nửa. Có thể nói hiện tại Tĩnh Hải Thành, người đi ra ngoài mỗi gặp phải 10 người, bên trong có khả năng liền có một cái là Ngô Sung ném ra ngoài ra người bóng dáng. Sư phụ lão nhân gia ông ta công tham tạo hóa, trong kinh thành Tiêu Tiểu tự nhiên không làm khó được hắn. Tiễn Thập Cửu hiện tại trạng thái tinh thần đã gần như hoàn toàn khôi phục, bởi vì là Ngô Sung duy nhất đồ đệ nguyên nhân, hắn bây giờ tại Tĩnh Hải Thành địa vị so Mã Như Nam còn cao hơn. Lúc trước cùng hắn cùng đi đến bước hướng trưởng lão, hiện tại đã triệt để biến thành hắn tùy tùng. Đây chính là thành công chỗ tốt. Thân phận lập tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu là làm từng bước tới, hắn hiện tại chỉ sợ còn chưa có tư cách tiến vào tòa viện này. Dù sao cũng là đại khải thượng kinh thành, bên trong có một ít cao thủ cũng là chuyện đương nhiên. Đồng phi trưởng lão hai người bọn họ lao đầu tương đối mà nói quan niệm liền bảo thủ một chút. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta tác dụng lớn nhất chính là thế sư phụ lão nhân gia ông ta bảo vệ tốt Tĩnh Hải Thành. Mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, ai cũng không có chú ý tới trong sân xuất hiện một chút hắc khí, mấy khối trên tảng đá xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Không chỉ là nơi này, toàn bộ đại khải cảnh nội, cơ hồ mỗi một cái trong cương vực đều xuất hiện cảnh tượng tương tự. Kỳ quái là vậy mà không có người nào cảm giác được không đối. Tại Khải Hoàng hạ lệnh về sau, Khâm Thiên giám cao thủ xuất mã, bất quá một canh giờ thời gian liền tóm lấy Yêu Tăng mỉm cười. Cái này từng tại hoàng thất đuổi bắt bên dưới ung dung ngoài vòng pháp luật của đồ, chỉ đơn giản như vậy bị bắt lại. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không chân thực. Ban đêm, thiếp thân thái giám từ bên ngoài tiến đến báo cáo tình huống này, tên này thiếp thân thái giám cũng cảm thấy có chút không hiểu, không phải đã nói chỉ là tới thay thế một chút Khải Hoàng chống chỗ sao? Chẳng lẽ lại đế sư lại có cái gì mưu đồ mới? Xử lý như thế nào? Bực này hung phạm tự nhiên là chặt đầu gian đe. Giả Khải Hoàng không chút suy nghĩ liền làm ra phê chỉ thị. Kỳ quái, nô tài hiểu rõ. Thu đến mệnh lệnh tiểu thái giám cảm thấy mình đoán đúng. Liên hội vàng đứng lên, xuống dưới an bài ngày mai chém đầu công việc. Đại nhân bật đấu tranh hắn không xem vào, trong cung kiếm ăn liền một chút, phải học được giả bộ hồ đồ. Chỉ có dạng này mới có thể sống lâu dài. Các loại hồi báo thiếp thân thái giám sau khi rời đi, Giả Khải Hoàng mới lấy lại tinh thần. Sau đó hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Hắn chỉ là một cái thế thân, đế sư Vương Càn an bài hắn tới lâm thời đỉnh bao, tại sao phải đột nhiên cảm giác được phẫn nộ, còn hạ đạt mất đầu mệnh lệnh. Yêu Tăng kia mỉm cười phía sau, thế nhưng là đại minh tự, những cái này hòa thượng nghĩ tới đây Giả Khải Hoàng theo bản năng đứng dậy liền muốn đi ngăn cản rời đi tiểu thái giám kia, nhưng vừa đi hai bước hắn liền đem quên đi. Ta muốn đi làm gì tới? Vô hình hắc khí ảnh hưởng tiến một bước trầm trọng hơn. Nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được muốn đi làm cái gì, Giả Khải Hoàng dứt khoát trở về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao hắn chính là để hoàn thành nhiệm vụ, quốc sự như thế nào, cùng hắn lại có quan hệ thế nào. Ngự hoa viên trong lỗ thủng, Tô Minh Nguyệt đã đi về phía trước rất dài một đoạn khoảng cách, đến nơi đây trên cơ bản đã coi như là rời đi đại khải chỗ thế giới. Đi đến nơi này đằng sau, lực lượng vô hình bắt đầu ảnh hưởng thân thể của nàng, để nàng nửa bước khó đi. Lực lượng quỷ dị bắt đầu làm hao mòn tính mạng của nàng, nếu như đổi lại những người khác tới, chỉ là loại lực lượng này cọ rửa đều đủ để muốn mạng. Nhưng Tô Minh Nguyệt không giống với, nàng là cổ thần huyết dịch người dung hợp. Tại những lực lượng này xuất hiện trước đó, trong cơ thể nàng huyết dịch liền tự động ngưng tụ tới mặt ngoài, tại thân thể của nàng tầng ngoài tạo dựng một tầng nhàn nhạt vòng bảo hộ, đem những cái kia gây bất lợi cho nàng khí tức đều cho ngăn cách ra. Không chỉ là nàng, Trần Võ giáo đại sư tỷ, thân muội muội của nàng Tô Đạo Ngọc cũng có thể làm đến. Chỉ bất quá hoang thần chi huyết tác dụng phụ càng lớn, hoàn toàn mở ra phong ấn lời nói, Tô Đạo Ngọc có thể sẽ trực tiếp biến mất. Cho nên lão thiên sư mới có thể tại trên người nàng thực hiện phong ấn, không cách nào tới gần. Tô Minh Nguyệt dừng bước lại, nàng đi lâu như vậy vẫn còn tại trong thông đạo, cùng đối phương khoảng cách cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Có loại nhìn núi làm ngựa chết cảm giác. Đứng ở chỗ này, nàng đã thấy cái kia giấu ở trong bóng tối quái vật. Một cái hoàn toàn do con mắt huyết hồng tạo thành đồ vật, vẹn vẹn chỉ là đối mặt, cũng có thể cảm giác được bạo ngược, điên cuồng khí tức tại tăng lên, nếu không phải cổ thần chi huyết lực lượng ngăn cách, đơn cái nhìn này nàng liền điên rồi. Nó nghi thức là cái gì? Nếu không cách nào tới gần, Tô Minh Nguyệt cũng liền không còn làm chuyện vô ích. Loại này duy tâm đồ vật đều là nhìn xem đang ở trước mắt, nhưng chân thực vị trí chỉ có chính bọn chúng mới hiểu. Bất quá thứ này mục đích cuối cùng nhất là tiến vào đại khải chỗ thế giới, cái giờ này là sẽ không thay đổi, Tô Minh Nguyệt từ góc độ này đi cân nhắc. Một lần nữa quay trở về thông đạo cửa vào, đứng ở chỗ này nàng rất nhanh liền đã nhận ra vấn đề. Trong mắt màu vàng nóng đảo qua thông đạo, nàng nhìn thấy Lao Thiên Sư ba người bọn hắn không thấy được đồ vật. Vô số tiểu phi trùng một dạng hắc khí, nhưng hắc khí này cũng sớm đã xuyên thấu đến hậu hoa viên phong tỏa, lan tràn tới toàn bộ đại khải chỗ cương vực. Loại này duy tâm lực lượng liền giống như mộng, không gian khoảng cách đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn có thể không nhìn. Tô Minh Nguyệt lướt qua những tiểu côn trùng này, thấy được một khối thạch bài. Những này tiểu hắc trùng con chính là từ khối này trên thạch bài mặt bay ra ngoài, thứ này hẳn là cái kia con mắt trách gửi lại thể. Giết ba người lấy toàn tế tự. Hoang đường nghi thức yêu cầu, Tô Minh Nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng trước kia tiếp xúc qua càng khoa trương hơn quái vật, tỉ như cần người nào đó ca hát mới có thể giáng lâm điều kiện, lại tỉ như cần gì người tại cố định thời gian quất chính mình ba cái tát chờ chút. Cùng so sánh điều kiện này đã coi như là tương đối bình thường. Tính làm nghi thức ba người cụ thể là yêu cầu gì, Tô Minh Nguyệt không có đọc lên đến, nhưng cuối cùng là có phương hướng. Biết được điểm này đằng sau lại đến ngăn cản liền sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Nếu như là cái điều kiện này, quái vật này lại vì cái gì muốn dẫn dụ Khải Hoàng sa đoạn? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì tiết điểm, nhất định phải Khải Hoàng đi hoàn thành mới được? Tô Minh Nguyệt rất nhanh liền tìm được điểm mấu chốt của vấn đề. Muốn thỏa mãn điều kiện này nhất định phải Khải Hoàng phối hợp. Hiện tại Khải Hoàng bị vây ở Ngự Hoa Biên, có phải hay không đại biểu cho quái vật này tính toán thất bại? Chương 298, chặt đầu chương 298, chặt đầu chương 298, chặt đầu cửa chợ bán thức ăn, bị phong tỏa toàn bộ võ công Yêu Tăng mỉm cười bị kéo đến hành hình trên đài, quái tử thủ giật xuống túi, lộ ra bên trong viên kia cỏ ánh sáng ngói sáng đầu trọc. Vị này ngày xưa danh truyền thiên hạ, cao ở bảng truy nã thứ 3 trong mắt cao thủ tất cả đều là sợ hãi. Hắn hoàn toàn không biết mình là như thế bại lộ, càng không rõ Khải Hoàng đến tuột cùng là phát cái gì thần kinh, lại dám đánh phá sự cân bằng này. Ra tay với hắn đại biểu ý nghĩa cũng không chỉ là đơn giản giết cái tội phạm truy nã đơn giản như vậy. Thật muốn như thế dễ hiểu, bọn hắn những này loạn thần tặc tử cũng sẽ không tiêu dao đến nay. Khâm Phạm mỉm cười, tội ác cùng cực, lập tức chém. Giám trạng quan càng là nửa câu hồ nói nhảm đều không có, ngay cả thẩm vấn quá trình đều cho lướt qua, đi lên chính là trận đấu. nghe được bản án, mỉm cười kịch liệt dãy rủa, trong miệng phát ra ồ ồ ồ thanh âm. Chỉ tiếc hành hình đao phủ căn bản liền không thèm để ý hắn, trong tay quỷ đầu đao giơ lên, bá chính là một đao. Máu tươi ba thước, một viên tròn căng đầu lăn ra ngoài. Giết tốt, đáng chết. Một đám quần chúng vây xem nhấc tay hô tốt, bọn hắn căn bản cũng không biết chặt chính là ai, vì cái gì chặt. Chỉ là một đám sang đây xem náo nhiệt người thôi, có người mất đầu, bọn hắn phụ trách lớn tiếng khen hay, chỉ thế thôi. Hành hình song đao phủ thu đao, phía trên giám trạm quan cũng đứng dậy rời đi. Ai cũng không có chú ý tới, bị người cái kia bị chặt đầu lâu chỗ đức, vô số nhỏ xíu tiểu hắc trùng bay vào, một chút xíu thẩm thấu trong đó, một loại thường nhân không thể nào hiểu được lực lượng, tiến một bước thẩm thấu tiến đến. Lớn khải phạm vi bên trong, vô số nhỏ xíu vết nứt làm lớn ra hơn 2 lần, những này nguyên bản còn không cách nào hiện hiện vết nứt, lập tức liền thai nạn đầu mượn, đêm yêu cùng vật ô nhiễm lập tức nhiều gấp bội. Trong hậu hoa viên, nguyên bản đã bị áp chế khải hoàng đột nhiên bạo động. Cùng bạo khải hoàng lập tức đứt đoạn trên người tất cả xích sắt, quanh thân phát ra khí tức cũng thay đổi thành màu đỏ sậm, từng viên ánh mắt ở sau lưng của hắn xông ra. Vật kia cách chúng ta càng ngày càng gần. Khoảng cách càng gần, truyền lại tiến đến lực lượng cũng liền càng mạnh. Ba người đều là từng tiến vào lỗ rách cường giả đỉnh cao, tự nhiên rõ ràng bên trong quy tắc. Phá toái cấp lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, liên hợp cùng một chỗ hướng về cuồng bạo khải hoàng ép tới. Đã nghe chưa? Đến từ Vĩnh Hằng kêu gọi. Khải hoàng trên khuôn mặt, hàm dưới toát ra 7-8 quả con mắt màu đỏ tươi trâu. Hắn hiện tại đã không có người nào hình, từng cây bạch tuột một dạng xúc tu từ trên người hắn lan tràn đi ra, mỗi một cây trên xúc tu mặt đều dài hơn đầy ánh mắt, thình lình chính là một cái phiên bản thu nhỏ cự quái. Đương theo lấy những này con mắt khôi phục, khải hoàng lực lượng cũng càng phát cường đại, hắn vậy mà muốn tiến thêm một bước thôn vệ lao thiên sư ba người bọn hắn. Nguyên bản bị áp chế cục diện lập tức liền biến thành thế lực ngang nhau. Biến hóa như thế làm cho Trần Thiền Sư sắc mặt cũng thay đổi. Đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì? Vì cái gì quái vật kia lập tức liền biến tới gần nhiều như vậy? Hiện tại rốt cuộc không có cách nào giống trước đó như thế, ba người thay phiên trấn áp. Cục diện bây giờ, ba người bọn họ hợp lực mới có thể miễn cưỡng ngăn trở khải hoàng, cái này khiến bọn hắn khôi phục thời gian lập tức liền không có. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, chân chính để bọn hắn lo lắng là thế giới hướng đi. Đáp ứng giúp bọn hắn thanh âm kia một mực không tiếp tục xuất hiện, ngược lại là thế giới bị từng bước một kéo hướng được sâu, tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn tất cả mọi người lại biến thành cùng khải hoàng một dạng quái vật. Tô thí chủ đi vào thời gian dài như vậy, hiện tại tin tức hoàn toàn không có, rất có thể là xảy ra chuyện. Trần Thiên Sư đỡ được bạo tẩu khải hoàng một kích, hiện tại khải hoàng vẫn như cũ triệt để biến thành quái vật, trước đó sẽ còn cùng bọn hắn kể một ít mê hoặc lời nói, hiện tại tất cả đều không có. Đặc biệt là trên thân những cái kia màu đỏ tươi con mắt, cho người ta một loại run sợ cảm giác. Ta vào xem. Lão Thiên Sư từ trên thân lấy ra một thanh phù lục, đem những phù lục này phân giáng tại ngự hoa viên các ngõ ngách. Lúc trước do cung nữ bọn thái giám chiếm cứ sừng vị, bây giờ bị hắn dùng phù lục một lần nữa thay thế trở về. Bất quá loại phương pháp này là khẩn cấp, còn lâu mới có được người đến ổn thỏa, tiêu hao cũng là tự thân nội lực, ở trong tình hình này một khi bổ sung không trở lại, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Thường nói rất hay, trời sập xuống do người cao đỉnh lấy. Ba người bọn hắn chính là trước mắt vóc người cao nhất, nếu là bọn họ ba cái đều đã chết, những người khác liền sẽ trực diện trong thông đạo cự quái. Khi đó coi như không phải chết một hai người có thể giải quyết. Đem cái này mang lên đi. Đế sư Vương Càn lấy ra một quyển thẻ tre, thứ này là hắn một thân võ học tế luyện đi ra, cùng Lao Thiên Sư vẽ phù lục một dạng, đều là bảo vật đặc thù. Lao Nạp cũng cố gắng hết sức mọn. Trần Thiên Sư cũng lấy ra một viên xá lợi tử. Ta đi một chút liền về. Lao Thiên Sư nhẹ gật đầu, mang theo hai món đồ này chui vào thông đạo, trong vườn lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Khải Hoàng tức giận gào thét có thể thăng cấp. Chuyển chức vật liệu hoang thần huyết dịch hắc thần tử mắt điên cuồng rót không biết bao nhiêu đen xì ngô sung rốt cục thấy được thăng cấp cái nút, đầu hỗn loạn hắn ngay cả phía sau vật liệu nhắc nhở đều không có nhìn, trực tiếp điểm xuống dưới. Thăng cấp. Chỉ một thoáng, ngô sung chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, cả người ý thức phảng phất đều bị kéo ra ngoài, trong thân thể pháp ấn vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng biến thành một tấm đồ, lôi cuốn lấy ý thức của hắn đắm mình vào trong. Thần thức, chân nguyên, toàn bộ đều tiến vào một cái không gian kỳ diệu ở trong, tại bên trong không gian này, hắn thấy được một viên to lớn kim đan. Trên kim đan giả đan đường vẫn phát sáng lên. Răng rác trên kim đan xuất hiện một tia vết rách, không bao lâu vết rách lại làm lớn ra một chút, một sợi khí tức từ vết rách bên trong thẩm thấu ra ngoài, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Nô Sung đứng ở đằng xa, cũng không đội vã đi qua. Hắn là tấn cấp nguyên anh, theo lý thuyết giờ phút này hẳn là toái đan thành anh, ở bên ngoài nên đón tiên tiếp tẩy lễ. Nhưng chỗ không gian này là chuyện như vậy, không hiểu thấu liền bị lôi kéo tiến đến, sau đó liền thấy cái này khoa trương đến không bình thường kim đan. Hắn cảm ứng một chút thể nội, phát hiện hiện tại chỉ là một cái phiêu động hư huyết thể, tất cả pháp lực cũng không có. Võ ấn. Nếu là lúc trước, lần này chàng cảnh sẽ còn đau đầu một chút, nhưng bây giờ từ bỏ sử dụng pháp ấn về sau, Nô Sung thử nghiệm vận chuyển thể nội một đạo khác cấn ký. Rất nhanh, lực lượng quen thuộc đem về tới trên người hắn, nguyên bản hư vô thân thể cũng biến thành ngưng thật đứng lên. Song tu nghề nghiệp chính là ổn. Có lực lượng, Nô Sung yên lòng đi đến kim đan bên cạnh. Lúc này trước mặt trên kim đan vết rách càng ngày càng nhiều, xuyên thấu qua khe hở đã nhanh muốn nhìn thấy bên trong đầu kia ba đầu tám cánh tay quái vật. Phản phất là đã nhận ra Nô Sung ánh mắt giống như, quái vật này vậy mà hung ác về trường trở về, cái kia ngang ngược ánh mắt cùng dị hình một dạng. Đây là Nguyễn Anh. Nô Sung tổng cảm giác họa phong chạy sai lệch. Nhìn trong kim đan ra hỏa một chút, hắn hoạt động một chút tay chân, chuẩn bị chờ một lát ra hỏa này lúc đi ra, hảo hảo dạy một chút hắn làm Nguyên Anh đạo lý. Chương 299, nguyên lai là thiên kiếp chương 299, nguyên lai là thiên kiếp chương 299, nguyên lai là thiên kiếp Ngô tiểu tử, không xong. Đinh Vô Thượng đội vã từ bên ngoài gấp trở về, sáng sớm hôm nay hắn liền nghe nói Yêu Tăng mỉm cười bị chặt đầu sự tình, vì xác nhận thật giả, hắn còn chuyên môn chạy một lần cửa chợ bán thức ăn. Ban đầu hắn còn tưởng rằng giống như trước đây là thế thần, không nghĩ tới đi đằng sau mới phát hiện chết vậy mà thật là mỉm cười. Cái này cũng liền đại biểu cho hoàng thất một phương triệt để không nể mặt mũi, không có cân bằng gắn bó, Nô Sung cái này cao ở đứng đầu bảng một giáp hung phạm lập tức liền nguy hiểm đứng lên. Đặc biệt là nghe nói hiện tại Khải Hoàng bên kia gia tăng truy nã cường độ, có không ít người đang lùng bắt bảng truy nã thứ hai Ô Nhất Long cùng đệ nhất Nô Sung. Gõ nửa ngày cửa, bên trong cũng không có mở ra. Thanh âm ngược lại là từ bên ngoài truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Thế thân Nô Sung mang theo chiếc lồng chim, nên ngang từ bên ngoài đi tới. Tiểu tử ngươi còn dám ở bên ngoài tản bộ? Tranh thủ thời gian theo ta đi. Phát hiện Nô Sung về sau, Đinh Vô Thượng lập tức dắt hắn liền hướng đi trở về. Lúc trước mặc kệ Nô Sung có mục đích gì, lãng phí bao nhiêu dược liệu, hiện tại dính đến sinh mệnh an toàn liền do không được nói giỡn. Ngay sau đó kéo Nô Sung liền muốn đi trở về. Hắn thấy, hiện tại chỉ có đem Nô Sung đưa đến chân võ giáo bên kia, do đại sư tỷ bảo vệ mới được. Mặc dù Nô Sung thực lực không tệ, nhưng nơi này chính là Thượng Kinh thành, thiên nhân cũng không biết có bao nhiêu, chớ nói chi là hoàng thất bên kia còn có phá toái cảnh cường giả. Dùng sức mạnh chính là chịu chết. Thế thân ngáp một cái, cũng không tự tuyệt, cứ như vậy nhậm do Đinh Vô Thượng nắm kéo quay trở về nội thành. Hắn tới chính là cho chân thân giải vây, tiện thể hấp dẫn địch nhân ánh mắt. Trước đó Ngô Sung vẫn đóng vai lấy hộ vệ nhân vật, để thế thân ở bên ngoài tản bộ, nhưng nửa đường luôn có tiếp xúc Đinh Vô Thượng cùng Tô Đạo Ngọc thời điểm, vì đền bù chỗ sơ hở này, hắn trong đêm nhiều vẽ lên một tấm hộ vệ ra, tìm cái côn đồ vô lại đem hộ vệ vị trí cũng cho thay thế. Cứ như vậy hắn liền triệt để thành người trong suốt. Hai người bọn họ sau khi rời đi, sân nhỏ lập tức liền yên tĩnh trở lại. Cũng không lâu lắm, một đám người áo đen từ bên ngoài tiềm nhập tiến đến, cấp tốc đem bên trong lật ra một cái út sấp, Ngô Sung luyện đang thời điểm điểm hóa thạch đầu nhân không có chân nguyên đưa vào về sau, rất nhanh liền một lần nữa biến thành hòn đá. Trong sân trống rỗng, chỉ còn lại có một cái đốt đen lò còn có mấy cái đen xỉ cái chậu. Trừ cái đó ra không còn gì khác. Không ai. Một đám người áo đen gặp mặt. Trước đó cái kia khả nghi hộ vệ đâu? Cũng đi theo rời đi. Đuổi theo. Lần này bệ hạ đã quyết định quyết tâm, tuyệt không thể khiến cái này loạn thần tặc tử ung dung ngoài vòng pháp luật. Dẫn đầu người kia ra lệnh. Một đoàn người cấp tốc rời đi, đuổi theo Đinh Vô Thượng cùng thế thân Ngô Sung rời đi phương hướng mà đi. Dưới mặt đất, Ngô đại đương gia cẩn thận thói quen cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua. Từ thỏa mãn thăng cấp điều kiện bắt đầu, hắn liền để thạch đầu nhân cho hắn đào một cái hoàn toàn mật thất phong bế, vị trí ngay tại nồi hơi phía dưới, chính là hơi có chút sâu, bình thường võ giả không cảm ứng được. Chân thân của hắn liền trốn ở trong chỗ này đột phá. Không gian ý thức, kim đan rốt cục phá. Một cái ba đầu tám cánh tay nguyên anh từ bên trong bò lên đi ra, thứ này vừa xuất thế liền quấy phong vân, mang theo toàn bộ không gian đều phóng xuất ra năng lượng cường đại. Làm người ứng tiếp, Nô Sung phát hiện lực lượng của mình cũng đi theo để cao đến nguyên anh cảnh. Đại lượng ký ức xuất hiện tại trong đầu của hắn, liền ngay cả võ đạo ấn ký cũng cùng theo một lúc đột phá. Phá đan thành anh tiểu nguyên anh thôn vệ xong lực lượng không gian về sau, trong nháy mắt liền đem ánh mắt dừng lại ở Ngô Sung trên thân. Nguyên anh cấp lực lượng bao phủ tới, trên mặt còn lộ ra một tia ý cười tàn nhẫn, dưới cái nhìn của nó, Ngô Sung đã hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Bóng đen lóe lên, hé miệng liền hướng về Ngô Sung cắn tới. Cái này hắn có thể chịu. Bàn tay mở ra một thanh liền đem nguyên anh cho nắm vào trong lòng bàn tay. Đối với mặt đất chính là hung hăng nhấn một cái. Oeng. Cũng không biết cái này không gian hư ảo là cái gì mặt đất, dù sao một thanh nhấn xuống mặt đất đều cho nổ tung, cục đá bay ra. Lập tức liền đem khí thế hung hăng nguyên anh cho đánh phủ. Vì cái gì hắn còn có thể động? Cái này cũng chưa hết, đem nguyên anh ép đến tại mặt đất đằng sau, Nô đại đương ra ngay cả khoảng cách đều không có, một bàn tay bóp lấy nguyên anh cổ, cái tay còn lại tả hữu khai cùng chào hỏi đứng lên. Lốp bốp đánh một trận. Hơn 10 phút về sau, Nô Sung mang theo bị hắn rút không thành hình người nguyên anh đại khái thăm dò rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Độ kiếp. Đúng là tại độ kiếp. Chỉ bất quá hắn độ không phải lôi kiếp, mà là tâm ma kiếp. Nói cách khác hiện tại hắn nhìn thấy hết thảy, bao quát cái này bị hắn đánh có các nguyên anh đều không phải là chân thực, mà là tâm ma huyễn hóa ra tới cảnh tượng. Đối với bình thường người độ kiếp tới nói, tâm ma kiếp tương đương hung hiểm, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Người độ kiếp tại tâm ma không gian sẽ đối mặt chính mình hoảng sợ nhất tâm ma truy sát, nhất làm cho người tuyệt vọng là ở chỗ này bình thường người tu hành là không có lực lượng, trừ đào mệnh bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Nhưng loại này bình thường quá trình tại Ngô Sung nơi này bị đánh gãy, khủng cụ tâm ma cái gì hắn không biết, nhưng trước mắt cái đồ chơi này hắn là không có chút nào sợ. Mà lại hắn cái này khác loại tu tiên giả khi tiến vào tâm ma không gian về sau cũng không có mất đi lực lượng, kích hoạt võ ấn về sau lực lượng trái tim bàn tay ma còn mạnh hơn. Cái này cũng liền dẫn đến vốn là hắn tâm ma kiếp nguyên anh bị hắn đánh gần chết. Tổng kết lại liền một câu. Hắn Ngô đại đương gia, đem thiên kiếp đánh. Liền ngươi dạng này còn thiên kiếp. Hiểu được Ngô đại đương gia mang theo thiên kiếp, tả hữu phát ra ánh sáng chính là hai cái bạc hai. Cái kia so với người bình thường đuổi còn thô cánh tay quất vào trên thần, kém chút không có đem ra hỏa này rút tan ra thành từng mảnh. Ý ý nha nha. Tâm ma nguyên anh giãy giụa lấy muốn tiếp tục thi triển hắn làm thiên kiếp uy nghiêm, nhưng rất nhanh liền bị vòng thứ hai bạt thai cho rút phục. Túi cái đầu nhận mệnh. Ta đây coi là vượt qua thiên kiếp đi. Tâm ma nguyên anh lần này ngay cả động cũng lười nhác lúc đích, cùng chết một dạng không một tiếng động. Nô Sung đứng tại chỗ đợi một hồi lâu, cũng liền không thấy rời đi tâm ma không gian. Đành phải mang theo tâm ma nguyên anh đi tới trước đó kim đan nơi nước ra. Nếu là thiên kiếp, vậy khẳng định là muốn độ kiếp được mới được. Lôi kiếp là thiên địa tẩy lễ, không độ được liền hóa thành kiếp cho. Tâm ma kiếp đối ứng hẳn là tâm tính, không độ được liền sẽ hồn phi phách tán. Ngô Đại Đương gia cảm thấy mình tâm tính căn bản là vô địch, tu tiên giả chính là hắn dạng này. Đi đến kim đan vị trí về sau, hắn phát hiện dưới kim đan phương lại có một cánh cửa, trong môn này bốc lên từng kia hắc khí, giống như là cái nào đó tầng hầm thông đạo, bên trong có cái gì quái vật muốn leo ra một dạng. Liên cái này một cái cửa. Ngô Sung ổn chữ vào đầu, trước tiên ở chung quanh đi một vòng lớn, xác định không có những đường ra khác đằng sau mới một lần nữa về tới đây. Có ai không? Ngô Sung đối với cửa vào hô một câu. Võ ấn liền điểm ấy phiên phức, không có thần thức. Cách cái này cổ quái tầng hầm cửa lớn, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Ta tiến đến a. Ngô Sung cầm lên tâm ma nguyên anh, mất dấu rác rưởi một dạng ném bảo. Chương 300, ngươi vì cái gì còn bất tỉnh chương 300, ngươi vì cái gì còn bất tỉnh chương 300, ngươi vì cái gì còn bất tỉnh đèn kịt cửa vào ra bên ngoài bốc lên hắc khí đều ngắn ngủi dừng lại một chút, nhìn xem bị trước một bước ném vào tới tâm ma nguyên anh, tràn diện một trận an tĩnh. Xem ra không có nguy hiểm. Đứng tại cửa ra vào nhìn xem tâm ma nguyên anh giãy giụa lấy sau khi đứng dậy, Ngô Sung tải đi theo vào. Cửa hang phía dưới một mảnh đen kịt, đi tới về sau Ngô Sung cấp tốc đem ngạnh công vận chuyển toàn thân. Hắn trên người bây giờ lực lượng chính là võ ấn, một thân ngạnh công vận chuyển lại cũng không có gì khó chịu. Qua một hồi lâu thích ứng bên trong tia sáng về sau, hắn mới nhìn rõ ràng phía dưới cảnh tượng. Trong này là một cái hang đá, xung quanh toàn bộ đều là khéo đưa đẩy tầng nham thạch, phía trên bốc lên từng tia như là hơi nước bình thường hắc vụ, lúc trước không thể nào ở bên ngoài thấy được hắc khí, chính là những tảng đá này phát ra. Nhìn xem cũng không giống là tảng đá. Ngô Sung thuận tay nhặt lên vừa mới đứng lên tâm ma nguyên anh, trước dùng đúng phương thăm dò một chút, xác định tảng đá kia không có vấn đề về sau mới cầm một cái. Tảng đá vào tay về sau lại là mềm nhũn, cùng cục tẩy một dạng xúc cảm, cùng bề ngoài nhìn có rất lớn khác biệt. Ngô Sung thử nghiệm muốn bóp nát một khối, phát hiện thứ này có giãn 10 phần, hắn đại lực ương trảo công đem đồ vật đã nắm đến hoàn toàn biến hình, vẫn không có nửa điểm muốn phá toái ý tứ, chờ hắn buông tay ra, hòn đá trong nháy mắt liền lại khôi phục nguyên trạng. Có ai không? Ngô Sung thử nghiệm hô một tiếng. Nơi này tiến đến cổ quái, rời đi cũng không biết phải dùng phương pháp gì. Theo lý thuyết hắn hiện tại hẳn là còn ở độ kiếp, không biết chậm trễ thời gian dài có thể hay không thất bại. Lần sau còn muốn tìm hai cái thỏa mãn tấn giai nguyên anh vật liệu liền không có dễ dàng như vậy, nghĩ tới đây Ngô Sung chỉ có thể thuận thông đạo đi thẳng về phía trước. Hắn đi cũng không nhanh, cũng rất cẩn thận. Mỗi lần có chỗ ngoặt thời điểm, hắn đều sẽ trước tiên đem tâm ma nguyên anh ném ra bên ngoài dò đường. Bị sách đến sách đi tâm ma nguyên anh cũng đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, hắn cũng không còn toát ra Ngô Sung nguyên anh dáng vẻ, khôi phục nguyên bản hình thái. Một cái cùng bạch tuộc một dạng mọc ra mấy chục cây xúc tu sinh vật, thân thể xen vào hư cùng thực ở giữa, nếu không phải tại tâm ma này không gian, Ngô Sung thật đúng là không nhất định tóm được nó. Hình tượng này nhìn Ngô Sung tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn nếm thử cùng vật nhỏ này trao đổi một chút, nhưng thất bại. Thứ này giống như nghe không hiểu tiếng người. Thuận thông đạo tiếp tục tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, trong lúc đó phía trước chuyển đến một trận mở nhạt ánh sáng. Bởi vì ở trong hắc ám ở lâu rồi, đột nhiên nhìn thấy tia sáng còn có chút không thích ứng, Ngô Sung dừng bước lại một mực chờ ánh mắt thích ứng về sau, mới tới gần quan sát ánh sáng chỗ hoàn cảnh. Nơi này tựa như là trong hầm mỏ ở giữa, bị thợ mỏ móc ra nghỉ ngơi một cái khu vực, hình tròn cấu tạo, bên cạnh trừ một chút tản mát hình tròn hòn đá bên ngoài, còn có mấy cái bàn đá, trên mặt bàn thờ phụng một cái cao 3 thước đen kỵ tượng thần. Bên cạnh hai ngọn mờ nhạt ngọn đèn chập chờn, trước đó Ngô Sung nhìn thấy tia sáng chính là từ nơi này phát ra. Thần chi. Trải qua hắc thần sự kiện đằng sau, Ngô Sung đối với thế giới này thần chi cũng coi là có hiểu rõ nhất định. Tâm ma này trong không gian cung phụng thần chi, vậy mà lại là một tôn hoàn toàn mới thần chi. Thứ này nửa người dưới hay là người bộ dáng? Nửa người trên liền biến thành một cái mọc ra 4 cánh tay, 7 tấm gương mặt quái vật dữ tợn. Cái này thần chi mặt ngoài thân thể mọc đầy lân hiến, trên đầu khuôn mặt mặc dù là nhân loại hình tượng, nhưng lại cho người ta một loại phi thường khó tả buồn nôn cảm giác. Nhìn kỹ xuống liền sẽ phát hiện, vị thần này chi mỗi một tờ trên gương mặt đều hiện lên ra một loại khác biệt biểu lộ, như cùng người sinh muôn màu mở dạng, vui, giận, buồn bã, vui, tham, giận, si bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thờ phụng ta, cúng bái ta, e ngại ta. Thời gian dần trôi qua, Ngô Sung trong đầu sinh ra một chút thanh âm kỳ quái. Phản phất là có 7 tấm miệng ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện một dạng, mỗi một tờ miệng lời nói ra cũng không giống nhau, loại cảm giác này thật giống như đứng tại ở mỹ trung tâm, vô số người ở bên tai cùng ngữ bình thường. Người là ai? Ta làm như thế nào rời đi nơi này? Ngô Sung tự động loại bỏ những cái kia vô dụng nói nhảm, hắn hiện tại lực lượng tại thân, loại này vô dụng mê hoặc hoàn toàn có thể loại bỏ rơi. Thờ phụ ta, cúng bái ta, e ngại ta hay là những cái kia lặp lại vô dụng nói nhảm? Có thể nghe thấy sao? Ngô Sung thử nghiệm cùng nó giao lưu, nhưng phát hiện thứ này giống như lật qua lật lại cũng sẽ chỉ như thế vài câu. Vô ý thức hay là nghe không được. Ngô Sung vươn tay nắm lấy tượng thần, chuẩn bị đem thứ này cầm lên, nhưng thứ này vậy mà sinh trưởng ở trên mặt bàn, hắn lập tức vẫn không có thể cầm lên. Thuật tượng thần nhìn xuống hắn mới phát hiện, không chỉ có là tượng thần, liền ngay cả cái bàn này cùng mặt đất cũng đều là một thể, đây là một cái từ trong viên đá mọc ra đồ vật, cùng phía sau vách đá hoàn toàn là một thể. Hắn lôi kéo mấy lần, đều không thể đem tượng thần này cho kéo dậy, ngược lại là bên cạnh ngọn đèn rất nhỏ chập chờn 2 lần. Bên hai nỉ non âm thanh vẫn còn tiếp tục. Tham dò mấy lần Ngô Sung mất kiên trì, lực lượng vận chuyển tới trong lòng bàn tay. Tấm biển nát tay, một bàn tay đập ngang tới, chỉ nghe thấy cách một tiếng, đen kịt trách như bị hắn đánh chia 5 x 7, liền ngay cả cái bàn cũng bị đập nát. Nến từ trên bàn rơi xuống đất mặt, vẫn như cũ thiêu đốt lên. Hắn vừa rồi quan sát qua, lửa này nến cũng không phải ngọn nến, càng không có ngọn đèn, chính là một cái sinh trưởng tại trên tảng đá, cùng loại với hỏa diễm đồ vật. Đánh nát tượng đá về sau, thanh âm thời gian dần trôi qua giảm đi. Ngô Sung đợi một chút, thấy không có phát sinh bất luận cái gì biến cố, chỉ có thể cầm lên tâm ma nguyên anh tiếp tục tiến lên. Đi bất quá một chút, lại một cái hình tròn không gian xuất hiện, bóng loáng hòn đá, thực chất bằng dài, hai ngọn quỷ dị ngọn đèn còn có cái kia một tôn cổ quái tượng đá. Nơi này hết thảy đều cùng trước đó bị hắn đánh nát địa phương giống nhau như lúc, ngay cả tảng đá vị trí đều là giống nhau. Có ý tứ. Ngô Sung dừng bước lại, hắn phát hiện vấn đề. Hắn hiện tại cũng không phải là tại thế giới chân thật, mà là tại tâm ma không gian. Tại loại này vặn vẹo địa phương, thời không là không có ý nghĩa, liền cùng nằm mơ đằng sau mở dạng, rõ ràng chạy thật lâu kết quả lại tại nguyên điểm. Hiện tại hắn trạng thái liền cùng nằm mơ không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm nguy hiểm. Ánh mắt rơi xuống trên tượng đá, quả nhiên lại vang lên cái kia quỷ dị thanh âm. Ta từ xưa nay, hướng hoang đi chỉ là lần này tượng thần nói lời vậy mà phát sinh cải biến, mặc dù thanh âm hay là loạn thất bát ao, nhưng Ngô Sung nghe được một chút khác biệt. Tại trong lời này, hắn nghe được hoang cùng cổ. Ngươi hẳn là nghe thấy ta nói chuyện đi. Ngô Sung đứng tại tượng đá phía trước. Hắn đã nhìn ra, thứ này hẳn là có chính mình ý thức. Liên cùng tâm ma nguyên anh một dạng, sở dĩ bây giờ không cùng hắn nói chuyện, bất quá là không có tìm đối với giao lưu phương thức. Đây là bệnh. Chị. Ngô Sung giơ tay lên, lực lượng lần nữa vận chuyển tới trong lòng bàn tay, hắn chuẩn bị lại đem thứ này nện một lần. Một lần không đủ liền 10 lần. 10 lần không đủ liền 100 lần, hắn cũng không tin thứ này có thể một mực không có phản ứng. Ngay tại Ngô Sung chuẩn bị động thủ sát na, nguyên bản một mực hồ ngôn loạn ngữ tượng đá đột nhiên động, cái kia 7 tấm thần thái khác nhau mặt nạ đồng thời nhắm ngay hắn, nói một câu không giải thích được. Ngươi vì cái gì còn bất tỉnh? Chương 301, côn trùng chương 301, côn trùng chương 301, côn trùng một đêm trôi qua. Tại Ngô Sung độ tâm ma kiếp thời điểm, bên ngoài lại qua một ngày. Hầu Hoa Viên bên kia cục diện càng ngày càng gian nan, lão thiên sư sau khi đi vào cũng mất tin tức, đế sư Vương Cản cùng Trần Thiện sư hai người gian nan phong tỏa Khải Hoàng, không để cho hắn thoát đi ra ngoài. Sáng sớm, Giả Khải Hoàng lại hạ đạt một cái mệnh lệnh, bắt bảng truy nã thứ hai Ô Nhất Long. Mệnh lệnh một chút, toàn bộ đại khải kinh thành đều đi theo sôi trào lên, tại hoàng tộc xem ra, đây là hoàng thất bắt đầu thu nạp quyền lực biểu hiện. Vô số hoàng tộc túc lao đứng dậy, hỗ trợ ngăn cản đến từ Bạch Hạc thư viện cường giả. Một bên khác, Bạch Hạc thư viện cao thủ cũng xuất thủ cùng hoàng thất bên kia cường giả đấu một trận, kết quả như thế nào không người biết được. Chỉ biết là tại mặt trời lặn thời gian, bảng truy nã xếp hạng thứ 2 Ô Nhất Long bị bắt. Biến cố này khiến cho thường thế cục càng căng thẳng hơn. Mâu thuẫn bị đặt tới trên mặt nổi. Tất cả mọi người đắm chìm tại quyền thế thay đổi ở trong, không có người chú ý tới đại khải thượng kinh thành nội, tràn ngập vô số mắt thường quan sát không đến tiểu trùng màu đen. Những tiểu trùng này vô hình vô tướng, chỉ có thiên nhân cấp độ mới có thể miễn cưỡng cảm giác được một chút, nhưng cũng liền chỉ là cảm giác. Lực lượng vô danh sẽ ảnh hưởng bọn hắn theo bản năng đi xem nhẹ bọn chúng. Những này côn trùng màu đen là cái gì? Người mặc nho sam nam tử khục lấy máu, hắn rốt cục phát hiện một chút manh mối. Người này chính là lúc trước cùng Ngô Sung từng có gặp mặt một lần Tâm Thánh thư viện viện chủ Diệp Huyền Dương. Ngày đó rời đi Tĩnh Hải vực đằng sau, hắn liền dẫn môn nhân đệ tử đến kinh thành. Đối với đại khải tới nói, Tâm Thánh thư viện bọn này nho sinh toàn bộ đều là loạn thần tặc tử. Mỗi ngày nghĩ nhiều nhất chính là phá vỡ bọn hắn hoàng thất thống trị, nếu như không phải đế sư che chở, bọn hắn đã sớm đem đám gia hỏa kia bắt lại. Hiện tại đế sư mất tích, Khải Hoàng lại ra lệnh, bọn hắn tự nhiên là phải thừa dịp lửa ăn cướp, trọng thương Diệp Huyền Dương hay là hoàng thất một vị túc lão. Hôm qua Diệp Huyền Dương còn tại trong thư viện giảng bài, đột nhiên nhận lấy hoàng thất cao thủ đánh lén, liền ngay cả Bạch Hạc thư viện phu tử đều không thể ngăn trở. Đám người kia đã thương hắn về sau, cấp tốc xuất thủ mang đi đệ tử của hắn Ô Nhất Long. Nhất làm cho hắn cảm thấy tức giận là, Bạch Hạc thư viện bên trong có một đám người cũng không xuất thủ ngăn cản, mà là tùy ý người của hoàng thất đem Ô Nhất Long mang đi. Nho môn kết cấu cùng chân võ giáo, Đại Minh tự lại có chút không giống mới. Bạch Hạc thư viện là nho môn đứng đầu, nhưng phía dưới thư viện cũng đều có riêng phần mình thế lực cùng lý niệm. Tỷ như Diệp Huyền Dương Tâm Thánh thư viện, lớn nhất lý niệm chính là thiên hạ vì công, lật đổ Dương thị thống trị. Loại kết cấu này dẫn đến nho môn bên này nhất định không có mặt khác hai nhà như vậy đoàn kết, tại người của hoàng thất đánh tới cửa, đám người này lại còn nghĩ đến lục đục với nhau, nhìn hắn cho cười. Phát hiện mánh khỏe Diệp Huyền Dương không để ý thương thế, đi thẳng Bạch Hạc thư viện trụ sở. Khắp nơi đều là Diệp Huyền Dương phát động chính mình tiên nhân lực trường, hắn tiên nhân lực trường có một đạo lập trường là mắt cho nên hắn nhìn thấy càng nhiều. Tại đem tất cả lực lượng hội tụ đến trong hai mắt về sau, hắn rốt cục thấy được vấn đề. Cả kinh thành, khắp nơi đều tràn ngập những này tiểu trùng màu đen con. Những tiểu côn trùng này nửa hư nửa thực, không ngừng xuyên thẳng qua tại người kinh sư loại thai mũi miệng mắt ở trong, nhìn thật kỹ, phát hiện mỗi người trên thân đều tràn ngập đại lượng tiểu trùng màu đen. Nhìn không thấy, sờ không được. Tại những tiểu côn trùng này ảnh hưởng dưới, kinh thành người biến dễ giận, tham lam, cực dụng. Đi ở trên đường, Diệp Huyền Dương thấy được mấy nguyên nhân gây ra là không quan hệ việc nhỏ phát sinh tranh đấu sự tình, vụ án so thường ngày không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Thuận đầu nguồn, Diệp Huyền Dương đi thẳng đến thành cung bên ngoài. Cao hơn hoàng cung tựa như là đầu nguồn một dạng, đen nghịt một mảnh, đến mãi không hết tiểu trùng màu đen con từ bên trong bay ra, tuôn hướng bốn phương tám hướng hoàng cung xảy ra chuyện. Phát hiện một màn này, Diệp Huyền Dương tê cả da đầu. Hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì lực lượng có thể ảnh hưởng phạm vi lớn như vậy. Không chỉ là thượng kinh thành, thậm chí chỗ xa hơn, toàn bộ đều có tiểu trùng màu đen con tồn tại, chỉ bất quá không có thượng kinh thành như thế dày đặc thôi. Dừng lại, hoàng cung cấm địa, người không có phận sự cấm chỉ tới gần. Ở đâu ra lão bất tử, tranh thủ thời gian cút cho ta. Hai cái cầm trong tay trường binh thị vệ thấy được đi tới Diệp Huyền Dương, mở miệng quát lớn, trên người hắn mặc nho môn trường sam, đổi lại thường ngày những thị vệ này là không dám quát lớn hắn. Nhưng bây giờ, hai cái thị vệ không biết vì cái gì, quát lớn xong hắn về sau tâm thần thoải mái, phảng phất mình làm trải qua thời gian dài muốn làm mà chuyện không dám làm, suy nghĩ thông suốt. Diệp Huyền Dương cũng không để ý tới đối phương, trong mắt hắn, hai người này toàn thân trên dưới đều tràn ngập tiểu trùng màu đen con. Bọn hắn hiện tại làm hết thảy, chỉ sợ đều có bị ảnh hưởng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu một rồng, sau đó mau chóng rời kinh. Lần này hoàng quyền thay đổi, xảy ra đại sự. Diệp Huyền Dương thu hồi ánh mắt, hiện tại thượng kinh thành tình huống càng phát không đối, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Trước đó đế sư biến mất sự tình hắn còn không có làm sao để ý, dù sao đế sư loại cấp bậc kia người, biến mất một năm nửa năm đều là chuyện thường xảy ra. Người phía dưới cũng không có ai dám đi qua hỏi. Nhưng bây giờ đem có chuyện bắt đầu xuyên tưởng tượng, liền biết vấn đề đại phát. Một cái không tốt, chính là long trời lở đất. Giúp ta cứu người, cứu về sau chúng ta lập tức rời đi. Trở về Bạch Hạc thư viện về sau, Diệp Huyền Dương tìm tới chính mình hai cái hảo hữu, Thanh Trúc thư viện viện chủ Thúc Tôn Thông cùng Tĩnh Hải thư viện viện chủ Thân Vô Kỵ. Lúc trước hoàng thất bắt người thời điểm bọn hắn liền đã từng ra tay giúp qua bận điệu, hiện tại Diệp Huyền Dương đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nói cho bọn hắn về sau, hai người đáp ứng lập tức hỗ trợ. Lần này tranh long tử vừa mới bắt đầu liền không đối, tiếng hô cao nhất thái tử cùng cung thân vương vẫn luôn không hề lộ diện. Ngược lại là Khải Hoàng thanh thế càng ngày càng mạnh, một chút cũng không có muốn chết bộ dáng. Trước hết giết mỉm cười, lại giết Ô Nhất Long, kế tiếp nên chính là Trần Võ giáo Ngô Sùng. Bảng truy nã ba vị trí đầu một cái không loạn, trình tự đều không có sai, nhìn càng giống là một loại nghi thức nào đó. Thân Vô Kỵ hai người phân tích thế cục. Bọn hắn tiên nhân lực trường mặc dù không giống Diệp Huyền Dương như thế, nhưng cũng đều có thủ đoạn của chính mình. Mưa gió nổi lên, loại cấp bậc này nhân vật đều có chính mình nữ tính. Nếu như chuyện không thể làm, chúng ta lập tức rời đi. Tốt. Tam đại tiên nhân cường giả ẩn nút đến pháp trường phụ cận, che giấu khí tức chờ đợi hành hình thời gian đến. Giờ tí, bệ hạ có lệnh, khâm phạm Ô Nhất Long tội ác cùng cực, đặc biệt phán lập tức chém. Giám trạng quan đúng giờ khai thẩm, một thân màu đỏ rực quan bào ngồi tại mờ nhạt dưới đèn lờ mặt, trên mặt hiện lộ ra một loại bệnh trạng đỏ thẫm. Chẳng ai ngờ rằng, hoàng thất động tác lại nhanh như vậy. Bắt được người về sau ngay cả ngày thứ hai đều không đợi, tại ban đêm hôm ấy liền tuyên bố chém đầu. Không biết hoàng thượng vì cái gì như thế rườm rà, loại này loạn thần tặc tử trực tiếp giết tính toán, thế mà còn công khai tử hình giám trạng quan thẩm nghĩ đến. Chém. Giám trạng quan từ ống bên trong rút ra lệnh bài màu đỏ như máu vứt trên mặt đất. Đao phủ kéo lên Ô Nhất Long phía sau lệnh bài, dương khởi quỷ đầu đại đao chương 302, ngày thứ 3 chương 302, ngày thứ 3 chương 302, ngày thứ 3 xuất thủ. Diệp Huyền Dương người đầu tiên động thủ, bên cạnh Thân Vô Kỵ hai người cũng đồng thời phát lực, tam đại thiên nhân lực trường trong nháy mắt bao phủ toàn bộ pháp trường. Đao phủ trong tay quỷ đầu đao tại sắp chém đi xuống thời điểm bị chống giống định trụ. Lão sư, nguyên bản đã tuyệt vọng Ô Nhất Long nhìn thấy phi thân đi ra ba người thần tình kích động. Mặc cho ai tại cái này bên bờ sinh tử đi tới một lần, cảm xúc cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Cũng may thời khắc sống còn lão sư vẫn là tới, còn mang đến Thanh Trúc thư viện cùng Tĩnh Hải thư viện hai đại viện chủ. U quang hiện lên, vốn nên bị định trụ đao phủ trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị hờ mang, sau đó thu hồi con đường. Máu tươi ba thước, trên mặt còn mang theo được cứu vớt biểu lộ Ô Nhất Long lúc này đầu thân tách rời, đầu ngủ cục lăn ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ so với bọn hắn ba người càng mạnh lực trường bao phủ tới, trong nháy mắt liền đem bọn hắn hợp lực chế tạo thiên nhân lực trường đá cho nát bấy. Đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền Dương chỗ nào vẫn không rõ, chính mình trong ba người mai phục. Một cái nguyên thần cảnh Ô Nhất Long, đáng ra xuất động nhiều ngày như vậy người sao? Điều này cũng làm cho Diệp Huyền Dương càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Dám trả mỉm cười cùng Ô Nhất Long, thật là một loại nghi thức nào đó. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi quay đầu liền chạy, Thân Vô Kỵ hai người càng là ngay cả nhắc nhở đều không cần, đã chạy ra một khoảng cách. Còn muốn đi? Các ngươi những loạn thần tặc tử này ngay cả pháp trường cũng dám cướp, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Một đạo hư ảnh từ trong bóng tối đi ra, bên cạnh theo ít nhất 10 tên tiên nhân cảnh cường giả, toàn bộ đều là hoàng tộc túc lão. Đám người này mới vừa xuất hiện, liền hướng về ba người bọn họ vây giết đi qua. Dưới ánh đèn, chiếu rọi ra Khải Hoàng hình dạng. Giám trạng quan nhìn thấy người tới, đội vàng từ trên vị trí đi tới, đối người tới cung kính dập đầu. Vi thần kháng phi, gặp qua hoàng thượng. Khải Hoàng lại là liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, đi thẳng tới mới vừa rồi bị chặt đầu Ô Nhất Long bên người, một chân giẫm tại Ô Nhất Long cái kia chết không nhắm mắt trên đầu lâu, hít một hơi thật sâu. Chết tốt lắm a. Khải Hoàng mặt mũi tràn đầy say mê. Hắn vốn chỉ là một cái thế thân, nhưng giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành một người khác, đại lượng hắc trùng bám vào đến trên người hắn, để thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như xuyên qua ý thức hải, thấy được đầu kia giấu ở trong hắc ám cự quái, một cái mọc đầy màu đỏ tươi ánh mắt cự quái. Phương xa, Hoàng thất túc lão đuổi kịp Diệp Huyền Dương ba người về sau, phát sinh kịch liệt tranh đấu, lực lượng ba động mạnh mẽ kinh động đến toàn bộ khu ngã tư, liên đối không gian đều có chút bóp méo. Khải Hoàng không có đi quản những này, mà là xoay người nhặt lên Ô Nhất Long đầu lâu. Chỉ gặp hắn đối với đầu lâu thật sâu khẽ hấp, rất nhiều tinh lực từ Ô Nhất Long thi thể ở trong bay ra, bay vào đến Khải Hoàng cái mùi ở trong. Thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, mà Khải Hoàng trên thân thì nổi lên rất nhiều tinh lực. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một đạo bàn đá lần nữa xoay tròn bộ phận. Vết nước sinh ra, cương đại đến gần như mắt trần có thể thấy lực lượng ầm ầm hạ lão, dung nhập vào Khải Hoàng trên thân. Chỉ một thoáng, Khải Hoàng thân thể xuất hiện bất quy tắc bặm mẹo, trên lưng mọc ra mấy chục cây huyết sắc xúc tu, càng quỷ dị hơn chính là, ý thức của hắn cũng xuất hiện biến hóa, thuộc về chân chính Khải Hoàng ký ức, ở trên người hắn khôi phục. Ha ha, ba cái lão gia hỏa vậy mà muốn dựa vào phong ấn vây của ta, bọn hắn căn bản cũng không biết chủ ta vĩ đại. Vốn chỉ là thế thân Khải Hoàng, vậy mà bắt đầu biến thành thật. Nằm sấp trên mặt đất giám trạng quan run lẩy bẩy, hắn cảm giác chính mình giống như biết cái gì không nên biết đến đồ vật. Thế nhưng là hắn lại không dám chạy trốn, bởi vì Khải Hoàng không có để hắn đứng lên. Hồi lâu sau, hắn nghe được một thanh âm. Thanh âm này ngay tại bên hai. Người trông thấy, dám chạm quan dùng mình, đột nhiên quay đầu. Một tấm đấm máu quỷ kiểm đối diện dán tại bên tai của hắn. A! Một tiếng hét thảm. Thanh âm im bặt mà dừng. Ngự Hoa Viên, Đế sư Vương Càn khuôn mặt lập tức già đi rất nhiều. Nương theo lấy Ô Nhất Long bỏ mình, hắn cùng đế sư hai người rốt cuộc áp chế không nổi Khải Hoàng, hiện tại hai người bọn họ tinh khí thần bị Khải Hoàng kéo theo lấy cưỡng ép rút ra đi qua. Từ bọn hắn vây khốn Khải Hoàng, biến thành Khải Hoàng khốn trụ bọn hắn. Còn muốn cảm tạ lão sư an bài thế thân. Khải Hoàng đứng lên. Ba người thân phận phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Khải Hoàng mặc dù vẫn vây ở trong Ngự Hoa Viên, nhưng hắn đã có một bộ phận khí tức chạy đi, bộ phận này khí tức liền cùng hắn xúc tu mở dạng, cũng là hắn một bộ phận. Ngoại giới Khải Hoàng thế thân đã thành khôi lỗi của hắn. A Di Đà Phật. Chân Tiên sư khẽ đều Phật hiệu. Các ngươi còn tại hy vọng lão đạo sĩ cùng phản đồ kia có thể nghịch tiên, gặp hai người không nói, Khải Hoàng không khỏi cười to lên. Đại thế, không phải sức người đảo ngược, ta nhớ được điểm ấy hay là lão sư ngươi dạy ta. Cùng thiếu qua đi Khải Hoàng mánh túi đầu xuống, trên vai của hắn mọc ra mặt khác một viên đầu lâu dữ tợn, thật dài xúc tu hóa thành cổ nâng cái đầu này bay đến trước mặt hai người. Chuẩn bị ôm được sâu đi. Ngày thứ ba rất nhanh liền đến. Cùng tất cả mọi người dự liệu một dạng, Khải Hoàng lần nữa hạ đạt bắt làm cho. Bắt bảng truy nã đệ nhất nô sung. Trần Võ giáo tiểu viện. Một đám người khoác áo giáp binh sĩ xông phá cửa lớn, trong sân liền một người. Tô Đạo Ngọc ngay tại chậm rãi lau bảo kiếm của mình. Tô Đạo Ngọc chỉ dùng kiếm, chỉ là ngày bình thường nàng rất ít đi dùng, tại Tĩnh Hải vực thời điểm nàng cũng không chút dùng, bởi vì trong cơ thể nàng còn giữ Lao Thiên Sư phong ấn. Đây là Lao Thiên Sư đối với nàng bảo hộ. Cùng Tô Minh Nguyệt một dạng, trong cơ thể nàng cũng có thần huyết chi lực. Chỉ bất quá trong cơ thể nàng máu là hoang thần chi huyết so với cổ thần, hoang thần càng khủng bố hơn, đây là một tôn ở vào hỗn loạn cùng điên cuồng biên giới thần chi. Tô Đạo Ngọc dung hợp hoang thần chi huyết, nhất định sẽ nhận trong máu điên cuồng ảnh hưởng, trừ phi tương lai có một ngày, nàng có thể đi đến thần chi độ cao, dùng lực lượng của mình đến đồng hóa trong máu điên cuồng. Trần Võ giáo chư vị, ta nhớ được cũng là phản tập đi. Dẫn đầu quan viên một mặt cuồng ngạo. Người này chính là hôm qua phụ trách giám trảm Ô Nhất Long Kháng Phi. Không ai biết vị đại nhân này đêm qua xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sáng sớm hôm nay vị này cùng biến thành người khác giống như, biến phi thường dũng mãnh, một cái quan văn vậy mà xông vào đuổi bắt khâm phạm tuyến đầu. Tất cả đều bắt đi, một tên cũng không để lại. Thành em rơi chỗ. Tất cả binh sĩ đều xông tới, khoảng cách gần như thế, thậm chí có thể nhìn thấy những binh lính này trên mặt cuồng nhiệt biểu lộ. Ngươi là ai cũng bắt không được. Tô Đạo Ngọc dừng lại trong tay lực lượng, một cỗ tuyệt cường lực lượng từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, phong khốn tại trong cơ thể nàng tất cả lực lượng toàn bộ đều phá giải. Trung thiên khí thế như là vân hải một dạng bạo phát đi ra. Kiếm quang lập lòe. Tất cả xông tới binh sĩ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó liền không có chi giác. Bao quát lúc trước kêu gào bắt người Kháng Phi, đầu lâu cũng giống vậy bay ra ngoài. Hai tên giấu ở chỗ tối hoàng thất túc lao trên cổ cũng xuất hiện một đạo vết máu, từ chỗ tối ngã rơi lại xuống đất. Chương 303, bị bắt chương 303, bị bắt chương 303, bị bắt thu kiếm trở vào bao, Tô Đạo Ngọc trong mắt lóe lên một tia màu vàng màu sắc, thần chi nỉ non âm thanh xuất hiện ở bên tai của nàng, đủ loại khó chịu nổi lên trong lòng, nhưng đều bị nàng cưỡng ép xuống. Người không chạy đâu, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Sau lưng, Kháng Phi đầu lâu vặn vẹo tới, đối với Tô Đạo Ngọc nói một câu nói. Dừng bước lại, Tô Đạo Ngọc nhìn xem phía sau còn tại nói chuyện đầu lâu, khẽ nhíu mày. Ngươi đến tuột cùng là cái gì? Đây chính là thần vĩ đại, vậy hạ vĩ lực há lại các ngươi những người này có thể ngỗ nghịch. Kháng Phi giống như đã có chút không bình thường, lẻ loi chơi trọi đầu vẫn như cũ nói điên cùng nói. Tô Minh Nguyệt đấy mắt hiện lên một sợi màu vàng, đây là thần chi lực lượng. Chỉ một thoáng, nàng nhìn thấy một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Ở trong thế giới này, trước mắt nàng Kháng Phi biến thành một cái hoàn toàn do côn trùng cải tạo ra quái vật, đoàn kia buồn nôn huyết đục chính không ngừng bặm bẹo lên. Ngẩng đầu nhìn lại, một đầu huyết hồng xúc tu từ trong hoàng cung lan tràn đi ra, như là lồng chim một dạng bao phủ cả kinh thành. Nguy rồi. Tô Đạo Ngọc trong lòng run lên, đột nhiên nhớ tới nàng lúc trước để Đình Vô Thượng cùng Nô Sung nên rời đi trước Thượng Kinh Thành, không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hiện tại cũng đã đến cửa thành khe gắn bên kia. Nếu như cái này huyết sắc lồng chim là thật, vậy bọn hắn hẳn là sẽ đâm đầu vào đi. Nghĩ tới đây nàng thân ảnh vút qua, hóa thành tàn ảnh hướng về bên ngoài đuổi theo, nguyên địa chỗ chỉ còn lại có Kháng Phi đầu vẫn tại nơi đó kêu gào. Cửa thành khe gắn, một tên mặc hắc kim hoa bào lão giả đứng tại giữa đường, ngăn trở Đình Vô Thượng một đoàn người. Đường này không thông, gió lạnh thổi qua, phố dài không có mưa hay. Vẹn vẹn hắn một người, liên triệt để phong kín con đường này. Hoàng thất tông lão, Dương Văn Nguyên. Tại nhìn thấy lão giả trong nháy mắt, Đinh Vô Thượng lần đầu tiên liền nhận ra người này. Lớn Khải Hoàng thất làm áp đảo chân võ giáo, Đại Minh tự cùng nho môn siêu cấp thế lực, nội bộ cao thủ nhiều như mây. Bay ở ngoài sáng thiên nhân liền không còn có 10 người, trước mắt vị lão giả này càng là 10 người ở trong mạnh nhất một cái. Là lớn Khải Hoàng trong tộc bộ, gần với Khải Hoàng ngày đầu tiên người. Các ngươi hoàng thất, thật muốn cùng chúng ta chân võ giáo khai chiến sao? Chúng ta cũng không phải Đại Minh tự cùng nho môn, ngươi cân nhắc qua làm như thế hậu quả sao? Đinh Vô Thượng giật xuống mặt nạ, như là đã bị tìm được, điểm ấy thủ đoạn ẩn tàng cũng không có cần thiết. Dương Văn Nguyên chậm rãi hướng về phía trước, đối với Đinh Vô Thượng uy hiếp không nhìn thẳng. Một tay nâng lên, một tầng màu đen lực trường khuyết tán ra đến. 49 đạo hoa văn thiên nhân lực trường. Thực lực này so với lúc trước đi Tĩnh Hải bực đuổi bắt Ngô Sùng Cô xin không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, mới vào cấp độ này thiên nhân, tại vị này tông lao trước mặt đoán chừng ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Ông. Đinh Vô Thượng biến sắc, cường đại trọng lực ép hắn lập tức té quỵ trên đất. Sau lưng một đoàn người cũng không tốt gì, tất cả trốn qua người tới toàn bộ đều bị trấn áp, bao quát chân võ giáo tên kia hộ tống thiên nhân đạo trưởng cũng không thể đứng vững. Lời này đổi lấy ngươi sư phụ tới nói còn tạm được. Dương Văn Nguyên không nhìn Đinh Vô Thượng, chậm rãi từ quỷ phục trên mặt đất bên người mọi người đi qua, cuối cùng dừng ở lớn chữ trạng ngã sấp trên đất Ngô Sùng thế thân bên cạnh. Chỉ là mâu tặc, cũng dám mạo phạm ta lớn Khải Thiên Uy. Cùng Ngô Sùng phỏng đoán một dạng, từ hắn tiến vào Thượng Kinh Thành bắt đầu, hành tung của hắn vẫn tại Khâm Thiên giám giám thị ở trong. Hắn ở kinh thành mỗi một bước đều có người báo cáo đi lên, sở dĩ không có trực tiếp động thủ là bởi vì phía trước còn không có trở mặt. Chỉ sợ ngay cả hoàng thất cũng không có nghĩ đến, có người so với bọn hắn còn chó. Từ vừa mới bắt đầu dùng chính là áo di lê. Các ngươi bắt tội phạm Ngô Sung cùng ta một tên hộ vệ có quan hệ gì? Không đối, là ngay cả hộ vệ áo di lê hắn đều ném đi, hắn hiện tại chính là một cái không tồn tại người. Thiên uy phía dưới, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Nói xong Dương Văn Nguyên đưa tay trộm một cái, đem thế thân Ngô Sung để ở trong tay, thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về hoàng cung phương hướng bay đi. Hồi lâu sau, trọng lực mới biến mất. Mất đi chèn ép đám người một lần nữa đứng dậy, nhìn xem bị bắt đi Ngô Sùng, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Bọn hắn nghĩ tới hoàng thất sẽ động thủ, nhưng không nghĩ tới lại phái trừ Dương Văn Nguyên loại đại lão này. Âm mưu gì mưu đồ đều không có, trực tiếp chính diện nghiền ép lên đến, hết thảy mánh khỏe đều là hư. Đang thoát đi thời điểm, bọn hắn cũng dùng một chút thủ đoạn, phân ba đường từ ba phương hướng chạy trốn. Từ kết quả đến xem, loại này chướng nhãn pháp đoán chừng là không có tác dụng, lại hoặc là nói ba phương hướng hoàng thất đều phái cường giả đi qua. Đây chính là lấy thế để người. Ở bên ngoài ngươi có lẽ có thể lá mặt lá trái, nhưng ở Thượng Kinh Thành, hoàng thất mới là trời. Người đâu? Tô Đạo Ngọc khí tức bao phủ tới, đem Dương Văn Nguyên lưu lại thiên nhân lực trường bài trừ không còn. Đại sư tỉ cảm ứng đến Tô Đạo Ngọc khí tức trên thân, Đinh Vô Thượng bọn người một trận run rẩy. Bài trừ phong ấn sau này Tô Đạo Ngọc, so lúc trước Dương Văn Nguyên còn kinh khủng hơn, hiện tại vẹn vẹn chỉ là đứng bên người, bọn hắn đều cảm thấy cực mạnh áp lực. Loại cảm giác này, bọn hắn trước kia chỉ ở lão thiên sư trên thân thể nghiệp qua. Đem Dương Văn Nguyên xuất thủ đem Ngô Sung bắt đi sự tình miêu tả một lần. Rất tốt. Tô Đạo Ngọc một trận bực bội, hoang thần chi huyết lại bắt đầu ảnh hưởng nàng, để nàng có sự kích động đến muốn giết người. Mắt nhìn cửa thành khe gắn bên kia ngó giáo rắc lớn Khải binh sĩ, vung lên ống tay áo. Bèng! Lực lượng cùng bạo hóa thành một đạo trường ấn, như là Phật đà bàn tay một dạng đập ngang tới. Phong tỏa khe gắn tại chỗ liền bị đạo này trường lực đập thành mảnh vỡ, mảnh gỗ vụn vẩy ra khắp nơi đều là, mấy cái bí mật quan sát thám tử bay xuống một bên, không rõ sống chết. Phát tiết xong về sau, Tô Đạo Ngọc cảm xúc hơi ổn định một chút. Các ngươi đi trước, ta đi cứu hắn. Nói xong nàng liền muốn đứng dậy chạy tới hoàng cung. Đại sư tỷ, có cần phải sao? Bất quá là một ngoại nhân. Giữa đám người có người nhịn không được hỏi một câu. Cuối cùng, Nô Sung cũng chỉ là đầu nhập vào bọn hắn chân võ giáo tìm kiếm che chở ngoại nhân, là như thế một ngoại nhân đi mạo hiểm, thấy thế nào đều không có lợi. Dưới mắt loại cục diện này tốt nhất chính là bo bo giữ mình, rời đi trước Thượng Kinh Thành đây là không phải lại nói. Tô Đạo Ngọc dừng bước lại, nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện chân võ giáo đệ tử. Nàng nhớ kỹ người này là Thượng Kinh Thành bên này một vị sư thúc đệ tử, cùng nàng tiếp xúc tương đối ít. Sau đó nàng lại nhìn mắt những người khác, phát hiện trừ Đinh Vô Thượng bên ngoài, trên cơ bản tất cả mọi người là tương tự ý nghĩ. Làm đến bước này đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần thiết là ngoại nhân liều mạng. Đây chính là bọn họ tiếng lòng. Kỳ quái là Tô Đạo Ngọc vậy mà nghe được, hoang thần chi huyết ra tốc cải tạo nàng. Loại biến hóa này là tốt là xấu ai cũng không biết, so với ban sơ dung hợp thời điểm của bạo, bị Lao Thiên Sư phong ấn nhiều năm như vậy đã ôn hòa nhiều, thân thể nàng thích ứng lực cũng mạnh lên, không đến mức trực tiếp bị huyết dịch ảnh hưởng đến mất. Loại lời này, ta không hy vọng nghe được lần thứ hai, còn có, Nô Sung là lao đầu tử thu nhận sử dụng môn tường đệ tử, cũng là ta công nhận sư đệ. Nói xong nàng trở lại nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về hoàng cung phương hướng bay lượn mà đi. Chương 304, nhà. Phát hiện. Chương 304, nhà. Phát hiện. Chương 304, nhà. Phát hiện. Hoàng cung. Vàng son lộng lẫy kiến trúc, đại điện trống trải. Trong điện từng cây chỉnh tề màu đỏ thắm cây cột, trên mỗi một cây cột mặt đều bao quanh một đầu mạ vàng sắc khắc hình rồng, miệng vị trí chính là để đặt bó đuốc địa phương. Phía trên mở nhạt hỏa diễm giật giật lóe ra, lộ ra khác âm trầm. Hoàng thất tông lão Dương Văn Nguyên mang theo Ngô Sung đi vào chính điện, bởi vì Khải Hoàng đã thông báo, bảng nhất tội phạm truy nã Ngô Sung bắt được về sau, nhất định phải mang tới cho hắn xem qua. Cái này lấy sức một mình đứt đoạn hắn nghịch thiên kế hoạch ngon nhân, Khải Hoàng là tuyệt sẽ không để hắn nhẹ nhõm chết mất. Dẫm ở trong tối trên thảm đỏ tiến lên, dưới chân không phát ra được một chút tiếng vang. Ánh mắt một mực kéo dài đến nhất cuối cùng, nơi đó có một cái cao đến 3 thước bậc thang, ngay phía trên trưng bày một tôn màu kim long ỷ lão thần Dương Văn Nguyên, bái kiến bệ hạ. Đi ở phía trước Dương Văn Nguyên dừng bước lại, đối với phía trên trống rỗng long ỷ không mình hành lễ. Bị hắn dùng sức mạnh khống chế lại Ngô Sung thì là không chút kiêng kỵ nào vẫn nhìn bốn phía, một bộ điều nghiên địa hình dáng vẻ. Bốn phía hỏa diễm vị dị chập chờn, một trận đen kịt âm phong từ bên ngoài thổi tới, hóa thành vòng xoáy xoáy ở trong điện quay vòng lên, cuối cùng dừng lại đến trên long ỷ âm phong tán đi, một thân hắc kim long bảo Khải Hoàng xuất hiện ở phía trên. Cái này đang tràng phương thức, cực kỳ giống trong chuyện xưa lão ma đầu, một chút cũng không có hoàng gia khí phái. Cô đã từng nghĩ tới, một cái dám dẫn đầu hỏng cô kế hoạch cuồng đồ là bực nào bộ dáng, hiện tại xem ra Khải Hoàng không để ý đến phía dưới hành lễ Dương Văn Nguyên, mà là đem ánh mắt rơi xuống Ngô Sung trên thân. Thất vọng. Hắn mặc dù đang cười, nhưng ai cũng có thể cảm ứng ra hắn luôn ngự ở trong hận ý chính là Ngô Sung dẫn đầu đứt đoạn hắn đại trận, để hắn như là người chết nằm trên giường thời gian lâu như vậy. Loại này tuyệt vọng lúc đương thời mạnh cỡ nào liệt, hiện tại hận ý liền có bấy nhiêu nồng. ngươi hoàng đế này nhìn cũng không có gì đặc biệt, nếu không ngươi đem cái mông chuyển chuyển, ta giúp ngươi ngồi mấy ngày. Nô Sung trên khuôn mặt một mặt trào phúng. Hắn liền một công cụ hình người, cái gì tử vong uy hiếp đối với người khác khả năng có tác dụng, đối với hắn cùng Mao Mao Vũ không có gì khác biệt. Nễ lúc nào gặp qua người rơm sợ sệt tử vong, thế thân bản chất chính là một tấm hất lên da người tử thi, phòng trong đã chết từ lâu. Thật ép, hắn không để ý biểu diễn một cái chết trước là kính. Làm càn. Nghe được Nô Sung lời nói, bên cạnh Dương Văn Nguyên nhịn không được mở miệng gầm thét. Ngươi cuồng đồ này nhìn thấy thiên nhan vậy mà không quỳ, là ai cho ngươi gan chó? Nói xong Dương Văn Nguyên trên người lực lượng không còn che giấu tác dụng tại Nô Sung trên thân, muốn áp bách lấy hắn cho khải hoàng quỳ xuống. Nô Sung đấy mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng, đổ hắn là thật đổ, chẳng qua là chính mình nằm xuống. Thế thân thực lực cứ như vậy, khẳng định là gánh không được Dương Văn Nguyên lão đầu này bộc phát, cùng đợi chút nữa chật vật, còn không bằng chủ động điểm. Đứng lên cho ta. Dương Văn Nguyên khí giận sôi lên, chỉ là hắn vẫn chưa nói xong, liền phát hiện bên người không biết lúc nào nhiều một người. Khải Hoàng từ phía trên đi xuống. Lúc nào? Dương Văn Nguyên trong lòng run lên, cấp tốc không người thối lui. Một cỗ cự lực từ Khải Hoàng trong tay lan tràn đi ra, cưỡng ép đem nằm dưới đất Ngô Sung bắt lại đứng lên. Một tay mang theo cổ của hắn, chậm rãi nói ra. Ngươi là ai? Thanh âm xâm nhiên, nổi giận. Một chút cũng không có lúc trước loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay thong dong. Nha. Phát hiện. Ngô Sung một mặt trào phúng. Cứ việc bị bắt cổ, nhưng hắn lại cùng không có chuyện gì người giống như. Khải Hoàng sắc mặt tâm trầm, hắn vừa rồi dùng tự quái ban cho tầm mắt của hắn nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện trước mặt gia hỏa này trên thân vậy mà không có hỏa diễm. Đây cũng chính là nói, đứng ở trước mặt hắn nhảy nhót tưng bừng gia hỏa này, cũng không phải là một người sống, mà là một bộ tử thi. Xoẹt. Một sợi hỏa diễm từ Khải Hoàng trong lòng bàn tay xông ra, bị nó bóp ở trong tay Ngô Sung trong nháy mắt liền bị hỏa diễm cho ăn mòn. Những này lửa cùng có linh tính một dạng, ăn mòn đi qua về sau từ Ngô Sung thai mũi miệng mắt chui vào, rất nhanh liền đem hắn bên trong thi thể đốt cháy không còn. Chỉ còn lại có một tấm người quỷ dị da còn phiêu phù ở trong tay của hắn. Có ý tứ cảm ứng đến trong tay ra người truyền đến dây rủa, Khải Hoàng trên khuôn mặt nổi lên mỉm cười. Cái này là cái thứ gì? Dương Văn Nguyên một mặt chấn kinh, hắn rõ ràng bắt vào tới là một người sống sờ sờ, làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành một miếng da? Nếu như người chỉ còn lại một miếng da, hắn lại là làm sao sống được? So mặt khác hai cái mao tặc có ý tứ nhiều, không hưởng công cô đơn đối với hắn chờ mong. Khải Hoàng nhìn xem trong tay ra người, vốn còn muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, không nghĩ tới tấm da người này tại đã mất đi dựa vào về sau tự hành bắt đầu cháy rừng rực, chỉ chốc lát liền hóa thành một bãi đen xám rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, một cỗ tuyệt cường khí tức không thêm bất luận cái gì che giấu bao phủ tới. Toàn bộ hoàng cung đều cảm ứng được đối phương đến. Hoàn toàn bài trừ phong ấn sau này Tô Đạo Ngọc, chính là trong thiên hạ này một trong mấy người mạnh nhất, vẹn vẹn chỉ là khí thế đã nói hết thảy. Trần Võ Dệ Tô Đạo Ngọc. Mấy tên trấn thủ hoàng cung cường giả đấy mắt hiện lên một tia vẻ kiêng rẻ, phi thân nên đón tiếp lấy, muốn mở miệng thương lượng. Lan. Tô Đạo Ngọc ánh mắt đảo qua, lực lượng cuồng bạo hành áp xuống tới. Cái này mấy tên hoàng cung cường giả bay đi lên thời điểm có bao nhanh, rơi xuống thời điểm liền có bấy nhiêu thảm. Dẫm tại phế tích, Tô Đạo Ngọc bên người tất cả đều là hoàng cung cường giả thi thể. Làm lớn Khải Hải Tâm, nơi này không hề thiếu tử sĩ, từ Tô Đạo Ngọc tự tiện xông vào hoàng cung bắt đầu, những này không có tình cảm máy móc liền bắt đầu vây giết nàng. Chỉ là đối với hiện tại Tô Đạo Ngọc tới nói, những người này cộng lại đều không đủ nàng một người giết. Nàng bây giờ cảm xúc càng táo bạo, thỉnh thoảng có huyết sắc quang trạch từ đáy mắt của nàng hiện lên, một thanh trường kiếm phía trên máu tươi nhỏ xuống. Thời gian dần trôi qua, địch nhân càng ngày càng ít. Giết nhiều, cũng liền không ai dám cản nàng. Ánh mắt đảo qua, bằng vào ký ức tìm một cái phương hướng hướng về Kim Loan Điện vị trí lao đi. Trong điện, Khải Hoàng cùng Dương Văn Nguyên đồng thời cảm thấy cái kia cố khí tức bá đạo. Nữ nhân kia tới, trung quy là phiền phức, ngươi tìm người, đem nàng dẫn đi Ngự Hoa Viên. Khải Hoàng nhíu nhíu mày, vứt xuống trong tay cho bụi, quay người hướng về nội viện đi đến. Hắn hiện tại bộ phân thân này còn không phải Tô Đạo Ngọc đối thủ, gặp phải lời nói 89 phần 10 sẽ bị nữ nhân điên kia đánh chết. Lấy tới Ngự Hoa Viên bên kia liền dễ nói, bản thể đánh không lại còn có cự quái hỗ trợ. Còn có, cung đồ này hôm nay nhất định phải bắt được, dựa theo phía trên mấy cái này địa chỉ, phái người đi tìm kiếm. Một tờ giấy từ bên trong bay ra, vừa vặn rơi vào Dương Văn Nguyên trong tay. Phía trên hết thảy ghi chép 5 cái địa phương, cái này 5 cái địa phương đều là phương tại Khải Hoàng lợi dụng cự quái lực lượng cảm ứng đến. Là Dương Văn Nguyên tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua, ghi lại địa phương đằng sau tiện tay đem nó nghiền nát. Sau đó quay đầu mắt nhìn hoàng cung cửa chính phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia vẻ kiêng rẻ. Dưới chân động tác không chậm đổi một cái phương hướng ngược nhau, xuất cung đi. Không cần thiết cùng nữ nhân điên này chấp nhận. Dương Tông lão trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chương 305, Nguyên Anh chương 305, Nguyên Anh chương 305, Nguyên Anh mảnh. Cửa gỗ bị người từ bên ngoài cưỡng ép đá văng, một đám hổ lang một dạng quan binh bỏ vào. Trong phòng cư dân một mặt hoảng sợ trốn ở góc tường, dẫn đầu quan binh nhìn lướt qua đằng sau vung tay lên. Tìm kiếm. Thu đến mệnh lệnh, tất cả binh sĩ một loạt mà tiến, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, chỉ cần là có thể lật địa phương bọn hắn đều cho lật ra. Báo cáo, không có. Tìm kiếm xong tòa nhà binh sĩ hồi báo đạo. Dưới mặt đất, trong tường đều tìm tới sao? Dẫn đầu quan viên hai tay vác tại phía sau, chậm rãi bước trong sân đi thong thả. Đều kiểm tra. Vậy được đi, nhà tiếp theo. Tên quan viên này tại chuyển tới phòng ở bên cạnh thời điểm, thấy được một cái nạm vàng đồ trang sức, chỉ thấy hắn đưa tay đem đồ vật cầm lấy, đường hoàng cất vào miệng túi của mình. Đối với loại hành vi này, bên cạnh tất cả binh sĩ đều là làm như không thấy. Trốn ở nơi hẻo lánh chủ nhà càng là bực mình chẳng dám nói ra, chọc tới bọn hắn, một ngụm tư thông tặc đảng cái mũ giữ lại, không chết cũng muốn lộn ra. Cá giết sang sông một dạng binh sĩ chuyển đi nhà tiếp theo. Cảnh tượng giống nhau, ở bên trong kinh thành nhiều chỗ phát sinh, lớn khải đến hôm nay một bước này, đóng giữ kinh thành kinh doanh đã sớm nát ấu. Đây cũng chính là tại loại này muốn siêu cường võ lực trấn áp thế giới, thay cái thế giới đã sớm thay đổi triều đại. Đại nhân, năm cái địa điểm đều tìm, cũng không lục soát khâm phạm Ngô Sung. Kinh doanh thống lĩnh đứng tại Dương Văn Nguyên bên người, tay không ngừng sát mồ hôi lạnh. Kinh doanh biểu hiện hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt, cái này quân kỷ đơn giản bại hoại tới cực điểm. Trước mắt vị lão đại nhân này nếu là một cái không cao hứng, tiện tay đem hắn chụp chết đều không có địa phương đi giải oan. Hắn có thể không cảm thấy sau lưng mình tiểu gia tộc kia dám đi trêu chọc hoàng thất tông lão. Tiếp tục tìm kiếm, đào sâu ba thước cũng phải cho ta tìm ra. Dương Văn Nguyên ánh mắt đạm mạc. Kinh doanh là nát, nhưng này cùng hắn có quan hệ gì? Một chút lớp người quê mùa thôi, nghiền ép cũng liền nghiền ép. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền xem như giết một số người hắn đều không để ý, đây cũng là hoàng tộc tuyệt đại đa số tâm thái. Cái gì dân là nước, quân là thuyền theo bọn hắn nghĩ, hoàng thất chính là đại thiên dân chăn nuôi, là thần tuyển bên trong con dân, là người chăn dê. Trừ bọn hắn bên ngoài, tất cả những người khác đều là bầy dê chủ nhân giết vài đầu dê thì thế nào? Hôm nay mặt trời lặn trước kia, tìm không thấy mục tiêu ngươi cũng không cần sống. Dương Văn Nguyên quét người này một chút, quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Thuộc hạ minh bạch. Nghe được mệnh lệnh, kinh doanh thống lĩnh khẽ run rẩy, ngay sau đó cũng không lo được lại hầu hạ thượng quan, co lại bộ đao, mang theo người bên cạnh cùng theo một lúc ra ngoài tìm kiếm tập đi. Khu ngoại thành, cũ nát sân nhỏ. Nơi này cũng là Khải Hoàng mệnh lệnh muốn điều tra năm cái địa điểm một trong. Bởi vì lúc trước Ngô Sung từng tại nơi này xuất hiện qua duyên cớ, nơi này đã bị lật ra không xuống 10 lần, trong phòng tường đều bị người cho nảy ra. Dưới mặt đất núi giả chỗ cũng bị người mang sẹn sắt đào hơn 2 thước, đáng tiếc là không có tìm được bất kỳ một cái nào chỗ giấu người. Cho ta lần lượt đào, bất kể có phải hay không là núi giả sàn nhà, chỉ cần khả năng địa phương toàn bộ đều cho ta đào một lần. Đuổi tới hiện trường kinh doanh đô thống lớn tiếng la hét. Lúc trước nghĩ đến trộn lẫn lăn lộn đi qua còn chưa tính, nhưng bây giờ cùng mình mạng nhỏ phủ lên câu, cũng liền không cho phép hắn không chú ý đây là mùi vị gì. Đi vài bước, đô thống mắt nhìn bên cạnh bị lật đổ nồi lớn lô, bên trong sơn đen tối đen, tản ra khó ngửi mùi. Bẩm đại nhân, đây là trước đó khâm phạm Ngô Sung nấu nồi lẩu dùng. Cấp dưới cấp tốc bẩm báo. Ngô Sung luyện đan thủ pháp quá mức hiếm thấy, cho nên những người này trong thời gian ngắn cũng không cùng luyện đan nghĩ đến cùng nhau đi. Nấu nồi lẩu. Đô thống hiếu kỳ đi qua, từ nồi sắt trên vách móc một chút để vào trong miệng. Khổ, chát chát. Phi đô thống đội vàng đem đồ vật phun ra. Khó ăn như vậy nồi lẩu, có thể thấy được cái này Ngô Sung chủ nghệ cũng không có gì đặc biệt. Nơi này đảo không có. Hắn dẫm lên dưới chân một khối gạch xanh, ra hiệu một chút. Không có. Cấp dưới vội vàng đáp lại, nơi này trước đó là tuổi đốt lửa dùng, tổng không đến mức có người tại đống lửa mặt đất xây mật thất đi. Mật thất dưới đất. Ngô Sung chậm rãi mở to mắt, rốt cục đi ra. Kỳ quái tâm ma không đàn, hắn vòng vo không biết bao nhiêu vòng, lúc đầu coi là tại gặp phải đèn kỵ tượng thần thời điểm đã tìm được đường rời đi con, ai biết hỏi thăm đằng sau mới phát hiện, tượng thần này lật qua lật lại cứ như vậy mấy câu. Cuối cùng hỏi không kiên nhẫn trực tiếp đem nó đánh nát. Phía sau một đoạn thời gian, hắn vẫn tại bên trong đảo quanh, vòng đi vòng lại. Thẳng đến thứ 100 vòng thời điểm, không hiểu thấu liền thoát ly đi ra, cái kia bị hắn ôm thật lâu tâm ma nguyên anh cũng tại một khắc cuối cùng đạt được phóng thích, hóa thành điểm điểm tinh quang cùng hắn dung hợp làm một thể. Nương theo lấy Tô Tỉnh, tâm ma kiếp chính thức vượt qua. Mặc dù quá trình có chút không hiểu thấu, nhưng kết quả là tốt. Từng sợi huyền diệu khí tức từ trong thân thể của hắn tiêu tán đi ra, kim đan vỡ ra, một cái tiểu nhân xuất hiện ở trong ý thức của hắn. Nguyên anh pháp tướng, mắt thường là không thấy được. Nương theo lấy nguyên anh thành hình, nô xung khí thế càng ngày càng mạnh, lúc trước cắn thuốc tích lũy đan độc lập tức bài trừ sạch sẽ. Cả người như là lưu ly tiên thể một dạng, biến càng cường đại. Mênh mông thần thức so với trước đó kim đan kỳ thời điểm cường đại gấp 10 lần có thừa, khuyết tán ra trong nháy mắt bao phủ cả kinh thành. Soạn. Không đợi Ngô Sung tiến một bước cảm ứng nguyên anh kỳ cường đại, phía trên mật thất đánh gậy đột nhiên bị người đào mở, mấy khối cục gạch từ phía trên rơi xuống. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe phía bên ngoài người ồn ào. Thế nào thật đúng là đào ra một cái hầm, mấy người các ngươi đi xuống xem một chút. Phía trên đô thống ngay tại sắp xếp người chuẩn bị xuống đi dò xét, chỉ là vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này liền cùng trống rông xuất hiện một dạng. Chớp mắt trước còn không có, chớp mắt sau đột nhiên ngay tại trước mặt. Các ngươi đang đào cái gì? Nô Sung quét mắt một mảnh hỗn độn sân nhỏ, sắc mặt âm trầm xuống. Cái này nếu là chậm một chút nữa, hắn tấn cấp quá trình chẳng phải là bị những người này cắt đứt. Mặc dù hắn có thể tùy thời tỉnh lại, nhưng lãng phí dược liệu có thể đuổi không trở lại. Nghe người đô thống sợ hãi lui lại, kinh hãi nói đều nói không ra ngoài. Khâm phạm Nô Sung. Hơn nửa ngày mới chậm qua khí hắn, một hơi hô lên Nô Sung thân phận. Siêu siêu siêu. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh kinh động đến phụ trách mảnh khu vực này cao thủ. Vì bắt Nô Sung, Dương Văn Nguyên tại năm cái địa phương đều điều động một vị thiên nhân, phối hợp mười mấy tên nguyên thần cảnh cao thủ, vì chính là ngăn chặn địch nhân, không để cho hắn chạy. Khâm phạm Nô Sung, còn không khoanh tay liền. Đám người này xông tới thời điểm, bên ngoài đạn tín hiệu liền theo nổ tung. Nô Sung giơ tay lên, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, một vòng hơi mở hình khuyên luồng khí xoáy xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Trong lúc mơ hồ, một tôn hơi mở nguyên anh pháp tướng tại sau lưng của hắn chợt lóe lên. Tại đám người này bước vào sân nhỏ sát na, cái này luồng khí xoáy đột nhiên khuyết tán ra đến. Chỉ một thoáng, một vòng hơi mở lực lượng tràn bộ phát ra, trong nháy mắt liền đem những người này cho bao phủ đi vào. Những cái kia xông tới người, thân thể dừng lại. Trong miệng lời còn chưa nói hết, liền hóa thành vô số thi thể rơi xuống. Bao quát tên kia thiên nhân, thân thể hoàn hảo vô khuyết, nhưng hồn không có. Chương 306, ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Chương 306, ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Chương 306, ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Tiện tay nghiền chết bảy kiến cỏ này về sau, Ngô Sung Hư vượt qua một bước, người xuất hiện ở giữa không trung. Thần thức cường đại không chút kiêng kỵ bắt đầu liếc nhìn toàn bộ hoàng thành. Lúc trước nhìn không thấu hoàng cung, hiện tại lại nhìn. Liếc qua thấy ngay. Thần thức bao phủ nhớ tới, liền ngay cả ngự hoa viên sương mù cũng đỡ không nổi, hắn xuyên thấu ngoại tầng trở ngại, thấy được bên trong dầu hết đèn tắt Trần Thiền Sư cùng đế sư, còn chứng kiến chỗ càng sâu lỗ thủng. Đột nhiên, một sợi màu đỏ tươi từ lỗ thủng ở trong thoáng hiện. Gần trăm ánh mắt đồng thời về nhìn qua, bên trong vật kia, cảm ứng được hắn. Cho ta xuống tới. Tông lão Dương Văn Nguyên rốt cục chạy tới, nhìn thấy giữa không trung không thêm ẩn tàng Ngô Sung đằng sau, hắn đưa tay chính là một kích. Ngô Sung hồi nhìn thoáng qua, thân hồn lực lượng ngưng tụ thành hơi mở hư ảnh, một tôn to lớn Phật Đà xuất hiện ở sau lưng của hắn. Chỉ thấy cái kia Phật Đà nâng lên một tay, trường ấn như núi chấn áp xuống tới, tùy tiện liền đem Dương Văn Nguyên một kích cho về diện. Lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, một lần nữa đem hắn đánh về lòng đất. Dương Văn Nguyên vừa kinh vừa sợ, quanh thân 49 đạo thiên nhân lực trường bạo phát đi ra, rốt cục miễn cưỡng thoát khỏi Phật Đà bàn tay vị trí. Mấy cái lắc mình đến vài trăm mét có hơn, lúc này mới một lần nữa dò xét Ngô Sung. Cái này trêu đùa Khải Hoàng cung đồ, ngươi đây là yêu pháp gì? Dương Văn Nguyên hoàn toàn không cách nào đây là thủ đoạn gì, duy nhất nghĩ đến tương đối tới gần chính là võ hồn, chỉ là võ hồn cảnh không phải tam cảnh yếu nhất một cái giai đoạn sao? Vì cái gì có thể làm bị thương hắn? Ngô Sung quét mắt nhìn hắn một cái, đáp lời hứng thú đều không có. Tay phải nâng lên, đối với phía trước nhẹ nhàng một vòng. Hắn thậm chí đều không cần đi vận dụng pháp thuật gì chiêu thức, đơn thuần cảnh giới nghiền ép là có thể. Đây cũng là Ngô đại đương gia nhất quán nữa thích dùng phương thức, cái gì cùng trên cảnh giới đi cùng người đã sinh đã tử, loại sự tình này hắn cho tới bây giờ đều không làm. Động tác rất nhẹ, như là lau cho bụi một dạng, một tay phất qua. Đối diện toàn lực cảnh giới Dương Văn Nguyên thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể đã mất đi ý thức. Vị này hoàng thất tông lão, hồn không có. Hoàng cung ở trong Khải Hoàng sắc mặt biến hóa, ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác đến Dương Văn Nguyên khí tức tiêu tán. Trước lúc rời đi, hắn từng tại Dương Văn Nguyên trên thân bám vào một đạo khí tức, hiện tại liên đối đạo khí tức kia cùng một chỗ toàn bộ biến mất. Phế vật. Khải Hoàng ghét nhất chính là biến cố. Lần trước hắn mưu đồ chính là tại biến cố ở trong thất bại, loại cảm giác này hắn cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm lần thứ hai. Vệ nhìn thoáng qua hậu hoa viên phương hướng, vừa rồi xông vào hoàng cung Tô Đạo Ngọc đã bị hắn lừa gạt đi qua, phương pháp rất đơn giản, hắn chỉ cần để bản thể ở bên kia hơi triển lộ một chút khí tức là có thể. Một khi sau khi tiến vào vườn hoa, kết cục liền do hắn định đoạt. Cái gọi là thế giới logic, hậu hoa viên là toàn bộ thế giới yếu nhất khu vực, cũng là cự quái lực lượng có thể giáng lâm nhiều nhất điểm. Ở nơi đó, coi như Tô Đạo Ngọc mạnh hơn cũng không lật được trời, ba cái lao ra hỏa cùng nàng tỷ tỷ Tô Minh Nguyệt chính là như thế gặp hạn. Khải Hoàng cấp tốc đứng dậy, hướng về hậu hoa viên phương hướng đi đến. Đến một bước này, cự quái chạy vào khí tức càng ngày càng nhiều, áp chế Trần Thiền Sư hai người về sau, bản thể của hắn đã có thể rời đi sân nhỏ kia xuất hiện tại hoàng cung. Chỉ là như vậy rời đi khó tránh khỏi sẽ có một chút thiếu hụt, biện pháp tốt nhất là giết chết Ngô Sung, triệt để hoàn thành nghi thức. Bất quá liền dưới mắt tình huống đến xem, kế hoạch này giống như có chút không thể thực hiện được. Hắn chuẩn bị đi đầu dung hợp, cự quái 2/3 lực lượng, cũng đủ để hắn quét ngang một phương thế giới này. Đến lúc đó thông dong giết chết Ngô Sung, lại hoàn thành nghi thức. Tất cả biến cố liền sẽ trở lại nguyên bản trên quỹ đạo mà đến. Cô tại Ngự Hoa Viên chờ ngươi. Ầm ầm. Vừa đi ra cửa lớn, Khải Hoàng đem cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó liền thấy được hắn cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. Gần 200 mét đại thủ từ bên ngoài rối vào, to lớn năm ngón tay chống giống một chảo. Dạng như vậy, cực kỳ giống trên đường mãi nghệ đại lực ưng chảo công. Khải Hoàng trong đầu hiện lên cái này hoang đường suy nghĩ. Chỉ là 200 mét ưng chảo công. Ngón tay vồ xuống, giữa trời bóp, huyết tương bốn phía, liên đối Khải Hoàng đi đầu kia khu phố đều cho bóp nát, gạch đá vẩy ra, nguyên địa trôi chỉ để lại một đạo hố sâu to lớn. Vừa đi nửa đường Khải Hoàng liền bị tiện hồ, một đạo hư ảnh lúc này mới ở giữa không trung hiện ra. Chính là Ngô Sung. Tại thân thức của hắn bao phủ phía dưới, Khải Hoàng nhất cử nhất động hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu thấy được, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Quản hắn có mục đích gì? Bóp chết địch nhân mới là tốt địch nhân. Ai đùa với ngươi đánh muộn, vẫn trở nên đi qua dung hợp. Ngươi muốn chết. Tại Ngô Sung bóp chết trong hoàng cung phân thân đồng thời, hậu hoa viên ở trong truyền ra một tiếng tức giận gào thét, gần như thực chất hóa cảm xúc, để tất cả tới gần khu vực này người đều cảm thấy hoảng sợ. Không ai biết vì cái gì, nhưng tất cả tới gần nơi này khu vực cung nữ cùng thái giám đều tại bỏ mạng chạy trốn. Bọn hắn cũng không biết vì sao phải trốn, chỉ là cảm thấy nguy hiểm. Ngô Sung thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Ngự Hoa Viên bên ngoài. Lão tiên sư ba người bọn hắn thiết lập phong ấn, tại hắn hiện tại trong mắt khắp nơi đều là lỗ thủng, nhẹ vượt qua một bước liền xuyên thấu đi qua. Hắn có thể cảm ứng được, lúc trước bóp chết Khải Hoàng cũng không phải là toàn bộ, nơi này còn dư một bộ phận. Tiến vào Ngự Hoa Viên về sau, cảnh tượng bên trong biến đổi. Từ bên ngoài nhìn chim hót hoa nở Ngự Hoa Viên, ở bên trong nhìn lại là một mảnh hôi bại. Khắp nơi đều là đứt đoạn xiềng xích cùng loạn thạch, ít có một chút thực vật cũng đều biến thành màu khô vàng, trong ao cá bơi cũng thay đổi thành bạch cốt, lục màu nâu nước ao tản ra gây mùi hôi thối. Rất tốt, ngươi cũng dám tiến đến. Nguyên bản ra ngoài còn có một số phiền phức, Khải Hoàng trên mặt lập tức lộ ra giữ tợn ý cười. Đại lượng hắc trùng từ trong động quật bay ra ngoài, dung nhập vào thân thể của hắn. Hắn đã đang suy tư làm như thế nào bảo chế cái này dám ngỗ nghịch chính mình ý chí nghịch tặc. Các hạ là? Bên kia đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt Trần Thiền Sư cùng đế sư hai người nhìn xem Ngô Sung, nhớ lại hơn nửa ngày cũng không nhớ tới người kia là ai. Có thể bài trừ phong ấn đi tới, ít nhất cũng là Tô Minh Nguyệt cấp bậc này cao thủ mới được, loại tầng thứ này cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại hai người bọn họ nhận biết ở trong, Nô Sung rất hiển nhiên không ở trong đám này. Cái này cũng không kỳ quái. Tại đã từng những đại lão này trong mắt, Nô Sung chỉ là một tiểu nhân vật. Cứ việc bị truy nã qua, nhưng loại thanh danh này căn bản cũng không khả năng tiến vào thượng tầng, chớ nói chi là hai đại trưởng giáo. Nô Sung nhìn lướt qua ở đây mấy người, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía sau động quật phía trên. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì lần này không đến thượng kinh thành, về sau sẽ mất đi tấn cấp hy vọng. Sự kiện lần này qua đi, động quật này 89 phần 10 là bị bổ sung. Không có đến tiếp sau, hắn tựa như là bị vây ở trong ao cá, rốt cuộc không có tiến vào biển cả cơ hội. Ta tại nói chuyện cùng ngươi đâu? Nổi giận Khải Hoàng thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn to lớn huyết nhục quái vật. Giữ tận miệng giữa trời hướng hắn cắn xuống tới hôm nay số một ta tay này tản tốc độ tận lực các đại lao. Chờ thêm 2 ngày, tìm không tăng ca thời gian thử lại lần nữa. Chương 307, đây là tiên pháp chương 307, đây là tiên pháp chương 307, đây là tiên pháp côn trùng, khắp nơi đều là côn trùng màu đen. Cùng mặt khác thiên nhân không giống với, Nô Sung là tu thiên giả, người bình thường không phát hiện được lực lượng hắn dương mắt có thể thấy được. Khải Hoàng công kích nhìn như cuồng bạo, nhưng công kích chân chính thủ đoạn lại là những người thường này nhìn không thấy tiểu côn trùng. Tại những vật này sắp tới gần thời điểm, hắn bung lên ống tay áo. Chân nguyên lôi cuốn lấy lực lượng quét sạch ra ngoài, thuận thế hóa thành sóng biển, hung hăng đâm vào Khải Hoàng huyết đục cự quái phía trên. Vậy anh, chưa kịp hỏi rõ ràng Nô Sung thân phận Trần Thiền Sư cùng Đế Sư hai người bị nguồn lực lượng này hất bay ra ngoài, đâm vào phía sau trên tường. Cũng may hai người đều không phải là kẻ yếu, mặc dù dầu hết đèn tắt, nhưng nội tình còn có, không đến mức thụ thương. Chỉ là hai người nhìn về phía Nô Sung ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Vẹn vẹn dư bà cứ như vậy mạnh. Đây là từ đâu xuất hiện nguyên nhân? Trước kia làm sao hoàn toàn chưa nghe nói qua? Hai người lại nhìn mắt bên kia bị chính diện tung bay tiến đụng vào phế tích Khải Hoàng, đối với Ngô Sung thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Chẳng lẽ là sứ giả? Đế sư Vương Càn linh quang lóe lên, nghĩ đến trước đó Lao Thiên Sư nói lời. Hắn nhớ kỹ Lao Thiên Sư trước khi rời đi đã từng nói, hắn bên kia cũng nhận được đáp lại, đối phương để bọn hắn kiên trì một đoạn thời gian. Vừa nghĩ như thế, hai người tinh thần đại chấn. Cái gì sứ giả? Ngô Sung nhíu mày, mắt nhìn bên kia hai cái lao đầu. Một cái lao hòa thượng, một cái lao nghèo kiết hủ lậu. Tiểu nhân vật, không cần để ý tới. Không có khả năng. Từ phế tích ở trong bò ra tới Khải Hoàng tức giận gào thét, hắn hy sinh nhiều như vậy, lại dung hợp cự quái 2/3 lực lượng, làm sao có thể bị ảnh hình người tiểu lâu la một dạng tung bay, khẳng định là khâu nào sai lầm. Thông đạo nội bộ, con mắt màu đỏ tươi mắt mở ra, lít nha lít nhít 10 phần dọa người. Tại giết mỉm cười cùng Ô Nhất Long về sau, cái này cự quái khoảng cách thế giới này đã gần vô cùng, nhưng loại này gần cũng không phải là vật lý về khoảng cách, mà là trái lương tâm phương diện, nếu không quái vật này đã sớm chính mình du đang đến đây. Bất quá liền xem như dạng này, lực lượng rủ xuống tới thời điểm cũng phi thường khủng bố. Đại lượng lực lượng từ trong vết nứt quán chú tiến đến, khiến cho Khải Hoàng khí thế lần nữa tăng lên. Phương thế giới này, nguyên bản người mạnh nhất là thiên nhân, nhưng lão thiên sư 4 người bọn họ kinh thái tuyệt diễm hạ người quả thực là tại cái này nước cạn trong ao đột phá cực hạn, tiến cấp tới phá thoái cảnh. Tô Minh Nguyệt tỷ mỗi 2 người không tính, 2 người bọn họ trình độ nào đó có thể tính là thần chi lực lượng người gánh chịu, là thần lực diễn sinh phẩm. Chỉ có 4 người bọn họ là chân chính phá thoái cấp, mà trong 4 người này, Khải Hoàng lại là trẻ tuổi nhất một cái. Nhân vật như vậy, làm sao có thể cam tâm chết già ở phương thế giới này? Như không nhìn thấy còn chưa tính, nhưng nếu nhìn lên qua thương cùng, lại có ai còn nguyện ý trở lại vũ bùn? Trong phá toái kỳ, tại cự quái lực lượng gia trì phía dưới, Khải Hoàng thực lực triệt để phá vỡ thế giới này hạn mức cao nhất, đi tới từ xưa đến nay đều không có người đặt chân qua cảnh giới. Nương theo lấy thực lực tăng lên, Khải Hoàng thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, người cũng trước vặn bèo huyết đục hình thái lần nữa khôi phục thành hình người. Có lẽ là phát giác được Ngô Sung cái này tế phẩm xử lý không tốt, cự quái vậy mà buông lòng nhất định hạn chế, để Khải Hoàng thu được càng nhiều quyền tự chủ. Khôi phục Khải Hoàng đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, lần nữa mở mắt ra thời điểm con ngươi biến thành màu đỏ tươi chạch. Cùng trong thông đạo cự quái giống nhau như lúc, quỷ ảnh lấp lóe. Khải Hoàng thân ảnh hư không tiêu thất, nửa câu nói nhảm đều không có, xuất thủ chính là sát chiêu. Đến một bước này, hai người bọn họ cũng không có thể điều hòa khả năng, cự quái giáng lâm nhất định phải giết chết Ngô Sung. Mà Ngô Sung tới cũng là vì triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm, cho nên kết quả là nhất định. Quyền. Khải Hoàng dùng chính là hắn tự sáng tạo thiên tử quyền pháp. Một quyền chân xuống, hư không bặm mẹo, trong lúc mơ hồ phảng phất nghe được pha lê tiếng vỡ nát. Đây chính là phá toái cảnh lực lượng, biến thành người khác đến tại dưới một quyền này mặt trong nháy mắt liền sẽ bị băng thành cho bay, cho cốt đều không để lại loại kia. Chỉ là nguyên anh cảnh như vậy càng khủng bố hơn, hư ảo nguyên anh pháp tướng tại sau lưng của hắn lóe lên một cái. Phá toái lực lượng tại ở gần hắn nguyên anh pháp tướng đằng sau rất dễ dàng liền bị mặt khác một nguồn lực lượng phong tỏa. Đồng thời nguyên anh pháp tướng còn biến ảo một chút, hóa thành một tôn trận mắt thiên vương, lấy cứng trọi cứng phương thức đem Khải Hoàng lực quyền bắn ngược trở về. Bang! Hai cỗ lực lượng vừa chạm liền tách ra. Khải Hoàng một lần nữa lui về tại chỗ, vừa rồi đột phá sau này tự tin không thấy. Lại nhìn Ngô Sung thời điểm đấy mắt hiện lên một tia dao động. Ngươi cái này là võ công gì? Đây là Khải Hoàng nghi vấn, cũng là phía sau hai cái lao đầu muốn biết nhất. Bọn hắn vì đi đến hôm nay một bước này, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Hiện tại lớn Khải võ học là xây dựng ở thần chi thần lực trên người võ học, muốn siêu thoát nhất định phải đánh vỡ thần chi lực lượng giam cầm, nếu không cuối cùng cả đời cũng chỉ là tại phục chế thần chi đời xưa. Đi đến cuối cùng đều đụng chạm không đến lực lượng của thần. Đây cũng là vì cái gì sẽ nói, thần lực võ học là không có tiền đồ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì đây là một đầu tại thần chi trên thân dài đi ra con đường, mượn dùng thần lực trưởng thành, cũng nhận thần lực trói buộc. Cổ thần nhất mạch cũng tốt, hoang thần nhất mạch cũng được, bọn hắn bản chất đều là giống nhau. Khải Hoàng phí hết lớn như vậy công phu, cuối cùng thần chi ngay cả tự do đều từ bỏ, mới miễn cưỡng tìm được một đầu có thể tính làm là con đường, vốn cho rằng vô địch thiên hạ. Không nghĩ tới còn không có đi ra ngoài liền gặp Ngô Sung cái này dị đoan. Hắn bỏ qua hết thảy đổi lấy lực lượng, còn giống như so ra kém đối phương. Nếu như đây là sự thực, vậy bọn hắn những người này cuối cùng cả đời theo đuổi đồ vật lại là cái gì? Đây cũng không phải là võ công. Ngô Sung nết miệng cười một tiếng. Ánh mắt của hắn lướt qua trong sân ba người, thấy được động vật chỗ sâu cự quái, hắn lời này là hướng về phía trong thông đạo cự quái nói. Đây là tiên pháp. Cùng võ công hoàn toàn khác biệt một con đường khác. Thân thức của hắn ở trong đường hầm cảm ứng được Tô Đạo Ngọc cùng Lao Thiên Sư khí tức của bọn hắn, nói cách khác tại hắn tới trước đó, Tô Đạo Ngọc đã trước một bước tiến vào. Tiên pháp. Khải Hoàng cùng Trần Thiền Sư mấy người đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Trần Thiền Sư hai người bọn họ, đều có chút hoài nghi nhân sinh, vốn cho rằng là gặp sứ giả, hiện tại xem ra người này giống như cũng không là. Yêu ngôn hoặc chúng. Khải Hoàng cảm giác mình tựa như là nhận lấy vũ nhục một dạng, lực lượng lần nữa bạo tăng, lần này mi tâm của hắn cũng nổi lên một viên nhãn cầu màu đỏ. Cảnh giới càng là từ trong phá toái kỳ vượt qua đến sau khi vỡ vụ kỳ. Sau lưng của hắn đầu kia cự quái nhúng tay. Thiên Hạ Long Quyền. Khải Hoàng lực lượng lần nữa tăng lên, quyền pháp vận chuyển phía dưới, lớn khải quốc vận đều đi theo điều động đứng lên. Lớn khải trong cương vực, tất cả có thành trì địa phương đều xuất hiện một đạo màu vàng hư ảnh, hư ảnh này xông lên trời cùng Khải Hoàng dung hợp. Giờ khắc này, toàn bộ lớn khải đều thấy được Khải Hoàng huyết tượng này từ trong lòng người hiện hiện, huyền diệu khó giải thích. Khải Hoàng, đây là điều động quốc vận. Lần trước lớn như vậy động tác hay là nghịch thiên cải mệnh thời điểm. Lao cẩu này quả nhiên không có chuyện còn tốt, ta không có vội vã đi ra tranh vị. Ước bạn tạm niệm xuất hiện ở Khải Hoàng trong lòng, mượn nhờ Khải Hoàng đế vị, cưỡng ép đem đây hết thảy lộn xộn đến cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ thành một quyền. Thiên Hạ Long Quyền. Khổng lồ hư ảnh cùng thân thể của hắn dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái thân ảnh màu vàng, một quyền chấn áp xuống tới. Chương 308, vẫn tại trượt xuống chương 308, vẫn tại trượt xuống chương 308, vẫn tại trượt xuống đó là ai? Nương theo lấy Khải Hoàng một quyền này rơi xuống, tất cả mọi người phát hiện vấn đề. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Khải Hoàng đối diện giống như có một người, Khải Hoàng điều động toàn bộ lớn Khải Quốc vận, giống như chính là vì đối phó người này. Có thể cái này sao có thể? Hạng người gì, cần điều động quốc vận đi ứng đối? Chẳng lẽ là Tam đại trưởng giáo liên thủ? Nhưng đối diện chỉ có một người. Mấu chốt nhất là, từ hư ảnh đến xem, Khải Hoàng còn giống như ở vào thế yếu. Người kia thấy thế nào có chút quen mắt. Tựa như là trên bảng truy nã xếp hạng thứ nhất Khâm Phạm Nô Sung. Thượng Kinh Thành Trung vừa mới trải qua lùng bắt người bình thường nhận ra Nô Sung. Có thể càng nhiều địa phương thì là mờ mịt, đặc biệt là Ngô Sung không có đặt chân qua địa phương, vô số não người biển ở trong đều toát ra dấu chấm hỏi. Người kia là ai? Vì sao cho tới bây giờ đều không có gặp qua? Trong thiên hạ này, lại thêm một cái cường giả. Lớn Khải ngoại cảnh. Hoang Thần Tín nhìn trời kêu gạo, chỉ vào Ngô Sung hư ảnh nói ra. Khải Hoàng điều động quốc vận đối phó một người động tinh quá lớn, liền xem như tại bên ngoại, ngay trong bọn họ có không ít lớn khải xuất thân trong lòng người đều thấy được tương tự hư ảnh. Các tín đồ, thấy không, đây chính là Hoang Thần phân thân, là thần linh đối với Ngụy Khải thảo phạt. Ti tiện cổ thần bất quá là trộm bị giả, chúng ta Hoang Thần mới là duy nhất chân thần. Làm uy tín lâu năm tà giáo phân tử, Hoang Thần giáo phái tự nhiên là nắm lấy cơ hội lại tuyên truyền một đợt. Là trang chủ. Tính Hải Thành bên trong, Mã Như Nam mấy người kích động đứng lên. Trang chủ lão nhân ra ông ta cùng Khải Hoàng đối mặt. Đồng Phi cùng bước hướng hai cái trưởng lão một mặt ngốc trệ, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nhà mình lão đại ca cũng dám làm kinh thiên động địa như vậy sự tình. Không hổ là ta Yến Thập Cửu sư tôn, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Yến Thập Cửu thần tình kích động. Đã từng Ngô Sung chỉ là bọn hắn những này đặc biệt khu vực nhân tài biết được nhân vật, nhưng trận chiến ngày hôm nay qua đi, toàn bộ lớn khải đều đem biết được uy danh của hắn. Mặc kệ kết quả như thế nào, riêng là cần Khải Hoàng điều động quốc vận tới đối phó điểm này, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Làm Ngô Sung đệ tử duy nhất, Yến Thập Cửu đã có thể tưởng tượng thân phận của mình sau đó sẽ đề cao đến mức nào. Ngô Sung cũng không hiểu biết Khải Hoàng quyền pháp, càng không biết tại cự quái trợ giúp bên dưới, Khải Hoàng có được điều động quốc vận lực lượng. Hắn chẳng qua là cảm thấy Khải Hoàng một quyền này nhìn hơi có như vậy ý đồ. Thế là vươn tay, bấm tay một chút. Pháp tướng, Kim Đan pháp vực, Nguyên Anh pháp tướng. Một đầu huyền quy huyền hóa mà ra, to lớn pháp tướng như là thần tiên bao phủ toàn bộ Ngự Hoa Viên, pháp tướng đầu lâu buông xuống tới, nhìn xuống tất cả mọi người. Khải Hoàng dốc hết toàn lực một kích, liền như là bươm bướm gặp gỡ đại nhật, hung hăng đục vào. Sau đó, liền không có sinh tức, như là gió nhẹ quất vào mặt một dạng, bị tùy tiện hóa giải đi tới. Hắn thậm chí ngay cả pháp tướng này ra đều không có phá vỡ. Cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Khải Hoàng đấy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Tại sao phải mạnh như vậy? Ta rõ ràng đã sau khi vỡ bụi kỳ. Cự quy pháp tướng cũng sẽ không để ý tới Khải Hoàng cảm xúc, chỉ thấy nó nâng lên rùa đen móng vuốt, đối với phía dưới nhẹ nhàng vỗ. Còn tại liều mạng thiêu đốt muốn ép càng nhiều lực lượng Khải Hoàng, như là đập mũi một dạng bị một bàn tay đánh vào lòng đất. Vâng. Đại địa hở ra, Khải Hoàng đỉnh phong khí thế lập tức liền bị chụp tới bụi bặm. Sau khi vỡ vụn kỳ khí thế như là vỡ đêm một dạng phi tốc lùi lại, trung kỳ, sơ kỳ, cho đến rơi xuống hồi thiên người cấp độ. Ta nhiều năm như vậy, đến tột cùng đang cố gắng cái gì? Bụi bặm tan hết, Khải Hoàng nằm tại trong hố sâu ở giữa, nhìn xem phía trên Ngô Sùng, ánh mắt một trận mở mịt. Bọn người đến gần về sau mới một lần nữa xuất hiện tiêu cự, nhìn xem người khoác hào quang Ngô Sùng, hắn thanh âm khàn khàn dò hỏi: "Tiên pháp này ta có thể học sao?" "Có thể." "Tán đi pháp tướng, Nô Sung địa đầu nhìn xuống cái này đã từng cần ngưỡng vọng đại nhân vật, nhất thời im lặng. Bất luận lập trường lời nói, Khải Hoàng cũng coi là cái nhân vật. Hắn cả đời đều không có khuất phục, chỉ tiếc thế giới này võ đạo chính là như thế tàn khốc. Đây là ngay từ đầu liền quyết định kết cục. Tạ ơn. Khải Hoàng đấy mắt hiện lên một tia thoải mái, thân thể run lên, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán ra. Hắn chết. Vị này ra tâm bừng bừng hoàng giả, cuối cùng không thể đúng nghĩa siêu thoát, chết tại Ngô Sung Nguyên Anh pháp tướng phía dưới. Chết. Chân Thiên Sư cùng Đế Sư hai người đứng lên, cảm ứng được xác thực không có áp lực đằng sau, hai người mới xác định đây hết thảy là thật. Loại này giống như nằm mơ cảm giác, để hai cái lao ra hỏa trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Biến hóa này cũng quá hí kịch, ba người bọn hắn lao đầu tử mưu đồ lâu như vậy, lại đang nơi này liều sống liều chết cứu thế người đều kém chút không có. Kết quả một cái không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh đụng tới người trẻ tuổi, nhanh gọn đem lớn nhất đầu nguồn Khải Hoàng giải quyết. Cái này khiến bọn hắn sinh ra một loại trước đó một mực tại lãng phí thời gian nào giác. Không đối. Đế sư Vương càng cảm ứng một chút biến hóa, sắc mặt biến hóa. Thế giới còn tại trượt xuống. Bên cạnh Trần Thiền Sư cũng phát hiện, Nô Sung không có bị giết, theo lý thuyết nghi thức cũng hẳn là gián đoạn mới đối, nhưng bây giờ thế giới ô nhiễm vẫn tại tăng lên, đầu kia duy tâm cử quái cách bọn họ vị trí lại tới gần một chút. Đại thế, quả nhiên không phải giết một hai người có thể cải biến. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn rơi vào vực sâu? Bây giờ không phải là vực sâu vấn đề, là chúng ta tiếp tục tụt xuống, liền thật đụng tới đầu này cử quái. Lão đạo sĩ cũng không biết có phải hay không chết, đi vào lâu như vậy đều không có phản ứng. Hai người một mặt lo lắng, theo thói quen đứng tại cao nhất góc độ suy tính tới thế giới an toàn. Lão tiên sư cùng Tô Minh Nguyệt đi vào đến bây giờ cũng không có phản hồi, không biết kết quả thế nào, còn có trước đây không lâu mới đi vào Tô Đạo Ngọc. Sau khi vỡ vụn kỳ kết tinh, cũng không tính tay không mà về. Nô Sung không rảnh đi quản cái kia hai cái ở bên kia thì thầm lão đầu tử, đi qua tại Khải Hoàng chết mất vị trí nhặt lên một khối huyết nục kết tinh. Sau khi vỡ vụn kỳ lực lượng ngưng tụ ra, giá trị vẫn là vô cùng không tệ. Đem vật liệu thu nhập trong tay áo về sau, Nô Sung lúc này mới đi vào động quật phía trước. Khoảng cách gần quan sát cái này giấu ở hoàng tộc trong ngự hoa biên, bị hai đại thần chi xô ra tới lỗ thủng. Tô Đạo Ngọc sau cùng khí tức chính là ở chỗ này biến mất. Lỗ thủng này cũng không phải là chân thực trên ý nghĩa độc vật, mà là một cái lỗ hổng một thế giới lỗ rách. Người bình thường coi như đứng ở chỗ này cũng không nhìn thấy nó, chỉ có đạt tới nhất định phương diện mới có thể cảm giác được nó tồn tại. Cái này cùng thần chi một dạng, liền xem như đứng ở trước mặt người bình thường cũng không nhìn thấy. Động vật này cũng giống như vậy. Nô Sung thử nghiệm đưa tay đụng chạm một chút, phát hiện động vật này vậy mà cùng ảo ảnh một dạng, tạo nên từng vòng gợn sóng. Từng kia ý lạnh từ đầu ngón tay xuyên qua, cần dùng võ hồn mới có thể đụng chạm lấy nó. Bên kia chính cổ não hai cái lao đầu tử nhìn thấy Nô Sung về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Làm sao đem vị gia này đem quên đi? Vừa rồi vị này chính là ở ngay trước mặt bọn họ, đem sau khi vỡ vụn kỳ Khải Hoàng cho trục chết, loại thực lực này khẳng định có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Chương 309, ánh mắt
võ hồn.
Nô Sung nghĩ đến tam cảnh giai đoạn thứ nhất, võ hồn cảnh. Võ hồn ly khiếu bắt đầu, võ đạo bắt đầu tiến vào không phải người cấp độ, tỉ như lớn Khải có vị thành chủ sát chiêu mạnh nhất kiếm 22 chính là cần dùng võ hồn cảnh mới có thể điều động tuyệt học. Bất quá võ hồn cảnh đối với bọn hắn mấy người tới nói, võ hồn cảnh cũng chỉ là vừa mới nhập môn. Phía sau kim thân cảnh, nguyên thần cảnh đều không đủ tiến vào tầm mắt của bọn họ. Cũng chỉ có đến thiên nhân mới có thể để cho bọn hắn nhìn nhiều. Nô Sung tâm niệm khẽ động, nguyên thần bám vào trên tay, rất dễ dàng liền đụng chạm tới động vật. Thông đạo này phía sau là cái gì? Không biết, mỗi lần vào xem đến cũng không giống nhau, một số thời khắc là thông đạo, một số thời khắc là động vật, còn có thời điểm là biển. Hai người trước kia cũng đã tới nơi này rất nhiều lần, cùng Khải Hoàng cùng nhau nghiên cứu qua động vật này. Nhưng nhiều năm như vậy thăm dò xuống tới, bọn hắn đều không có tìm tới phương pháp, chớ nói chi là thông qua thông đạo này đi hướng thế giới khác. Hoang thần cùng cổ thần có thể đụng xuyên thế giới, đó là bởi vì bọn hắn bản thân liền là thần. Thần đường, như thế nào người có thể đi? Khải Hoàng cũng là tại trải qua vô số lần tuyệt vọng đằng sau, tại một cái trong lúc lơ đãng nghe được động vật phía sau thanh âm, lúc này mới có liên lạc cự quái. Sự biến hóa này rất có thể cùng thế giới vị trí có quan hệ, đã từng lớn Khải thế giới khoảng cách vực sâu còn rất xa xôi, động vật phía sau tự nhiên là không có sinh mệnh khác, nhưng theo vực sâu tới gần, một chút cường đại vực sâu quái vật tự nhiên mà vậy liền dựa vào lúc tới. Sau đó liền cùng lúc đó đã gần như tuyệt vọng Khải Hoàng có liên lạc. Hiện tại thế giới tiếp tục trượt xuống, chỉ có thể nghĩ biện pháp đối mặt. Tổ chim bị phá không chứng lành, hiện tại Ngô Sung liền cùng thuyền đắm bên trên hành khách một dạng, tránh cũng không thể tránh. Trong thông đạo cử quái chính là Du đang ở chung quanh Đại Bạch Sa, sớm muộn sẽ đối đầu. Ta vào xem. Ngồi chờ chết từ trước đến nay đều không phải là Ngô đại đương gia tính cách, cùng chờ lấy phía sau người khác tìm tới cửa, không bằng chủ động xuất thủ. Tấn cấp Nguyên Anh về sau, hắn còn không có hoàn toàn điều động qua lực lượng của mình, hy vọng đầu này cử quái đừng cho hắn thất vọng. Hóa thần kỳ vật liệu cũng muốn sớm góp nhặt, đem lực lượng nguyên thần bám vào ở trên người, Nô Sung lần nữa nhấc chân. Tại bước vào động của sát na, một loại mặt nước lướt qua làn da xúc cảm truyền đến, lần nữa nhìn chăm chú thời điểm, người đã đến một nơi khác. Nhìn xem Nô Sung bóng lưng biến mất, ngự hoa viên lần nữa yên tĩnh trở lại. Hai cái lao đầu đứng tại ngoài hang động nhìn hồi lâu, gió lạnh thổi qua, hai người mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Khải Hoàng đã chết, hai người bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Nếu không, chúng ta cũng vào xem. Chân Thiên Sư nhịn không được nói ra. Có cương mới vị kia tại, chúng ta đi vào cũng giúp không được giúp cái gì, ngược lại sẽ còn cản trở Đế Sư Vương càng lắc đầu. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, kinh thành bên kia khẳng định loạn thành một bầy, nhất định phải có người trở về chủ trì đại cục. Động vật phía sau, Nô Sung dùng thần thức quét một chút, phát hiện phía sau là một đầu hầm mỏ dạng thông đạo, đen như mực, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Dưới chân cục đá cũng có chút mềm mại, chân đạp trên mặt cùng lá cây một dạng xoa tung. Nô Sung thử nghiệm đẩy ra bùn đất nhìn xuống, kết quả vẽ không có nhiều, liền chạm tới mặt đất. Dưới đấy cũng không phải là mặt đá, mà là pha lê một dạng một tầng cách tầng, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy mặt đen lưu động hắt chiều. Mặc dù không có đụng chạm lấy, nhưng Nô Sung như cũng cảm thấy cất giấu trong đó khủng bố năng lượng, nếu không phải có tầng này thông đạo ngăn cách, hắn chỉ sợ đã bị hắt chiều này cho cuốn đi. Ở loại địa phương này, một khi mất phương hướng còn muốn tìm trở về liền không có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Nô Sung lại thử nghiệm đẩy ra hai bên trên thạch bích đen xám, quả nhiên, phát hiện đen xám phía sau cũng là trong suốt pha lê cách tầng. Thần lực. Nô Sung thử nghiệm đánh một chút, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Hắn phát hiện thứ này lại là lưu động, bên trong hỗn tạp xoa cường độ cao thần lực khí tức. Có hoang thần, cũng có cổ thần. Đầu thông đạo này hẳn là lúc trước hoang thần cùng cổ thần thời điểm giao thủ lưu lại. Hiện tại hắn nhìn thấy pha lê chính là lúc trước hai tôn thần chi lưu lại tới khí tức. Vô tận 5 tháng trôi qua, thần chi khí tức vẫn như cũ cách ly lấy phía ngoài cỏ rửa. Bởi vậy có thể tưởng tượng lúc trước cái kia hai tôn thần chi là bực nào đáng sợ. Thu hồi suy nghĩ, Nô Sung tiếp tục tiến lên. Thần thức tản ra, bắt đầu tìm người. Hắn tiến đến mục đích liền hai cái, một cái là cứu trở về Tô Đạo Ngọc, cái thứ hai chính là giải quyết cái kia con mắt cự quái, nhìn xem có thể hay không thay đổi thế giới đỉnh trệ kết cục. Cái thứ nhất là nhất định phải làm, cái thứ hai chính là tìm vận may. Không có đại sư tỷ khí tức, ngược lại có cái người xa lạ Nô Sung cảm ứng một chút, cũng không có tại trong đầu thông đạo này cảm ứng được Tô Đạo Ngọc khí tức, ngược lại là mặt khác có một cỗ xa lạ khí tức, cùng Tô Đạo Ngọc rất tương tự. Chẳng lẽ là cái kia mê hoặc Khải Hoàng cự quái? Đi vài bước Nô Sung liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện vừa rồi đi mấy bước này, vị trí của mình cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Đi không được. Nô Sung trong nháy mắt minh bạch, nơi này cũng không phải là thế giới chân thật, ở chỗ này, trên vật lý mặt lý giải khoảng cách là sai lầm. Nếu như hắn còn ôm trước kia tư duy, đi đến chết khả năng đều không có biện pháp dịch chuyển về phía trước động một bước. Quay đầu nhìn lại, phía sau tiến đến động vật vẫn như cũ còn tại. Để chứng minh suy đoán này, hắn xoay người nếm thử rời đi. 10 phút đồng hồ về sau, hắn lần nữa ngừng lại. Người vẫn như cũ còn tại nguyên địa, không có nhúc nhích chút nào. Dù là ngay tại sau lưng khoảng cách một bước động vật, hắn đều không có biện pháp bước vào. Cái này kỳ quái. Trần Thiên Sư cùng Đế Sư hai người từng nói qua, bọn hắn cũng từng tiến vào động vật phía sau, nếu như là loại tình huống này, bọn hắn là thế nào rời đi? Lại hoặc là bọn hắn tiến vào động vật cùng mình tiến vào động vật không phải cùng một cái. Liên cùng sung sướng chơi đánh bài một dạng, 1000 sung sướng đầu phía dưới tiến vào là khu bình thường, 1 triệu sung sướng đầu tiến vào là cao cấp khu, cho dù là bọn họ ghi tên phương thức một dạng, hệ thống cũng sẽ tự động cho bọn hắn phân khu. Người rất kỳ quái. Phản phất là xác minh Ngô Sung suy đoán giống như, một thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Ta phi thường kỳ quái ngươi là thế nào tiến vào nơi này, theo lý thuyết ngươi phải cùng những người khác một dạng đi tới tầng không gian. Ngay sau đó, một viên con mắt màu đỏ tươi bóng ở phía trước thông đạo vị trí hiện lên đi ra. Nó xuất hiện quá trình phi thường hoang đường, liền theo trong họa biến ra một dạng, từ 2 triệu đến 3 triệu. Một cái ánh mắt thế mà đang nói chuyện. Nô Sung đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lúc trước hắn cùng Khải Hoàng giao thủ thời điểm, xuyên thấu qua thông đạo đã từng thấy qua cự quái cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ngoại hình. Một cái cùng bạch tuộc một dạng xúc tu quái, khác biệt chính là trên người nó mọc đầy con mắt huyết hồng. Trước mắt cái này ánh mắt, hẳn là quái vật kia trên thân chóc ra đi ra. Huyết nhãn là một cái rất khổng lồ tộc đàn, biết nói chuyện cũng không kỳ quái, nếu như nễ ngại nói, phản phất là đã nhận ra Nô Sung cảm xúc. Đối diện ánh mắt lần nữa và mèo, cùng đất dẻo cao su một dạng biến hình, một chút đằng sau một cái khuôn mặt trắng nõn người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta dùng loại hình thái này cùng ngươi giao lưu, có thể hay không cảm giác tốt hơn nhiều?